Chương 355, chia của. Chương 355, chia của. Người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đồng thời, còn một mặt buồn bực. Bị cử động của đối phương khiến cho hai trượng không có manh mối. Hắn quan sát rất nhỏ. Nhìn ra được người này trước đó đối với hắn và Tiểu Nương rõ ràng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mà ở biết được hắn cùng Tiểu Nương thân phận đằng sau, hứng thú kia liền quét qua hết sạch. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ hỏi kỹ, ép hỏi bọn hắn đến đại hạ mục đích. Nhưng mà, hắn lại quay người rời đi, lời gì đều không có hỏi. Cử động này cùng phản ứng liền rất là kỳ quái. Xấu hầu có thể khẳng định, chính mình lúc đó tuyệt đối bị đối phương dùng một loại nào đó không biết tên thủ đoạn cho ảnh hưởng tới. Hắn nếu là muốn biết lời nói, chính mình không nhất định có thể thủ được bí mật. Thế nhưng là, xấu hầu lâm vào trong trầm tư, chẳng lẽ lại đối phương giống như bọn hắn, cũng không phải đại hạ người. Nghi hoặc ở giữa, sau lưng vang lên Tiểu Nương gặp tiếng, đi đường thanh âm. Người đem chúng ta là đại tấn người thân phận tiết lộ. Tiểu Nương thanh âm băng lãnh, cẩn thận nghe, thậm chí còn mang theo thấy lạnh cả người. Xấu hầu không có trả lời, mà là trầm giọng nói, nơi đây đã không an toàn, nhất định phải chuyển gì. Tiểu Nương không có mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên xấu hầu. Xấu hầu cười khổ, ngươi không phải đều nghe được. Tiểu Nương không vui, cho ta một cái lý do. Xấu hầu trầm mặc một lát, lý trí phân tích nói, ta tựa hồ bị hắn khống chế được. Nghe vậy, Tiểu Nương thân thể run lên, thất thanh nói, khống hồn. Không giống như là vu thuật bên trong khống hồn thuật, nếu là lời nói, hiện tại ta sợ là đã biến thành một bộ con rối giật dây. Loại cảm giác này rất là cổ quái, nói đúng ra, suy nghĩ của ta tựa hồ bị nó cho ảnh hưởng tới. Có chút cùng loại với Phật môn tẩy não, nhưng ta có thể khẳng định, đây cũng không phải là Phật môn thần thông thuật pháp. Bởi vì Phật môn thủ đoạn không có như thế ôn hòa. Có phải hay không là đạo thuật? Hoặc là nho đạo thần thông? Tiểu Nương trầm giọng nói. Cái này đại hạ quả nhiên nguy hiểm. Không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định. Cái gì? Người này thực lực rất mạnh. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Xấu hầu gần từng chữ. Tiểu Nương muốn đánh người, cái này còn cần ngươi nói. Có thể một đầu ngón tay đem chính mình bắn bay người, loại tồn tại này, chính là chính mình thời kỳ toàn thịnh, đều không có nắm chắc tại trên tay đối phương qua mấy chiêu. Tu vi của người này sợ là chí ít cũng đến bát phẩm hậu kỳ, thậm chí là thất phẩm kim thân cảnh cấp độ. Tiểu Nương vừa hung ác trừng xấu hầu một chút, nói tới nói lui, người này còn không phải ngươi trêu chọc tới. Cảm thụ được Tiểu Nương cái kia bất thiện ánh mắt, xấu hầu lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Không nói trước thân phận của bọn hắn đã bại lộ, chính là chỗ này chiến đấu náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là đã đưa tới một số người chú ý, sợ là sợ bị đại hạ triều đình người chú ý tới, đi chậm, sợ sẽ không cách nào rời đi. Tại sao muốn buông tha bọn hắn? Trên đường trở về, Khả Khả một mặt mờ mịt, không hiểu hỏi thăm, hắn nhìn thấy mặt của chúng ta. Lâm Chỉ trong ngực ôm Đại Bạch, một bên đi đường, một bên đem trong túi chứa vật kim tệ từng mai hối đoái thành điểm tích lũy, yên tâm, bọn hắn sẽ không nói lung tung, ngoài ra, chuyện này có chút phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng, giết sẽ có phiền phức. Vậy bạn nhất đâu? Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ không nói lung tung? Khả Khả quyệt miệng, hừ lạnh. Lại tới. Phiền phức, ngươi ở đâu ra phiền phái nhiều như vậy sợ phiền phức, ngươi trêu chọc làm cái gì? Không có bạn nhất. Còn có Lâm Chỉ chiếu vào Khả Khả sáng bóng cái hót dùng sức gậy một cái. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, phiền phức này là ta trêu chọc sao? Còn không phải ngươi loạn cầm đồ của người khác gây ra đến tiếp sau phiền phức. Khả Khả bị đạn hoa hoa kêu to, dương nhanh múa vút nhào về phía Lâm Chỉ. Kết quả, bị Lâm Chỉ một tay nhẹ nhõm chân áp, một tay nhấc lấy gánh tại trên bờ vai. Linh Nhi nói rất đúng, cái này Khả Khả cá nhân thực lực thật rất cặn bã, tại không sử dụng bất luận ngoại lực gì điều kiện tiên quyết, một tay thật đúng là không nhất định đánh thắng được nàng. Bởi vì chấn áp Linh Nhi, có đôi khi Lâm Chỉ cần hai cánh tay, nhưng cái này Khả Khả, một bàn tay là đủ. Còn dư xài. Trên đường trở về, có chút không yên ổn, gặp không ít âm thầm tuần tra ban đêm triều đình cường giả. Trong đó không thiếu có bổ yêu ti người xen lẫn trong đó. Ngoài ra, nhắc tới cũng là xảo, còn gặp Phan gia một nhóm người. Sở dĩ có thể một chút nhận ra thân phận đối phương, chính là bởi vì trong đó có một người bóng lưng phi thường nhìn qua mắt. Người này toàn thân cao thấp nô đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ là chỗ hốt vết thương, còn tại hướng ra phía ngoài thấm vào vết máu. Lâm Chỉ khiêng Khả Khả tránh đi những người này, chỉ vào bọn hắn rời đi bóng lưng, cười nói, xem đi, ta nói cái gì tới. Hắn không chết được. Ngươi nhìn hắn có phải hay không còn nhảy nhót tưng bừng. Ngươi thả ta xuống, bị người một tay nằm ngang vác lên vai, cái này khiến luôn luôn cao ngạo Khả Khả thật là có chút chịu không được. Cái này nếu như bị Linh Nhi tỉ tỉ cho thấy được, không phải chê cười chết chính mình không thể. Thả ngươi xuống tới cũng không phải không được, nhưng không cho ngươi náo loạn nữa, nghe rõ ràng chưa? Cùng tiểu nha đầu này thân quen, Lâm Chỉ hành vi cũng là càng lúc càng lớn mật. Mới quen Khả Khả nào sẽ, nha đầu này một bộ giữ dằn bộ dáng, cũng không dám tùy ý như vậy khi dễ. Trở lại tiệm tạp hóa, hai người đầu tiên là đem Đại Bạch trục xuất khỏi gian phòng, sau đó hai người đóng chặt cửa sổ, làm lên việc cầu thả. Chia của. Đóng chặt ngoài cửa phòng, Đại Bạch lẻ loi trơ trọi đứng tại đó, hai cái móng vuốt nhỏ lay lấy khe cửa, dùng sức vào bên trong nhìn, thỏa thỏa một cái nhìn trộm trắng. Trong phòng, trước bàn, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm Chỉ lúc này mở miệng, phân chia năm, nam, như thế nào? Đúng. Khả Khả nghe vậy giận dữ, hai cái tay nhỏ đặt tại trên mặt bàn, dùng sức lắc đầu. Nàng không đồng ý. Nói dễ nghe là phân chia năm, nam. Sợ là đến trong tay mình điểm tích lũy, còn phải lại khấu trừ hai bộ phận đi. Một bộ phận phí thủ tục, một bộ phận khác ăn phí vất vả. Nói trắng ra là, chính là ăn hoa hồng. Cuối cùng đến trong tay mình, đoán chừng vẫn chưa tới 100 điểm tích lũy. Vậy ngươi muốn như thế nào phân phối? Lâm Chỉ nhìn cửa phòng phương hướng một chút, phát hiện một cái kẻ nhìn trộm. Khả Khả cũng đã nhận ra. Thế là, hai người chuyển di trận địa, đi tới trên giường. Thuận tiện kéo lên trong phòng hồi lâu chưa từng vận dụng bình phong. Ngăn cách nào đó nhìn trộm trắng ánh mắt. Ngoài cửa, nhìn trộm dùng vô ích móng vuốt gãi gãi đầu. Không hiểu, hai người này thần thần bí bí trong phòng làm cái gì đây? Một nam một nữ, đêm hôm khuya khoắt, sợ không phải tại. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Đại Bạch dùng sức lắc đầu, hẳn là sẽ không là tại có lấy chính mình phân tiểu tiện tiền đi. Đại Bạch thăm dò tính dùng móng vuốt vô cửa phòng, trong môn ẩn ẩn truyền đến cãi lộn thanh âm. Tựa hồ còn có chén trà ném vụn tiếng vang. Đại Bạch rất là nghi hoặc, tò mò, há mồm phun ra tới một cái bàn hoa hoa. Lông mềm như nhung móng vuốt phòng nghỉ trong phòng một chỉ. Bàn hoa hoa thu đến mệnh lệnh, y y y nha nha từ trong khe cửa trên bảo. Thông qua bàn hoa hoa, Đại Bạch thấy được trong phòng chẳng cảnh. Thần thông, thông linh mắt ép. Miệng méo cười một tiếng, sau đó chỉ huy bàn hoa hoa, một chút xíu hướng sau tấm bình phong cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi. Chương 356, ngay trước Đại Bạch mặt trước của. Chương 356, ngay trước Đại Bạch mặt trước của. Sau tấm bình phong, cái lộn lấy một lớn một nhỏ lẫn nhau. Quay đầu trông lại, Lâm Chỉ xông Khả Khả nháy mắt, Khả Khả còn tại nổi nóng, đùa nghịch lên tiểu hài tử tính tình, quay đầu không rảnh để ý Lâm Chỉ bất đắc dĩ, dạng này, 64 phân, ngươi 684. Không có khả năng nhiều hơn nữa, ngươi phải biết, cái này 500 mai kim nói trắng ra là, chính là lấy không. Lại nói, ngươi cũng không mất mát gì tốt ta. Cái kia Phan An túi chữ vật còn trong tay ngươi đâu. Nói lên cái này, Khả Khả cũng là phản ứng lại. Đúng a. Tại Lâm Chỉ thúc giục bên dưới, đem viên kia túi chữ vật lấy ra. Trước không nóng này, Lâm Chỉ ngăn lại Khả Khả khuynh đảo tay nhỏ, lần nữa xông nàng mấy mắt. Khả Khả hiểu ý, lần này không có cự tuyệt, bay tới sau tấm bình phòng, đem cái kia nút ở phía sau tiểu quỷ một tay nhấc đi ra. Vật nhỏ, bắt được ngươi. Bàn hoa hoa, ý a ý a. Ngoài cửa, Đại Bạch nói thầm một tiếng không tốt, bị phát hiện. Cái đầu nhỏ dán tại trên mặt đất, từ phía dưới chỗ khe cửa dùng sức khẽ hấp. Lập tức, bị Khả Khả chộp trong tay giãy giụa bàn hoa hoa, thân thể run lên. Tiếp theo, cắt chảy giống như một chút xíu phá toái, chậm rãi tiêu tán mở đi ra, bị Đại Bạch một lần nữa hút cái lại bên trong. Nhìn xem trong tay biến mất thân ảnh, Khả Khả ngây ngốc một chút, thở phì phì nhìn về phía ngoài cửa phòng. Bắt được sao? Lâm Chỉ lúc này vòng qua bình phòng, đi vào Khả Khả bên người. Đối với Đại Bạch nhìn trộm tập tục xấu này, thân là kỳ chủ, Lâm Chỉ cảm thấy 10 phần có cần phải dạy nó sửa lại một chút. Đương nhiên, có câu nói tốt, cầm tắc cầm tang, cầm gian cầm song. Để nó sửa lại trước tiên cần phải cầm tới nó rình coi chứng cứ. Nếu không, Đại Bạch là sẽ không thừa nhận. Để nó trốn thoát. Khả Khả khó chịu nói. Chạy. Không phải, ngươi sao có thể để nó trốn thoát nữa nha? Lâm Chỉ im lặng, sắc mặt lập tức kéo xuống. Đã như vậy, đó còn là phân chia năm tốt. Đi vào trước của phòng, mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh, giờ phút này trên hành lang nơi nào còn có Đại Bạch nửa cái thân ảnh. Chạy ngược lại là thật mau. Khả Khả vểnh lên miệng nhỏ đi theo Lâm Chỉ sau lưng, hai người xuống lầu, cùng đi đến tiệm tạp hóa lầu 1, Khả Khả cầm trong tay một cây ngọn nến, ánh nến đem bốn phía chiếu sáng. Liền thấy sau quầy trên đệm, Đại Bạch nằm ngáy o o, dường như phát giác được có người đến, còn lật ra cả người, dùng cái mông đối với hai người. Lâm Chỉ ra hiệu Khả Khả đem ngọn nến đặt ở quầy hàng thủy tinh bên trên, lấy tay chọc chọc Đại Bạch cái mông nhỏ, đường giả bộ, tỉnh. Ta đều nhìn thấy ngươi. Đại Bạch không nhúc đích, thật giống như thật đã ngủ bình thường, cẩn thận nghe, còn có tiếng ngáy truyền đến. Đùa giỡn thật nhiều đó a. Tỉnh, ngươi cho ta tỉnh. So sánh với lên Lâm Chỉ, Khả Khả liền muốn thô lỗ nhiều, dùng sức đẩy Đại Bạch. Đại Bạch thăm thẳm tỉnh lại, ngắp, một mặt mở mịt nhìn xem hai người. Trang, ngươi giả bộ. Khả Khả vậy mới không tin, nếu lấy Đại Bạch lỗ tai nói tự ngươi nói, có phải hay không rình coi? Đều nói tốt 64 phần, cũng bởi vì nó, lại biến thành 5 năm. Đáng giận. Đại Bạch vô tội meo một tiếng, một mặt ủy khuất, lắc đầu, chết sống không thừa nhận. Đánh chết cũng không thừa nhận. Ngươi mau nói. Khả Khả giận. Đại Bạch nằm ngửa, bày chảo, chính là không thừa nhận. Nói mình nhìn trộm, chứng cứ đâu? Lấy ra để bản Bạch nhìn xem. Không có đó chính là nói xấu. Là tại phỉ báng bản Bạch. Thôi. Lâm Chỉ nhìn Đại Bạch một chút, thản nhiên nói, tính toán Khả Khả. Nó không phải thích xem thôi, vậy được, hai ta liền ngay trước mặt nó chia của tốt. Khoe miệng lộ ra một tia tà ác dáng tươi cười. Khả Khả sửng sốt một chút, cũng hiểu được Lâm Chỉ ý tứ, nhếch miệng đồng dạng là lộ ra một tia tà ác dáng tươi cười. Kết quả là hai người tới Đại Bạch trên đệm, đem Đại Bạch kẹp ở giữa, phân lên tăng. Phan An trong túi chứa vật tạm vật không ít, Lâm Chỉ dùng thần thức nhìn lướt qua, đem bên trong thứ đăng giá đều cho đổ ra, liền rơi vào Đại Bạch trên thân. Mới đầu Đại Bạch còn không có làm sao để ý, trong lòng còn kinh thường. Có thể sau một khắc, nó cũng cảm giác được trên đầu tựa hồ bị thứ gì đập một chút. Dùng móng đuốt một nhóm, lập tức một viên ánh vàng rực rỡ đổ vật thuận nó mềm mại ra lông từ trên trán trượt xuống. Đại Bạch con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Kim tệ. Cái kia lại là một mai kim tệ. Vô ý thức đem móng đuốt đặt tại viên kim tệ kia bên trên. Đại Bạch kim tệ. Túi đầu liền muốn đem viên kim tệ kia điêu lên phóng tới bài của mình bài lý. Còn không đợi nó hạ miệng, một cái tay nhỏ liền bắt đến, đem viên kim tệ kia lấy mất. Đại Bạch ánh mắt bất thiện, trong cổ họng phát ra cầu cầu hộ ăn giống như tiếng ấy, mãi hung mãi hung. Kim tệ, Đại Bạch. Chớ quấy rầy, chúng ta tại chia tiền đâu. Lâm Chỉ đại thủ hạ ép, đem Đại Bạch hướng trong lực bao quát. Cũng không biết là cố ý đâu, hay là cố ý để nó nhìn xem bọn hắn đem trong túi chứa vật đồ vật một chút xíu đổ ra. kim tệ, ngân tệ, đồng tệ, còn có từng tấm vàng bạc đồng phiếu, rầm rầm rơi vào đại bạch trước đó chỗ ngủ. Nhìn thấy những vật này, đại bạch trợn cả mắt lên, vươn tội ác móng đuốt. Đùng, một bàn tay đánh tới, đại bạch móng đuốt bị vỗ một cái. Lâm Chỉ cúi đầu ra vẻ khó hiểu nói, ngươi làm cái gì? Đi, rất muộn, ngươi ngủ tiếp đi, không cần phải để ý đến chúng ta chia xong tiền sau, liền đi. Khà khà, viên kim tệ này là của ngươi. Nói, Lâm Chỉ cầm lấy một mai kim tệ, tại đại bạch trước mắt lung lay một chút sau, đặt ở Khả Khả trong tay. Mưa, Lâm Chỉ lại cầm bốc lên một viên, để vào trong túi tiền của mình, đây là ta. Lần nữa cầm lấy một viên, đưa cho Khả Khả, đây là ngươi. Cứ như vậy, ngươi một mai kim tệ, ta một mai kim tệ, phân đứng lên. Trong ngực, đại bạch mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, thỉnh cả ngủ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một chút Lâm Chỉ, meo ô một tiếng, dường như đang nhắc nhở hắn. Ta đâu, đại bạch đây này. Gặp Lâm Chỉ không để ý tới mình, đại bạch còn cần đầu đụng đụng Lâm Chỉ ngực. Ngoan, đừng làm loạn. Đại bạch không làm nữa, hai người này hoàn toàn chính là tại không nhìn chính mình. Lần nữa rỗi ra tội ác móng vuốt. Viên kim tệ này là đại bạch. Đúng Khả Khả tay nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị phiền đến, mở ra đại bạch móng vuốt, đem kim tệ chộp vào trong tay mình. Đại bạch ngẩng đầu nhìn nàng một chút, móng vuốt thay đổi phương hướng, chụp vào bên chân một mai kim tệ. Viên kim tệ này nên đại bạch đi. Lại là một cái đại thủ chụp tới, đem viên kim tệ kia giữ tại trong lòng bàn tay. Lại là Lâm Chỉ. Đại bạch tức giận cắn hắn một ngụm, cũng vô dụng lực, tựa hồ là đang dùng loại phương thức này nhắc nhở, nơi này còn có một cái đại bạch đâu. Bao nhiêu chia một ít ta? Cũng không biết có phải hay không thượng thiên nghe được đại bạch cầu nguyện, để trước mắt hai cái này dáng dấp giống người, hành vi lại không giống như là cá nhân ra hỏa, rốt cục nhớ lại chính mình. Nghe được cái kia làm nó cảm thấy thanh âm dễ nghe, viên này là đại bạch. Liền tốt nghe. Viên này là đại bạch. Vui vẻ. Cười tủm tỉm rỗi ra móng đuốt. Nhập trào châm xuống, đại bạch vui vẻ co do móng đuốt thu hồi, túi đầu xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong móng đuốt, nắm chính là một viên. Tiền đồng. Cái gì? Không phải là một viên ánh vàng rực rỡ, sáng long lanh kim tệ sao? Bọn hắn trước đó được chia đều là cái này a. Làm sao đến chính mình cái này, liền biến thành tiền đồng nữa nha. Mặc dù đều là màu vàng, có thể đại bạch lại không đốc, nó có thể thông minh, cái nào đáng tiền, nó hay là phân biệt đi ra. Chương 357, coi trọng Tần Khang Nghiên. Chương 357, coi trọng Tần Khang Nghiên. Cũng tỉ như trong tay viên này tiền đồng. Tại đại bạch trong mắt, nó tương đương với ba cái lớn chừng quả đấm bánh bao thịt. Chỉ thế thôi, còn chưa đủ nó nhét cái răng. Nhưng kim tệ lại khác biệt, có thể mua rất nhiều thật nhiều cái bánh bao thịt. Thịt trâu nhân bánh. Đại bạch rất giận. Một đuốt hổ đem trong tay tiền đồng đặt tại Lâm Chỉ trên khuôn mặt. Nó không cần tiền đồng, nó muốn kim tệ, ngân tệ cũng thành, không thích sao? Vậy quên đi. Lâm Chỉ xông Khả Khả nháy mắt, cố nén ý cười, đứng dậy thật dài giãn ra một thoáng vòng eo, cất bước hướng lầu 2 đi đến. Trước khi đi, đem trên mặt viên kia tiền đồng cũng cho mang đi. Đại bạch nguyên địa vòng vo một vòng tròn, lăn lộn, hai cái nhỏ nhục chảo con điên cuồng nắm lấy không khí. Lâm Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, điên cuồng bắt loạn. Về đến phòng, sợ lại bị đại bạch cho quấy rầy, Lâm Chỉ dẫn theo Khả Khả tiến nhập hệ thống nội không gian bên trong, ở bên trong hoàn thành chiếc của. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau sáng sớm, Đường Tử An liền đỉnh lấy một mặt chưa tiêu sưng máu ứ động, con hắn thanh trường thường kia, đến đây hướng Lâm Chỉ xin phép nghỉ. Hôm nay chính là hắn phó võ quán thời gian. Vì thế, hắn còn cố ý đổi một thân đánh võ kinh trang, nhìn qua phi thường tinh thần. Tinh khí thần tràn trề. Không sai, có cái quân nhân dáng vẻ. Lâm Chỉ trên dưới dò xét Đường Tử An một chút, tán thán nói: "Đều nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lời này nói một chút cũng không sai." "Lâm ca, vậy ta đi." Đạt được Lâm Chỉ khích lệ, Đường Tử An rất là vui vẻ, bả vai lắc một cái, phía sau trường thương lập tức phát ra từng đợt vụ vụ rung động. Tiếng long ngâm quanh quần không chỉ. Phối hợp Đường Tử An lúc này cố ý giả vờ thâm trầm, cho người ta một loại cao cao thủ cảm giác, liền rất là phong cách trang bức. Đây là hắn tối hôm qua suy nghĩ ra được trang bức ra sân phương thức. Dùng nội lực chấn động bả vai, đem tác dụng ở sau lưng trên trường thương, tới sinh ra của mình, liền có thể đạt tới trước mắt hiệu quả này. Kỳ thật còn có càng trang bức, chỉ là tại Lâm Chỉ trước mặt, Đường Tử An không có có ý tốt thi triển, sợ múa dịu trước cửa lỗ ban. Đó chính là theo nội lực chấn động bả vai tần suất tăng lớn, hắn hoàn toàn có thể đem trường thương từ phía sau ra châu thương trong vỏ, chấn động mà ra. Phối hợp hắn một tiếng ra lệnh, trường thương sẽ ông một tiếng xông ra, bị hắn đưa tay một mực trộm trong tay. Một động tác này, tối hôm qua hắn một mực luyện đến giờ tí, sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Tuyệt sẽ không xuất hiện, không có bắt lấy, trường thương tuột tay rơi trên mặt đất xấu hổ tràn diện. Đưa mắt nhìn Đường Tử An rời đi, Lâm Chỉ một lần nữa ngồi trở lại sau quầy, cầm một bản thánh nhân điện tịch, tinh tế phẩm đọc lấy đến. Qua một lát, có sinh ý bắt đầu tới cửa, Phùng Ánh Ánh phụ trách tiếp đãi. Lúc này, trong cửa hàng khách nhân cũng không nhiều, Phùng Ánh Ánh một người đủ để ứng phó, Lâm Chỉ cũng không cần phân tâm nhìn xem. Tiểu Lâm trưởng quỹ. Đúng lúc này, một đạo lạ lẫm bên trong lại xen lẫn thanh âm quen thuộc vang lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Sung từ trong sách vợ ngẩng đầu, chỉ thấy trước cửa tiệm tạp hóa, đứng thẳng một đạo làn da hơi có vẻ phát vàng xanh năm. Sau người nó, một trái một phải, còn đi theo hai tên hộ vệ cách ăn mặc nam tử trung niên. Tại Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cái này hai tên nam tử trung niên còn cần một loại mười phần ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Chỉ một chút. Toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ thiết huyết khí tức. Lâm Chỉ ánh mắt không thay đổi, tại trên người hai người này khẽ quét mà qua, rơi vào phía trước nhất thanh niên trên thân. Người này, có chút quen mắt. Tiểu Lâm trưởng quỹ, có thể còn nhớ rõ ta. Tần Khang Niên nhếch miệng cười nói. Tần công tử. Ai, cái gì công tử hay không công tử, Tiểu Lâm trưởng quỹ khách khí không phải. Ngươi cùng Lưu Vân huynh là huynh đệ, mà ta đây cũng là Lưu Vân huynh huynh đệ. Tương đương một chút, giữa ngươi và ta cũng là huynh đệ. Huynh đệ nhà mình, nơi nào để ý nhiều như vậy lễ tiết cùng xưng hô. Lâm Chỉ khẽ miệng giật một cái, như vậy như quen thuộc sao? Không biết Tần Công đều nói rồi, người ta là huynh đệ, làm sao còn như vậy khách khí? Gọi ta thường thường bậc trung, Khang năm đều được. Tần Khang Niên bất mãn nói. Lời vừa nói ra, Lâm Chỉ còn không có làm sao, phía sau hắn hai tên hộ vệ, sắc mặt lại là có chút biến hóa một chút, ngoài ý muốn, kinh ngạc. Thấy lại hướng Lâm Chỉ ánh mắt lúc, trong mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tiểu tử này là ai? Lại có thể làm cho nhà mình công tử như vậy thân lợi. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng chính là, nghe công tử trước đó trong tiếng nói ý tứ, cái này tiệm tạp hóa tiểu trưởng quỹ lại còn cùng Thương Tam thiếu nhận biết. Đây chính là Thương Tam thiếu. Bây giờ kinh đô, người nào không biết Phong Lưu công tử Thương Tam thiếu? Hai thập tam tuổi tân tân thiên kiêu, tư chất cỡ này, tương lai tất thành vương. Không tự chủ, liền đối với trước mắt cái này tiểu trưởng quỹ coi trọng một chút. Hai tên hộ vệ này thần sắc làm sao có thể đủ giấu giếm được Lâm Chỉ cảm giác? Tất nhiên là đem bọn hắn cảm xúc biến hóa, từng cái xem ở trong mắt. Đối với cái này, Lâm chỉ là cười cười, cũng không có quá để ý tới, mà là nhằm vào lấy Tần Khang Niên nhẹ gật đầu. Khang Niên huynh lần này là chính mình tới, nói, Lâm Chỉ còn hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua. Tần Khang Niên sắc mặt có chút không được tự nhiên, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Lâm trưởng quỹ, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Tần Khang Niên thần thần bí bí nói. Lâm Chỉ nhíu mày, nhìn về phía sau hắn hai tên hộ vệ. Tần Khang Niên gật đầu, chỉ chúng ta hai cái. Lâm Chỉ như có điều suy nghĩ, gật đầu, cũng không cự tuyệt. Đi vào hậu viện, Lâm Chỉ đem người tới một dưới giàn cây nho. Nơi này có một tấm bàn đá cùng bốn cái băng ghế đá. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo nguyên nhân, băng ghế đá có chút mát. Bất quá điểm ấy mát độ đối với võ giả mà nói hai người cũng không tính cái gì. Ngồi xuống nói đi. Lâm Chỉ dùng tay làm dấu mời. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, Tần Khang Niên ngó ngó bốn phía, không người đằng sau, hắn hạ giọng dò hỏi, không biết Lưu Vân huynh đột phá, phải chăng cùng Tiểu Lâm trưởng quỹ ngài có quan hệ? Tần Khang Niên trong lời nói mang theo quá phận khách khí, nói xong, khẩn trương mà mong đợi nhìn xem Lâm Chỉ. Lâm Chỉ giống như cười mà không phải cười cũng nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau. Tần Khang Niên trên mặt lần nữa lóe lên một tia mất tự nhiên. Khang Niên huynh lần này là vì tu vi đốn ngộ thẻ mà đến đi. Nghe chút Lâm Chỉ lời này, Tần Khang Niên lập tức kích động từ trên băng ghế đá đứng lên, thật là có tu vi đốn ngộ thẻ loại bọn này. Không phải hắn không tin Thương Lưu Vân, mà là hắn nói những cái kia, đối với hắn mà nói, thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chỉ gật gật đầu, lấy ra một tấm màu trắng võ đạo tu vi đốn ngộ thẻ, đặt ở trước mặt trên bàn đá. Tần Khang Niên nhìn chằm chằm tấm thẻ này, kích động tay đều đang run rẩy. Liền muốn đi lấy, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại rút tay trở về. Túi đầu từ túi chứa vật của chính mình bên trong, lấy ra đánh kim phiếu, đặt ở cùng tấm kia màu trắng tu vi đốn ngộ tạp bình tề địa phương, sau đó chất phát hướng về phía trước đẩy, lúc này mới đem tấm kia đốn ngộ thẻ cầm tại trong tay mình. Nhìn thấy một màn này, Lâm Chỉ cười, không thể không nói, gia hỏa này vẫn rất biết làm việc. Không hổ là kinh đô con em đại gia tộc, chính là coi trọng. Không sai, không sai. Trên bàn kim phiếu không nhiều không ít, vừa vặn 500 kim. Dùng, hay là đại hạ thông dụng kim phiếu. Xem ra, trước khi đến, hắn đã từ Thương Lưu Vân cái kia hỏi thăm rõ ràng đốn ngộ thẻ giá cả. Như vậy cũng là bất đi hắn không ý chuyện. Chương 358, không cần tìm. Chương 358, không cần tìm. Đây cũng là Lưu Vân trong miệng tu vi đốn ngộ thẻ. Tần Khang Niên cầm ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát, gãi đầu một mặt một bức. Xem không hiểu. Căn bản xem không hiểu. Cái này cùng lúc trước nở rộ đường cắt trắng tấm thẻ màu trắng khác nhau ở chỗ nào? Đều là màu trắng. Hơi mỏng một tấm. Nhất định phải nói bất đồng nơi nào lời nói, lúc trước nở rộ đường cắt trắng tấm thẻ màu trắng kia chính diện, vẽ lấy đường cắt trắng đồ án. Mà trong tay cái này, chính diện cùng mặt sau là chút xem không hiểu màu bạc đường cong. Cái này phải dùng làm sao? Tần Khang Niên hiếu kỳ dò hỏi. Tại Lâm Chỉ cáo chi nó phương pháp sử dụng sau, Tần Khang Niên liền đem đốn ngộ thẻ thu vào, cũng không tại chỗ sử dụng, mà là lại lấy ra đánh kim phiếu. Nhìn cái kia độ dày, nói ít cũng có hơn 2002. Lâm Chỉ minh bạch hắn ý tứ, đem một viên bồ đề quả cùng một tấm xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ đặt ở nó trước mặt. Tần Khang Niên phất tay đem đồ vật thu hồi. Lâm Chỉ cũng không khách khí, ngay trước Tần Khang Niên mặt đem kim phiếu từng cái điểm rõ ràng đằng sau, khoản giao dịch này liền coi như là đã đạt thành. Không thể không nói, lần này Thương Lưu Vân là thật ra sức. Cái kia Tiểu Lâm trưởng quỹ, ta còn có việc, liền không nhiều dừng lại, lần sau chờ ta tu vi sau khi đột phá, định đến đây cùng ngươi uống rượu. Nói xong, Tần Khang Niên liền một mặt vui vẻ mang người rời đi. Sau một lát, Lâm Chỉ vỗ chán mình, quên để hắn đem cái kia Tiêu Phong đường cắt trắng cho mang tới. Vội vàng đuổi theo ra tiệm tạp hóa, nhưng mà bên ngoài trên đường phố nơi nào còn có Tần Khang Niên bóng dáng. Tính toán, lần sau đi. Một lần nữa trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Chỉ cầm sách lên bản, vừa nhìn một tờ, một cái móng đuốt từ phía dưới rơi đến. Lâm Chỉ cúi đầu, liền gặp Đại Bạch một mặt cao ngạo đi qua. Ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Một bộ ta rất tức giận bộ dáng. Đoán chừng là còn đang vì tối hôm qua sự tình mà náo tiểu tính tình đâu. Lâm Chỉ cười cười, cũng không để ý qua một lát, Đại Bạch lần nữa từ bên người đi qua. Lần này, trong miệng nó ngậm một con cá chép. Lâm Chỉ sửng sốt một chút, hỏi, "Ngươi con cá này là nơi nào tới?" Cá chép rất lớn, rất mập. Nặng 7, 8 cân dáng vẻ. Đại Bạch ngạo kiều nghiêng qua hắn một chút, trực tiếp xuyên qua cửa hàng đi tới hậu viện, đem trong miệng cá đặt ở một trong thùng gỗ to, xối tiếp nước, ngồi đứng lên. Trước quầy, Lâm Chỉ càng nghĩ càng không đúng, đi vào hậu viện, cẩn thận nhìn chằm chằm đầu kia cá chép, lại ngó ngó Đại Bạch, một mặt quỷ xuống. Đại Bạch đem giỏ cá rất căng, không để cho Lâm Chỉ tới gần, bất đắc dĩ, Lâm Chỉ có thể coi như thôi. Vừa trở lại trong cửa hàng. Nhanh, nhanh. Bên này, chính là bên này. Ngay vào lúc này, ngoài cửa chạy qua một đám gia đình, cầm trong tay côn đồng, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Lao Trương, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Chỉ đi ra cửa hàng, tựa ở ngoài cửa cọc gỗ bên trên, xông bán bánh bao lão giả hiếu kỳ dò hỏi. Lão giả họ Trương, người xưng lão Trương đầu, chính là nhà này bánh bao phô lão bản, nhà hắn ra bánh bao mỏng nhân bánh nhiều, một viên tiền đồng ba cái, tiện nghi lợi ích thực tế, thâm thụ phụ cận những khách nhân yêu thích. Chính là Lâm Chỉ đều là nhà này bánh bao phô khách quen. Khách hàng cũ, giữa lẫn nhau, rất là quen biết. Lão Trương đầu lau một cái mồ hôi trên trán, đứng tại lồng hấp trước nhìn qua đám kia chạy tới gia đình, lắc đầu, cùng Lâm Chỉ mở dạng, một mặt mở mịt. Cái kia tựa hồ là lý viên ngoại nhà gia đình lão Trương đủ bánh bao phô bên trong, vang lên một tiếng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Nói lời này, chính là một tên tiểu niên kinh, niên kỷ nhìn cùng Đường Tử An bình thường lớn. Thấy mình nói hấp dẫn bốn bề ăn sớm ăn thịt người chú ý, cái kia tiểu niên kinh cũng không rụt rè, phối hợp ăn trước mặt mình bánh bao hấp. Cười nói, trước đó không lâu, nghe nói lý viên ngoại chứa chấp một đôi mẹ con. Lý viên ngoại tôi, các ngươi cũng biết, lao già này tinh khiết một cái sắt phôi, phôi chủng, hắn nơi nào sẽ có cái kia hảo tâm. Lý gia, chính là Tây Ngai bên trong nổi danh nhà giàu. Ở ngoài thành, nghe nói có gần ngàn mẫu ruộng tốt, thỏa thỏa một cái đại địa chủ. Ngoài ra, cái này lý viên ngoại tại cái này bên ngoài Tây Thành, còn có một nhà tiệm thuốc cùng một tòa tiểu lâu. Mặc dù không cách nào cùng Vọng Tiên lâu loại cấp bậc kia đại tiểu lâu so sánh, nhưng cũng là một tòa tầng 2 đại tiểu lâu. Tại Tây Ngai khối này vẫn là vô cùng có danh tiếng. Có nghe đồn, cái này ngoại Tây Thành Tây Ngai Lý gia, tổ thượng từng cùng năm họ bên trong Lý thị có quan hệ. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là nghe đồn mà thôi. Nhưng dù vậy, Lý gia làm Tây Ngai khối này nổi danh nhà giàu. Lý viên ngoại tên vẫn là vô cùng để một chút tiểu lão bách tính kiên kỵ. Lúc này, nghe được có người nói như thế lý viên ngoại, không ít người kinh ngạc sau khi, lập tức tránh người này xa xa. Một chút nhát gan hạng người, thậm chí đều đóng gói, đến nơi khác ăn. Sợ bởi vậy vì chính mình trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Phải biết, cái này lý viên ngoại ở bên ngoài thanh danh cũng không tốt. Nếu để cho hắn biết có người dám nói thế với chính mình, bố trí chính mình, nóng giận, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng. Một đám đồ hèn nhát. Nhìn xem những người này sợ dạng, tiểu niên kinh khinh thường cười một tiếng, cắn một cái bánh bao lớn, tiếp tục rêu cực nói, cũng coi là trừng phạt đúng tội đi. Trước đây không lâu, nghe nói cái này lý viên ngoại thu lưu cái kia một đôi mẹ con, không hiểu mất tích. Cùng theo một lúc mất tích, còn có hắn con trai độc nhất kia, Lý Sương Minh. Nghe nói a, là lý viên ngoại ngấp nghé cái kia một đôi mẹ con sắc đẹp, không ngờ bị hắn cái kia hoàn khố con trai độc nhất cho sớm nhanh chân đến trước. Chăn lớn cùng ngủ, phụ tử tranh nữ. Chật chật. Tiểu niên khinh thanh âm không nhỏ, mặc dù không ít người rất ưa thích nghe bắt quái, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia lý viên ngoại, hay là đánh chống nuôi quân. Ngược lại là Lâm Chỉ ở bên ngoài nghe say sương ngon lành. Dưa này liền rất lớn, không tự giác liền nghe mê mẩn. Nói như thế, trước đó một đám kia gia đình là đang tìm người. Lại tại lúc này, cái kia tiểu niên khinh đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, lắc đầu khẽ cười nói, sợ là giữ nhiều lành ít đi. Lâm Chỉ hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào cái kia tiểu niên khinh trên thân. Người sau tựa hồ là phát giác được có người đang nhìn chính mình, nghi hoặc ngẩng đầu, hướng tiệm tạp hóa phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ mơ hồ thấy được xoay người một cái vào nhà bóng lưng. Không khỏi kỳ quái sờ lên lỗ mũi mình, cũng không có quá để ý tiếp tục ăn lên bánh bao. Tiểu niên khinh lượng cơm ăn không nhỏ, như loại này bánh bao hấp, một lồng 24, từng cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Người bình thường, 1/3 thế còn kém không nhiều lắm. Mà thanh niên này, một người liền ăn ngũ lại thế. Lão bản, tính tiền. Thỏa mãn sờ lên bụng, tiểu niên khinh xông vào bên ngoài bận rộn lao Trương đầu hô. Lao Trương đầu nghe vậy, đến bị hấp, vừa cười vừa nói, khách nhân, hết thảy 40 đồng. Tiểu niên khinh lau một chút miệng, từ trong ngực lấy ra một viên ngân tệ, nhét vào trên mặt bàn. Lao Trương đầu vừa muốn thối tiền lẻ, lại nghe cái kia tiểu niên khinh khoát tay nói ra, không cần tìm. Cái này Lao Trương đầu nghe vậy, ngạc nhiên một chút, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Không cần tìm. Đây chính là một viên ngân tệ à, chuyển đổi thành tiền đồng lời nói, vậy coi như là 100 đồng. Tiền còn lại đều đủ để mua thêm nữa 7-8 thế bánh bao hấp, cũng không phải một số tiền nhỏ. Tiểu niên khinh cười tủm tỉm một chỉ chết đối diện nhà kia tiệm tạp hóa, hiếu kỳ do hỏi, có một vấn đề. Lao Trương đầu trần chờ nói ra, khách nhân xin mời ngài nói. Chương 359, ngươi không thấy được. Chương 359, ngươi không thấy được. Tiểu niên khinh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cây tăm tiểu kiếm, bên cạnh xỉa răng bên cạnh hiếu kỳ dò hỏi, nhà kia tiệm tạp hóa là tình huống gì? Làm sao cho ta một loại cùng nó tiệm tạp hóa cảm giác không giống nhau? Lao Trương đầu nghe vậy yên lòng, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Cười giải thích nói, tiểu lâm trưởng quỹ nhà này tiệm tạp hóa, hoàn toàn chính xác cùng nó tiệm tạp hóa không giống với. A, tiểu niên khinh ăn uống no đủ, cũng tới hứng thú, chỗ nào không giống với? Quý, quý. Tiểu niên khinh cười, đắt cỡ nào? Không chút phật lòng. Một nhà tiệm tạp hóa mà thôi. Đồ vật bên trong đắt đi nữa có thể đắt cỡ nào? Liền giống với nhà này bánh bao phô. Mặc dù cũng là bán ăn uống, nhưng cấp bậc liền bày ở nơi này, đắt đi nữa có thể có đại tiểu lâu bên trong một bàn dưa muối quý sao? Đạo ly đồng dạng cũng giống vậy. Lao Trương đầu chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời, túi đầu thu lại cái bàn. Bản công tử cũng phải nhìn một cái, nhà này tiệm tạp hóa như thế nào quý pháp. đem cây tâm tiểu kiếm tùy tiện hướng trên đầu cắm xuống, lấy ra một mai kim tệ, nắm ở trong lòng bàn tay, xài bước hướng phía nhà này tiệm tạp hóa mà đi. Hôm nay hắn liền đến một cái mua sắm lớn, chính là không biết chính mình viên này kim tệ có thể hay không xài hết. Tiến vào tiệm tạp hóa, tiểu niên khinh một chút liền thấy được ngồi tại trước quầy đọc sách Lâm Chỉ. Trong lòng kinh ngạc, cái này tiệm tạp hóa trưởng quỹ hay là một cái người làm công tác văn hóa. Tinh tế cảm ứng một chút, cũng không ở tại trên thân cảm nhận được mảy may tài khí, tiểu niên khinh không khỏi nhếch miệng, cắt, làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là một cái hàng mẫu. Ngay cả thải khí cảnh nhất trọng đều không có, xem ra, trên thân cũng không có văn dễ. Phát giác được có khách hàng tới cửa, đọc sách bên trong Lâm Chỉ lúc rảnh rỗi, ngẩng đầu nhìn một chút, khi phát hiện là tên kia bánh bao phô tiểu niên khinh thời điểm, có chút kinh ngạc một chút. A, đây là cái gì? Lúc này, tiểu niên kinh ánh mắt bị quầy hàng thủy tinh bên trong một bật, hấp dẫn ánh mắt. Khẽ nhếch miệng, mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ là có chút không thể tin. Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện hấp dẫn lấy cái tia tiểu niên kinh ánh mắt, là pha lê tủ bắt bên trong một thanh tiểu kiếm. Mà thanh tiểu kiếm này, đúng là hắn tối hôm qua từ cái kia Phan An trên thân thu được mà đến chiến lợi phẩm. Là một thanh bán thành phẩm phi kiếm. Thanh tiểu kiếm này chất liệu có chút đặc thù, nhìn xem giống như là một thanh ngọc kiếm, kỳ thực không phải vậy, chính là do một loại tên là ngọc văn lân sắt đặc thù quặng sắt chế tạo thành. Tạo hình tinh mỹ, cho người ta một loại tác phẩm nghệ thuật vật trang trí cảm giác. Không đợi Lâm Chỉ mở miệng, tiểu niên kinh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đây chẳng lẽ là một thanh bay tiếng nói đến cái này, đột nhiên im bặt mà dừng. Trưởng quý kia, có thể hay không đem vật này lấy ra để cho ta xem? Tiểu niên kinh đè nén trong lòng kích động, mở miệng nói. Lâm Chỉ gật gật đầu, đưa trong tay sách vở móc ngược tại trên quầy, sau đó trở về tòa kia pha lê tủ bắt trước, đem tiểu kiếm từ đó lấy ra ngoài, đưa cho đối phương. Phi kiếm vào tay, tiểu niên kinh tinh tế cảm ứng một phen, trên mặt kích động càng rõ ràng. Tiểu kiếm này ta muốn nói đưa trong tay kim tệ giam ở pha lê trên tủ bát, quay người liền muốn đi. Bịch. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi ra tiệm tạp hóa, liền gặp mặt trước cửa phòng không gió mà động, chăm chú khép kín cùng một chỗ. Tiểu niên khinh bước chân dừng lại, ra vẻ mở mịt quay đầu lại, "Trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì?" Lâm Chỉ cũng không nói chuyện, cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tiểu niên khinh bội ho một tiếng, bị Lâm Chỉ nụ cười này nhìn có chút không được tự nhiên, quay đầu một lần nữa đi trở về. Liền nghe sau lưng truyền đến cửa phòng khép mở thanh âm. Xuất phát từ hiếu kỳ, tiểu niên khinh quay đầu nhìn thoáng qua. Con ngươi nhịn không được rụt rụt, cũng không có người đẩy cửa vào, bên ngoài cũng không có gió, môn kia phảng phất như là sống lại bình thường, tự động đóng, tự động mở ra. Nhìn tiểu niên khinh ra đầu nhịn không được trận trận run lên. Nếu không phải cũng không tại nhà này tiệm tạp hóa bên trong, cảm nhận được mảy may âm khí ba động, lại đây là đại bạch trời. Cũng hoài nghi nơi này là không phải có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Không biết tiểu kiếm này như thế nào bán. Nguyên lai tưởng rằng nhà này tiệm tạp hóa trưởng quỹ cũng không biết tiểu kiếm này giá trị, như coi là đây chỉ là một thanh phổ thông ngọc chất công nghệ tiểu kiếm lời nói. Chính mình viên này kim tệ mua xuống tuyệt đối là dư xài, mà bây giờ xem ra hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Thành tâm muốn, Lâm Chỉ thu hồi nụ cười trên mặt, thản nhiên nói. Thành tâm muốn, tiểu niên kinh chăm chú gật đầu. Cái này mặc dù chỉ là một thanh bán thành phẩm phi kiếm, nhưng lại cũng không phải là một thanh phi kiếm, mà là một thanh kiếm phôi hoàn chỉnh hảo kiếm. Nhìn ra, luyện chế thanh phi kiếm này chủ nhân dạ tâm rất lớn, cả thanh phi kiếm dùng đều là cực kỳ hi hữu vật liệu, liền ngay cả trên tiểu kiếm minh văn đều là phù văn màu vàng. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng cũng đầy đủ chân quý khó được. Nếu không phải là bởi vì minh văn màu vàng số lượng không đủ, kiếm này lúc trước thành hình thời điểm, chí ít cũng là một thanh hạ phẩm đạo binh. Nếu như có thể xin mời động một vị luyện khí đại sư, khai lò luyện chế lại một lần lời nói, là có cơ hội thăng phẩm. Lại cái tỷ lệ này còn không nhỏ. Chí ít tại tiểu niên khinh xem ra, chí ít có 7 thành tỷ lệ. Đã như vậy Lâm Chỉ duỗi ra một đầu ngón tay. Tiểu niên khinh, một mai kim tệ. Lâm Chỉ lúc này sắc mặt tối sầm. Tiểu niên khinh rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Lâm Chỉ đen mặt, lập tức mất mặt mũi cười ha hả nói chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. 100 mai kim tệ như thế nào? Gặp Lâm Chỉ chỉ là cười, cũng không nói chuyện, tiểu niên khinh sắc mặt một đổ, têu dên nói, ta nói trưởng quỹ, 100 mai kim tệ à? Không ít. Tiểu kiếm này cho ăn bệ bụng bất quá một nửa thành phẩm mà thôi, 100 mai kim tệ kết giao bằng hữu như thế nào? Cho chút thể diện. Lâm Chỉ vẫn như cũ cười nhìn xem hắn. Một thanh hạ phẩm đạo binh, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được thần binh lợi khí. Sớm đã không thể dùng thế tục tiền tài để cân nhắc. Mặc dù thanh phi kiếm trước mắt này chỉ là một kiện bán thành phẩm, nhưng muốn bằng vào chỉ là 100 mai kim tệ liền muốn đem mua xuống, không thể không nói, người này mặt thật đúng là lớn đâu. Ta nói trưởng quỹ, ngươi có phải hay không nhìn ta thành tâm muốn mua, cố ý nhấc ta giá? Gặp mềm không được, tiểu niên kinh nghiêm sắc mặt, trầm giọng quát. Vậy liền hơi đến điểm cứng rắn tốt. Khí tức tiết ra ngoài, nội lực xuyên thấu qua bên ngoài thân, tại sao lương hóa thành một đầu nội lực trường hạ. Một cái chớp mắt tức thì, nội lực ngoại phóng, thiên tiên cảnh tông sư cấp cao thủ. Tiểu niên kinh rất là đắc ý, hất cằm lên, có phải hay không bị sợ choáng váng? Không sai. Rời nhà đi ra ngoài lịch luyện, nguyên bản không muốn bại lộ, chỉ muốn lấy người bình thường thân phận rời dạng, đồ làm sao à? Liếc mắt nhìn lại, chắc hẳn lúc này, cái này trẻ tuổi tiểu trưởng quỹ giờ phút này sợ không phải đã bị sợ choáng váng đi. Cũng là, chỉ là một tiệm tạp hóa trưởng quỹ, không biết trời cao đất rộng, đời này sợ là cũng chưa từng thấy qua như chính mình như vậy, trẻ tuổi như vậy tông sư cấp cao thủ đi. Sửa sang lại một chút áo bào, liền muốn tiếp nhận đối phương quỳ bái. Nhưng mà, khi tiểu niên khinh nhìn sang lúc, trong tưởng tượng chấn kinh ngạc. Run chân quỳ xuống chẳng cảnh cũng không nhìn thấy. Có, chỉ là một đôi nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Ngươi,
ngươi không thấy được.
Tiểu Niên Kinh không thể tin. Chẳng lẽ lúc trước hắn trước mắt, không nhìn thấy chính mình nội lực ngoại phóng? Nếu không, hắn làm sao lại bình tĩnh như vậy?
Tông sư a, chính mình thế nhưng là tông sư.
Tông sư cấp cường giả.
Chương 360, Trương Tiểu Phàm.
Chương 360, Trương Tiểu Phàm.
Nội lực lần nữa ngoại phóng. Chọn môi nhìn xem Lâm Chỉ. Lâm Chỉ dựa vào lấy cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, đương nhiên, đây là Tiểu Niên Khinh tự cho là.
Tiểu tử, ngươi biết như thế nào tông sư sao?
Gặp Lâm Chỉ một mặt kỳ quái bộ dáng, Tiểu Niên Khinh thăm dò hỏi.
Hắn sẽ không phải ngay cả nội lực ngoại phóng đại biểu cho cái gì cũng không biết đi.
Liền im lặng.
Lâm Chỉ nhìn đối phương một hồi, còn đang nghi hoặc đâu, nghe thấy lời ấy, gật gật đầu.
Ngươi biết?
Tiểu Niên Khinh về sau nhảy một cái, lắc đầu, một bộ giật mình biểu lộ.
Ngươi biết còn biểu hiện bình tĩnh như vậy,
tiểu tử này sẽ không phải là đang khoác lác ép đi.
Tông sư a,
nhập đạo cảnh phía dưới, người mạnh nhất.
Tại bọn hắn loại người bình thường này trong mắt, có thể xưng tuyệt thế cấp, vô địch tí hệ.
Theo lý thuyết, hắn không nên tiêm thiếu sao?
Hít sâu một hơi, Tiểu Niên Khinh mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta, Trương Tiểu Phàm, chính là một tên tông sư cấp cao thủ.
Mặc dù chỉ là tông sư sơ kỳ, nhưng cũng rất lợi hại tốt ta.
Sau đó thì sao?
Lâm Chỉ một mặt kỳ quái, là muốn biểu đạt cái gì sao?
Trương Tiểu Phàm tiêu ngạo nói, ta còn trẻ như vậy tông sư, tương lai nhất định là muốn bước vào tầm thứ cao hơn.
Tiểu tử, cho ngươi một lần định bỡ cơ hội của ta.
Thanh phi kiếm này ta muốn, 100 mai kim tệ, như thế nào?
Lâm Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là muốn tay không bắt sói a.
Lắc đầu, không thế nào.
Nói, đoạt lấy thanh tiểu kiếm kia, một lần nữa thả lại quầy hàng thủy tinh bên trong.
Trương Tiểu Phàm một cái lảo đảo, trừng to mắt.
Cự tuyệt.
Chính mình lại bị cự tuyệt.
Tiểu tử này tình huống như thế nào?
Chẳng lẽ không biết một tên tuổi trẻ tông sư cấp cao thủ, đại biểu cho cái gì sao?
Đây chính là tương lai có cơ hội thành tựu nhập đạo cảnh tồn tại đó a.
Một tên tương lai nhập đạo cảnh cường giả, chẳng lẽ lại ngay cả mặt mũi này đều không có?
Vô chi tiểu nhi,
ta nói tiểu tử, ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút?
Bằng vào thiên phú của ta, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng.
Hiện tại hảo hảo định bợ định mà ta, nói không chừng ngươi còn có cơ hội ôm ta đuổi.
Nhưng nếu là chờ ta về sau trưởng thành, ngươi chính là muốn ôm đều không có cơ hội.
Trương Tiểu Phàm líu lo không ngừng, nhíu người đến cực điểm, rất là đáng ghét.
Lâm Chỉ liền không có gặp qua như thế tự luyến ra hỏa.
Ngươi nếu là thành tâm muốn mua nói, 800 lượng kim tệ bán cho ngươi.
Nếu là không có lời nói, cũng đừng có lại nói.
800 lượng.
Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, mặc dù hoa 800 lượng mua xuống thanh này có cơ hội nhập phẩm phi kiếm, cũng không ăn thiệt thòi.
Có thể mấu chốt là trong tay hắn cũng không nhiều tiền như vậy a.
Hắn toàn thân trên dưới cộng lại, cũng bất quá 100 viên kim tệ mới ra đầu mà thôi.
Liên cái này, vẫn là hắn trên đường đi hãm hại lừa gạt.
Khu khu, vẫn là hắn trên đường đi thu tiểu đệ, để bọn hắn ôm bắt đuổi mình, đầu tư tới mình.
800 lượng, chính là đánh chết hắn, cũng không có khả năng lấy ra được đến.
Người đây cũng quá đắt.
Thương lượng như thế nào?
Ta hoành hoành tiễn khách.
Không đợi cái này Trương Tiểu Phàm lại bá bá, mất đi kiên nhẫn Lâm Chỉ trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách.
Bởi vì hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này liền không giống như là cái có thể mua nổi.
Thật sự là lãng phí chính mình thời gian.
Vị khách nhân này, mời đi.
Phùng Ánh Ánh mỉm cười nói.
Ai, ta nói ngươi cái này tiểu trưởng quỹ, làm sao như thế không hiểu chuyện, ta thế nhưng là tông sư, ngươi Trương Tiểu Phàm còn muốn nói cái gì?
Đột nhiên, một cô áp lực đập vào mặt, làm cho hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt.
Cô uy áp này khí tức là
tông sư cấp cường giả.
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương này, nuốt một ngụm nước bọt.
Ngươi là tông sư?
Cái này sao có thể?
Nàng mới bao nhiêu lớn a?
Có 20 tuổi.
Còn trẻ như vậy tiên tiên cảnh cao thủ.
Càng làm cho hắn giật mình là, xem đối phương trước đó trong lúc lơ đãng phát tán đi ra uy áp, còn không chỉ có chỉ là mới vào tông sư đơn giản như vậy, chí ít cũng đạt tới tiên tiên cảnh trung kỳ, thậm chí cao hơn.
Cái này sao có thể?
Trương Tiểu Phàm đều bị sợ ngây người.
Nguyên bản tự tin và cao ngạo, lập tức không còn sót lại chút gì.
Đây cũng là kinh đô sao?
Tàng Long ngoại hổ.
À không phải, là ngoại hổ Tàng Long.
Nhưng nơi này không phải ngoại thành sao?
Mà lại còn là tương đối vắng vẻ ngoại Tây thành Tây Nhai, thuộc về kinh đô xó xỉnh.
Nơi này làm sao lại có được loại cao thủ cấp bậc này?
Trương Tiểu Phàm cũng không biết chính mình là thế nào được mời ra tiệm tạp hóa.
Lúc này, hắn liền đứng tại tiệm tạp hóa bên ngoài trên đường phố, nhìn xem lui tới người đi đường, sững sờ một mặt không biết làm sao.
Một trận gió lạnh thổi đến, làm cho hắn dùng mình một cái, thanh tỉnh một phần.
Nghĩ đến chính mình trước đó khẩu suất của nôn, đột nhiên không biết thế nào, một cỗ cảm giác xấu hổ tuôn hướng trong lòng,
làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai, rất muốn dùng chân chỉ móc phá hai mặt, trên mặt đất đào ra một cái hố đến.
Đây cũng quá lung túng đi.
Hít sâu một hơi, Trương Tiểu Phàm không có rời đi, mà là vòng vo một chút con mắt, lại hướng phía tiệm tạp hóa đi vào.
Người tại sao lại tiến đến?
Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, Phùng Ánh Ánh cũng là có chút im lặng.
Trương Tiểu Phàm cười ha ha, căn bản không biết ra mặt là vật gì, cười nói, mở cửa làm ăn, tổng không có đem khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý đi.
Nói, phối hợp lại đi tới cái kia quầy hàng thủy tinh trước, cúi đầu, quả nhiên, mình nhìn chúng thanh phi kiếm kia còn tại bên trong.
Đáng tiếc, mua không nổi.
Ánh mắt chuyển đi, hắn ở bên pha lê trong tủ bát, thấy được không ít công pháp loại quyền chủ.
Trong đó phần lớn phàm cấp công pháp, chiếc ý chiếm đa số.
Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn nhìn nhiều mấy lần, cái này không nhìn còn khá, lập tức liền bị trong đó mấy bộ công pháp, chiến kỹ đẳng cấp cho kinh hãi trợn tròn con mắt.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Nhập đạo cấp công pháp?
Không phải, nhà này tiệm tạp hóa đến tột cùng là tình huống gì?
Trong tiệm không chỉ có bán thành phẩm phi kiếm bán,
thậm chí ngay cả nhập đạo cấp công pháp đều có bán. Xác định đây không phải giả. Nói đùa cái gì? Đừng bảo là nhập đạo cấp công pháp, chính là tông sư cấp công pháp, tại một chút thế lực lớn bên trong, không ít đều là thuộc về không truyền ra ngoài truyền thừa công pháp. Đừng nói xuất ra đi bán, rất nhiều chính là bản môn có thể là nhà mình bản tộc tử đệ, nếu không có cống hiến to lớn lời nói, đều không có quyền tùy ý quan sát. Bởi vì đạt tới loại cấp bậc này công pháp, đã có thể làm một phương thế lực nội tình. Trương Tiểu Phàm hung hăng nuốt nước miếng một cái, ma xui quỷ khiến hỏi, những công pháp này, ta có thể nhìn xem sao? Lần này, không đợi Lâm Chỉ mở miệng, Phùng Ánh Ánh liền lộ ra nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Công pháp này, chiến kỹ là có thể bị người tùy tiện quan sát sao? Những này đều là bản độc nhất, chính là Lâm Chỉ lúc trước từ phương chính nơi đó có được. Trong đó một chút, hoặc nhiều hoặc ít dính đến một chút những vật khác, không tốt trực tiếp lấy ra bán, cho nên một mực đặt ở Lâm Chỉ trong tay. Mà trước mắt những công pháp này, chiến kỹ đều là chút rất bình thường, rất đại chúng công pháp, chiến kỹ, ngược lại là cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ. Đương nhiên, Lâm Chỉ trong mắt bình thường, đại chúng là đối với những cái kia nhị lưu trở lên thế lực mà nói. Tại bình thường võ giả trong mắt, những công pháp này, chiến kỹ, vẫn như cũng là tuyệt thế cấp thần công võ học, không thể được độ tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này, hỏi thăm người không phải số ít, trong đó thậm chí không thiếu có tông sư cấp cao thủ. Nhưng bởi vì giá cả quá mức đắt đỏ, có thể mua nổi người, lại là lắc đắc không có mấy. Chương 361, quý. Mua không nổi. Chương 361, quý. Mua không nổi. Cảm thụ được Phùng Ánh Ánh cái kia không thân thiện ánh mắt, Trương Tiểu Phàm cũng tự biết nói sai, lập tức đỏ bừng khuôn mặt. Tham dò tính chỉ vào trong đó một bộ tên là Tiểu Âm Dương Chỉ tông sư cấp chiến kỹ, do hỏi, không biết môn chiến kỹ này bao nhiêu tiền. Hắn không hỏi nhập đạo cấp công pháp hoặc chiến kỹ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, căn bản mua không nổi. Hỏi cũng là hỏi không. Nghe chút có suy nghĩ, Phùng Ánh Ánh lập tức nét mặt tươi cười như hoa, nhìn Trương Tiểu Phàm là sửng sốt một chút. Không đen không đổi nói, tiểu muội muội này thật rất xinh đẹp. Thật mong muốn cái phương thức liên lạc làm sao bây giờ, nhưng lại lo lắng bị đánh. Không biết ngươi là muốn bán đứt đâu, hay là chỉ muốn học tập. Trương Tiểu Phàm nháy nháy mắt, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau, nếu ngươi chỉ là muốn học tập lời nói, chỉ cần hoa 100 kim liền có thể phục chế một phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến lập xuống thệ ước, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, không được tùy tiện công khai có thể là chuyển thụ cho người khác, càng không thể dùng cái này lợi nhuận. Nếu là bán đứt lời nói, giá cả muốn đắt đỏ một chút, bất quá chỗ tốt là không có nhiều như vậy hạn chế, mà lại tại ngươi bán đứt đằng sau, bản điếm cũng sẽ không còn bán chiến kỹ này. Phùng Ánh Ánh giải thích nói. Thì ra là thế. Trương Tiểu Phàm cái hiểu cái không. 100 kim, cái giá tiền này hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Chỉ là cái này điều kiện hạn chế lớn một chút. Không biết ta muốn mua đoạn cần bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Phàm lần nữa thăm dò tính hỏi. 1.500 kim. Phùng Ánh Ánh cười tủm tỉm nói. Ngoa tạo, mắc như vậy. Trương Tiểu Phàm không có thể chịu ở, văn tủ. 1.500 kim. Đoạt tiền A. Liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cái kia bộ âm dương quyết đâu? Trương Tiểu Phàm nhìn về phía công pháp khác, chiến kỹ. Phùng Ánh Ánh xem xét hai mắt, thản nhiên nói, hai cái ngoa tạo. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một lát, Trương Tiểu Phàm không hiểu do hỏi, cùng là tông sư cấp chiến kỹ, vì sao cái này âm dương quyết mắc như vậy? Phẩm cấp khác biệt, tiểu âm dương chỉ là hạ phẩm tông sư cấp chiến kỹ, mà cái này âm dương quyết lại là trung phẩm tông sư cấp chiến kỹ. Ngoài ra, chắc hẳn từ cái này hai môn chiến kỹ danh tự bên trong, ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Không sai, cái này hai môn chiến kỹ kỳ thật chính là từ một môn thượng phẩm tông sư cấp chiến kỹ bên trong ngắn gọn mà đến. Cùng trong tiệm một môn khác âm dương pháp trung phẩm tông sư cấp chiến kỹ, kết hợp một bộ. Trương Tiểu Phàm hiểu rõ, cười khổ, đem một môn chiến kỹ chia ra làm ba, ta nói các ngươi đây cũng quá sẽ làm ăn đi. Trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thì đã là lật lên kinh đảo hải lãng. Phải biết, chia tách một môn chiến kỹ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ muốn có đem chiến kỹ này hiểu rõ bên ngoài, còn nhất định phải có được cực cao tu vi cùng công pháp tu bổ tạo nghệ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến đến chia tách sau công pháp, có độc lập tu luyện cơ sở điều kiện. Không phải là cường giả đỉnh cao không có khả năng làm đến. Như đây chỉ là một môn bình thường, hậu thiên cảnh phía dưới chiến kỹ lời nói, hắn còn sẽ không giật mình như vậy. Nhưng nếu là đổi lại thành là một môn thượng phẩm tông sư cấp chiến kỹ, vậy thì có chút nghe rợn cả người. Tông sư cấp chiến kỹ a? Lại đây là một môn thượng phẩm tông sư cấp chiến kỹ? Há lại như vậy nói chia tách liền có thể chia tách? Như thế nào tông sư? Phàm cấp chi đỉnh. Tu vi đạt tới loại cảnh giới này, không nói đã thoát thai hoàn cốt, nhưng ở trình độ nào đó mà nói, đã có siêu phàm tư cách. Nói không qua trương, một môn thượng phẩm tông sư cấp chiến kỹ hoặc công pháp, đã có nhất định nhập đạo cấp công pháp hình thức ban đầu. Muốn đem loại cấp bậc này công pháp hiểu rõ, chia tách, vô luận là tự thân tu vi hay là đối với công pháp tạo nghệ bên trên lĩnh ngộ, ít nhất cũng phải vượt qua cấp độ này mới được. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm đến. Nói cách khác, tháo gỡ ra môn chiến kỹ này người chính là một tên chân chính nhập đạo cảnh cường giả. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc lại biến, lại đang nhìn hướng cái này tiệm tạp hóa thời điểm, ánh mắt kia cũng không giống nhau. Cái này tiệm tạp hóa phía sau có một vị phẩm cấp cường giả. Trương Tiểu Phàm âm thầm hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Âm thầm may mắn chính mình trước đó không có làm loạn, nếu không, tại một bộ có nhập đạo cảnh cường giả tọa trấn địa phương thi triển võ lực, ép buộc chủ quán này đem đồ vật bán cho chính mình, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, bị đánh tàn đều không có địa phương kêu oan đi. Trương Tiểu Phàm chuyển di ánh mắt, tại một cái khác quầy hàng thủy tinh bên trong, thấy được không ít tạo hình trái cây kỳ dị. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, nhận ra đây đều là linh quả. Thời sau khi nghe ngóng, là âm thầm liễu lơi, liền không có một viên là thấp hơn 300 kim. Mua không nổi, mua không nổi. Là thật thật quý a. Cái kia bánh bao phô lão bản nói quả nhiên một điểm không sai, nhà này trong tiệm tạp hóa mặt đồ vật đều chết quý chết quý. Dù nói thế nào, trên người mình cũng mang theo bách kim khoản tiền lớn. Rời đi kinh đô, tại những khác địa phương, bách kim đều có thể tại một không sai khu vực mua một tòa trang trí tinh mỹ tòa nhà lớn. Nhưng mà, tại nhà này tiệm tạp hóa bên trong, lại là cái gì cũng không phải. Điều này không khỏi làm Trương Tiểu Phàm đỗng nhiên có loại chính mình là cái nghèo bức cảm giác. Ta còn cũng không tin, ta cũng như thế cũng mua không nổi, đây cũng quá nhục nhã người. Bách kim a, khoản tiền lớn, chuyển đổi thành đồng tiền, chính mình tốt xấu cũng coi là cái mấy triệu phú ông ta. Mấy triệu phú ông? Chính mình đường đường một cái mấy triệu phú ông, cứ như vậy không có bài diện sao? Đây là vật gì? Rất nhanh, Trương Tiểu Phàm liền lại lần nữa để mắt tới một vật, vật này tạo hình kỳ lạ, kim quang lóng lánh, nhìn xem giống như là một loại ám khí. Đệ Dệ E A Lệ, chớp lóe bản. Phùng Ánh Ánh muốn nói lại thôi. Bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Phàm không kịp chờ đợi dò hỏi. 1200 kim, ngoài định mức phối đưa 10 phát đạn. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm một cái lảo đảo, suýt nữa chuẩn chính mình eo. 1200 kim. Xác định không phải 1200 ngân có thể là 1200 đồng. Đoạt tiền a. Đây cũng là hoàng kim làm, cũng không đáng cái giá này đi. Liền không hợp tói thưởng. Mặt đen lên, nhìn về phía một khối tảng đá màu trắng. Vật này Phùng Ánh Ánh cũng không biết là cái thứ gì, làm cái gì dùng. Chỉ biết là gọi là cái gì đá tợ lạt mạ đồ vật, chính là khả khả để ở chỗ này, để Lâm Chỉ hỗ trợ bán hộ, bán được kim tệ phân thành 28. Khả khả 8, Lâm Chỉ 2. Bán giá cả, 200 kim. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, chết lặng hắn đã không muốn hỏi nhiều. Nhìn về phía một đôi tấm gương. Đây cũng là khả khả đồ vật. Một loại tên là đối diện kính công nghệ cao. Vật này không có tác dụng khác, chính là cầm trong tay kính này hai người, có thể cách xa nhau mấy trăm dặm, không nhìn khoảng cách, mặt đối mặt video trò chuyện nói chuyện thiếm. Đặc biệt phải chú ý là, vật này có một cái khuyết điểm, chỉ có thể ban ngày hấp thu ánh mặt trời làm nguồn năng lượng sử dụng. Một khi đến ban đêm, lượng điện tiêu hao hết, liền vô dụng. Ngoài ra, còn hơi dò điện. Cho nên, sử dụng lúc, cần đặc biệt chú ý. Coi chừng thao tác sử dụng. Không thể gặp nước, bằng không mà nói, đã xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả. Gửi bán giá cả, 500 kim. Cũng ngoài định mức phối đưa hai khối hai tay tin nhỏ có tấm năng lượng mặt trời. Trương Tiểu Phàm, đồ vật là đồ tốt, Trương Tiểu Phàm cũng rất là tâm động, thế nhưng là giá cả kia, liền quá phận. Chương 362, sẽ không phải là có cái gì bệnh nặng đi. Chương 362, sẽ không phải là có cái gì bệnh nặng đi. Bởi vì, vẫn như cũng là chính mình mua không nổi giá cả. Trương Tiểu Phàm sắc khóc. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, chính mình liền không nên tiến đến. Tiến đến làm cái gì? Thu đà kích sao? Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một tiểu từ bình bên trên. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Phùng Ánh Ánh liền giới thiệu, đây là cực phẩm thối thể dịch. Trương Tiểu Phàm chết lặng nghe, con mắt lúc khép mở, không tình cảm chút nào thần thái. Cái này sợ không phải lại là chính mình mua không nổi đồ bật đi. Phùng Ánh Ánh, cực phẩm thối thể dịch, 5 mai kim tệ. Trương Tiểu Phàm cười khổ, 500 mai sao? Hắn gật gật đầu, vừa muốn chuyển di ánh mắt, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Chờ chút, nàng trước đó nói bao nhiêu tiền? 5 mai kim tệ. 5 mai? Xác định không phải 500 mai. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, bao nhiêu tiền? 5 mai kim tệ a. 5 mai kim tệ. A, ha ha ha. 5 mai kim tệ. Cái này tốt, thiện nghi này. Không nói hai lời, vung tay lên, trước cho ta đến một bình. Nếu là đổi lại trước kia, 5 mai kim tệ giá cả, hắn thế tất yếu hảo hảo suy nghĩ một phen, cân nhắc vật này giá trị, đến cùng có đáng giá hay không cái giá này. Nhưng tại mấy trăm mai, thậm chí là hơn ngàn mai kim tệ giá trên trời hỏi thăm xuống tới đằng sau, gần như chết lặng hắn, đột nhiên biết được vật này chỉ cần 5 mai kim tệ. Cảm giác đầu tiên chính là thiện nghi. Giác quan thứ hai cảm giác, đây cũng quá tiện nghi đi. Mua xuống, nhất định phải mua xuống. Hắn thậm chí đều không có nghe rõ ràng Phùng Ánh Ánh giới thiệu, còn không có quá nghe rõ cái này tiểu từ bình bên trong là vật gì, liền đem chi cho ra mua. Cho đến giao dịch hoàn thành, Trương Tiểu Phàm kia tiện nghi kình đi qua, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm. Cái này khiến đọc sách Lâm Chỉ thật sự là nhịn không được, một mặt im lặng ngẩng đầu nhìn con hàng này một chút. Ngay cả thứ gì đều không có nghe rõ, ngươi liền mua, ngươi là đến khôi hài sao? Hay là nói nhiều tiền không có chỗ xài, ở chỗ này làm từ thiện? Cái này cũng liền khả khả nha đầu kia không tại, nếu không bị nàng cho để mắt tới, thử thử. Sợ không phải muốn chạy trần truồng ra kinh đô. Ngươi nói đây là cực phẩm thối thể dịch. Một bên khác, biết được cái này tiểu từ bình bên trong đồ vật sau, Trương Tiểu Phàm sửng sốt khoảng chừng gần thời gian một nén nhang. Thân là ở bên ngoài du lịch gia tộc từ đệ, cực phẩm thối thể dịch hắn tự nhiên biết là cái gì, đây chính là cực phẩm tu hành tài nguyên. Cho dù là hắn loại này tông sư cấp cao thủ, đều là hữu dụng. Nói chung, như loại này cấp bậc tu hành tài nguyên, đối ngoại là không thể nào mua được. Chỉ có tại một chút thế lực ở giữa xây dựng mậu dịch, có thể là cỡ lớn và vừa trên đấu giá hội, mới có cơ hội giao dịch đến. Lại giá cả thường thường đều không rẻ. Cũng tỉ như cái này cực phẩm thối thể dịch, đơn thuần giá trị cũng liền 15 mai kim tệ. Nhưng trên thực tế, muốn dùng cái giá tiền này giao dịch đến một bình cực phẩm thối thể dịch, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói ít cũng muốn 20 mai kim tệ. Liền cái này, thường thường cũng đều là có tiền mà không mua được. Không dễ kiếm. Nhưng bây giờ, tại cái này không biết tên tiệm tạp hóa bên trong, 5 mai kim tệ, hắn liền mua một bình. Cái này tiện nghi để hắn đơn giản không thể tin được. Cũng hoài nghi trong tay cái này cực phẩm thối thể dịch, đến cùng là thật hay không. Bất quá cũng không sao, vật này hắn đã từng sử dụng tới, còn không chỉ một lần, có phải thật vậy hay không, hắn vừa nghe liền biết. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm khiếp sợ khép lại trong tay tiểu từ bình, cuồng hỉ. Thật, cái này vậy mà thật là một bình cực phẩm thối thể dịch. Không chỉ có như vậy, bình này cực phẩm thối thể dịch phẩm chất độ cao, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thậm chí so với hắn năm đó tìm bằng hữu nhờ quan hệ, bỏ ra nhiều tiền mua sắm bình kia cực phẩm thối thể dịch, hiệu quả còn tốt hơn. Cùng trong tay bình này so sánh, hắn cũng hoài nghi năm đó mua bình kia có phải hay không bị người trộn lẫn nước. Như loại này phẩm chất cực phẩm thối thể dịch, các ngươi cái này còn có bao nhiêu? Ta tất cả đều muốn. Trương Tiểu Phàm kích động nói. Cho dù chính mình không dùng đến nhiều như vậy, chờ về đi đằng sau, cũng hoàn toàn có thể trong gia tộc giao dịch. Chắc hẳn thứ đồ tốt này, không có người sẽ không động tâm. Hắn cũng đừng nhiều, 30 mai kim tệ một bình, hắn liền bán. Phùng Ánh Ánh, tất cả đều muốn. Trương Tiểu Phàm vô ý thức liền muốn gật đầu, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Ngượng ngùng cười một tiếng. Tại nhà này tiệm tạp hóa bên trong, bị đánh quá nhiều lần mặt, cũng không dám lại nói khoác lác. Bằng không mà nói, vạn nhất đến lúc người ta đem mấy trăm bình thối thể dịch bày ra đến, mà chính mình lại không tiền mua, há không rất đánh mặt. Cái này còn tính là nhẹ, vạn nhất bị cho là hắn đây là đang cố ý quấy rối lời nói, bị đánh một trận ném ra lời nói, vậy coi như thật không mặt mũi. Thế là tiếng nói nhất chuyện, muốn thăm dò tính nói cái kia tới trước 20 bình. Trong tay hắn cũng chỉ có thế tiền. Chính là không biết có thể hay không duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy. Dù sao nhiều như vậy cực phẩm thối thể dịch, bình thường thế lực, thật đúng là không nhất định có thể lấy ra được đến. Phải biết, muốn luyện chế ra loại phẩm chất này thối thể dịch, cần thiết dùng đến chủ dược thối thể thảo, chí ít cũng là 500 năm phần. Tuy nói thối thể thảo phổ biến, tại không ít linh sơn đại xuyên bên trong, đều có sinh trưởng, lại là liên miên tồn tại. Thế nhưng là vượt qua 200 năm thối thể thảo, liền tương đối hiếm thấy. Chớ nói chi là 500 năm phần thối thể thảo. Như loại này cấp bậc linh thảo, dù là bản thân là cỏ dại, chỉ khi nào vượt qua 500 năm, cái kia ý nghĩa cùng giá trị liền không giống với lúc trước. Đã miễn cưỡng xem như một loại thiên tài địa bảo. Hiếm có, thường thường xuất hiện, phu cận đều có thể so với tông sư cấp hung thú trông giữ, ngắt lấy 10 phần không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì cực phẩm thối thể dịch khó được nguyên nhân chủ yếu. Trong chờ mong, Phùng Ánh Ánh đi mà quay lại, trong tay bưng một phương nhỏ khay. Trên khay, che kín một mặt vải đỏ. Đây là ngươi muốn cực phẩm thối thể dịch. Vải đỏ xốc lên, trọn vẹn 20 bình cực phẩm thối thể dịch xuất hiện tại Trương Tiểu Phàm trong mắt. Giờ khắc này Trương Tiểu Phàm, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. Hắn dường như có chút không dám tin, trả lại cho chính mình một cái tát. Đùng. Thanh âm thanh thúy, hấp dẫn đang xem sách Lâm Chỉ ánh mắt. Thanh âm gì? Thuận Phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm sững sờ đứng tại đó, một mặt bị đánh ngộng ngốc trệ thần sắc. Má phải bên trên, nhiều một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Nhìn thấy dấu bàn tay này, Lâm Chỉ sửng sốt một chút, nếu mày nhìn về phía một mặt không biết làm sao Phùng Ánh Ánh. Lấy ánh mắt hỏi thăm, người đánh. Căn cứ khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, chỉ cần đối phương không có khô ra quá phận sự tình, nên khách khí vẫn là phải khách khí. Sao có thể nói đánh là đánh đâu? Hay là nói, hắn làm cái gì? Lâm Chỉ con mắt nhắm lại, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt, ẩn ẩn mang tới một tia bất thiện chi sắc. Phùng Ánh Ánh là tính cách gì, hắn hay là hiểu rõ, trừ phi là bị gây tức giận, bằng không mà nói, là sẽ không dễ dàng độc thủ. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ chậm rãi buông xuống ở trong tay sách. Không phải ta, không phải ta đánh. Đón Lâm Chỉ nghi hoặc hỏi thăm ánh mắt, Phùng Ánh Ánh một mặt ủy khuất truyền âm nói. Lâm Chỉ đứng dậy động tác ngừng một lát, cứ thế tại nguyên chỗ. Không phải Ánh Ánh đánh. Cái kia chẳng lẽ lại là chính hắn đánh phải không? Hắn có ma bệnh a? Đang yên đang lành, chính mình quất chính mình. Còn rút như vậy vang dội dùng sức, mặt đều bị quất sưng, sẽ không phải là có cái gì bệnh nặng đi. Chương 363 vậy cá, yêu tả. Chương 363 vậy cá, yêu tả. Tựa hồ là đang nghiệm chứng Lâm Chỉ trong lòng suy đoán giống như, Trương Tiểu Phàm trở tay tại trên mặt mình vừa hung ác tát một cái. Thế thì hút hơi lạnh thanh âm, nghe liền rất đau. Phùng Ánh Ánh nhún vai, biểu tình kia liền rất là bất đắc dĩ. Xem đi, không phải ta đánh, thật là chính hắn đánh. Lâm Chỉ gật gật đầu, hắn thấy được. Thì ra gia hỏa này, thật sự có cái gì bệnh nặng a. Khi còn bé bị sói đất chó cắn qua. Sói đất chó, một loại kỳ dị giống chó, cùng loại với dân chúng trong nhà nuôi chó vườn Trung Hoa. Thử hỏi một người bình thường, sẽ làm ra quất chính mình cái tát sự tình đến, liền rất không bình thường. Người cách hắn xa một chút, đừng đợi chút nữa khởi sướng điên đến, cắn ngươi một ngụm. Lâm Chỉ nhắc nhở. Phùng Ánh Ánh rất nghe lời, giao dịch xong đằng sau, liền lập tức lui lại, cách hắn xa xa. Cái này khiến còn muốn bắt chuyện Trương Tiểu Phàm, không khỏi có chút thất vọng nhỏ. Còn muốn lấy một hồi muốn cái phương thức liên lạc đâu? Quả nhiên a, là bị chê sao? Hắn nào biết được, lúc trước hắn cử động, bị người xem như cái gì bệnh tâm thần. Coi chừng đem cực phẩm thối thể dịch thu hồi, Trương Tiểu Phàm tâm tình không gì sánh được vui vẻ vừa nhìn về phía thanh phi kiếm kia. Là càng xem càng ưa thích, rốt cục, hắn phảng phất là hạ cái gì quyết định trọng đại giống như, cắn răng một cái, xông sau quẩy Lâm Chỉ hô, trưởng quý kia, thanh phi kiếm này ta thật sự là rất thích thú. Người trước giữ cho ta, rất nhanh, ta liền đem tiền cho người đụng đến. Nghe vậy, Lâm Chỉ không chịu được nhíu mày. Hắn muốn làm gì? Rất mau đem tiền gom góp. Cũng không trách Lâm Chỉ sẽ thêm muốn, thanh phi kiếm này, hắn định giá 800 kim. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, chính là bình thường tiểu địa chủ. Hoặc việc bán thiết thủ bên trong bốn lưu động đều không nhất định có số này. Hắn nói rất nhanh gọn gót. Làm sao đủ? Cướp bóc sao? Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Chỉ trong mắt dị dạng ánh mắt, Trương Tiểu Phàm sức sở, rất nhanh kịp phản ứng. Cũng không biết thế nào, liền rất bối rối, vội vàng là giải thích nói, nơi này chính là kinh đô, ta cũng không dám làm ra loại kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đến. Nói, đem có quan hệ Lý Viên Ngoại đối ngoại treo giải thưởng sự tình giảng thuật một lần. Ngươi nói là Lý Viên Ngoại tuyên bố Thiên Kim treo giải thưởng, tìm kiếm con trai độc nhất của hắn. Lâm Chỉ thần sắc có chút cổ quái, hắn nhớ kỹ trước đó nghe ra hỏa này giảng, Lý Viên Ngoại bị kia con trai độc nhất, không phải cùng một đôi mẹ con bỏ trốn sao? Việc này cũng không có đơn giản như vậy. Nhắc lên chuyện này, Trương Tiểu Phàm sắc mặt hiếm thấy trở nên ngưng trọng lên. A, chỉ giáo cho. Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói, ta hoài nghi việc này cùng yêu tà có quan hệ. Nghe được lời này, Lâm Chỉ nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng kết, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Có thể có căn cứ, nhắc lên yêu tà, đây cũng không phải là một kiện đùa giỡn sự tình. Cẩn thận trọng đối đãi, đó là tự nhiên. Trương Tiểu Phàm từ trong túi trữ vật xuất ra một mảnh màu sắc rực rỡ lân phiến, đặt ở Lâm Chỉ trước mặt quầy hàng thủy tinh bên trên. Đây là vảy rắn. Lân phiến rất lớn, nói ít có nửa cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lân phiến tiên diễm tịch lệ, hiện lên ba màu chi sắc, ẩn ẩn có một cỗ biến chất yêu tà chi khí từ trong lân phiến tản ra. Không phải vảy rắn, đây cũng là một mảnh vảy cá. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, cơ trí đạo. Lâm Chỉ, lân phiến này ngươi là từ chỗ nào có được? Tự nhiên là Lý Viên Ngoại trong nhà. Trương Tiểu Phàm đắc ý nói. Kỳ thật không chỉ ta như thế hoài nghi, liền ngay cả cái kia Lý Viên Ngoại chính mình cũng hoài nghi, trong nhà có phải hay không chiêu cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lâm Chỉ, a, cái kia Lý Viên Ngoại còn hiểu cái này. Trương Tiểu Phàm xông Lâm Chỉ nháy mắt, lộ ra một mặt hèn mọn chi sắc. Đó là, coi như không biết, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Cảm giác kia bên trên liền không giống với. Lâm Chỉ, một bên vùng ánh ánh một mặt mờ mịt, không biết hắn đang nói cái gì, nhưng bản năng chính là cảm thấy cái này không giống như là cái gì tốt nói. Ta trước đó nghe ngươi tại bánh bao phô thảo luận, cái kia Lý Viên Ngoại con trai độc nhất, hình như là giữ nhiều lãnh ít. Đây cũng là tình huống như thế nào? Lâm Chỉ khỏe mắt nhỏ không thể thấy giật một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Cái này a, ta đoán. Ngươi đoán? Lâm Chỉ liền im lặng. Trương Tiểu Phàm gật đầu, không sai, ngươi muốn à, bị yêu tà mang đi người, có thể có cái gì tốt kết quả? Hoặc là bị hút khô dương khí trở thành một bộ thây khô, hoặc là thành yêu tà món ăn trong bụng. Trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì? Lời này Lâm Chỉ liền rất là không đồng ý, vậy bạn nhất là tình yêu đâu? Trương Tiểu Phàm ngây ngốc một chút, một mặt nhìn đồ đần thần sắc, tình yêu. Đây chính là yêu tà. Yêu tà nào có cái gì tình yêu, nếu là chỉ hóa hình yêu thú lời nói, thì như hồ yêu, cái kia có lẽ còn có thể. Nhưng yêu tà thôi, ha ha. Nhân loại tại yêu tà trong mắt, có, chỉ là huyết thực mà thôi. Bằng không, cũng sẽ không bị mang theo yêu tà danh xưng. Thực không dám dâu dếm, ta đến kinh đô cũng có một đoạn thời gian, cái này Lý Viên Ngoại ta biết, không phải người tốt. Ngược lại là hắn cái kia con trai độc nhất, rất không tệ, nghe nói còn là người có học thức đọc sách hẳn giống, cứ như vậy bị hại lời nói, quả thực là đáng tiếc. Trương Tiểu Phàm đại nghĩa Lâm Nhân nói. Lâm Chỉ im lặng nhìn ra hỏa này một chút, mặc dù hai người bất quá lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối với cách làm người của hắn, Lâm Chỉ hay là một chút liền nhìn đi ra. Ngươi sợ không phải bởi vì Lý Viên Ngoại cái kia Thiên Kim treo giải thưởng đi? Nói ngược lại là đường hoàng. Lâm Chỉ bấm tay gậy tại mảnh lân phiến này bên trên, tinh tế cảm ứng một lát, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Kỳ quái, lân phiến này phía trên mặc dù tản ra một cỗ nhàn nhạt yêu tà chi khí, nhưng tựa hồ cũng không nồng đậm. Bất quá Lâm Chỉ cũng không có suy nghĩ nhiều, đem lân phiến trả lại cho Trương Tiểu Phàm. Ngươi nếu là muốn đi xác nhận cái kia treo giải thưởng lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ngươi mặc dù là tông sư không giả, nhưng yêu tả cái đồ chơi này rất tà môn. Một chút hơi lợi hại một chút, chính là đại tông sư gặp đều muốn đau đầu. Lâm Chỉ nhắc nhở. Không có việc gì, lân phiến này phía trên yêu tả chi khí cũng không nồng đậm, hẳn là chỉ là một cái vừa thành tinh không lâu tiểu yêu, bằng vào thực lực của ta, đây coi là không lên cái gì. Trưởng quý kia, ta nhưng nói xong à, thanh phi kiếm này ngươi trước giữ cho ta, rất nhanh, ta liền sẽ đến đây nhận lấy. Trương Tiểu Phàm liên tục dặn dò. Thành, thanh phi kiếm này ta trước giữ lại cho ngươi. Lâm Chỉ đang lo không biết như thế nào bán đâu, nếu gia hỏa này ưa thích, Lâm Chỉ cũng là vui các loại. Đưa tiễn Trương Tiểu Phàm, Lâm Chỉ đi vào hậu viện, lại nhìn Đại Bạch mang về đầu kia cá chép một chút. Không thể không nói, con cá này là thật mập a. Như thế mà cá, dùng để làm cá nướng cơm trộn, hương vị nhất định mười phần tươi đẹp đi. Mèo ô. Đúng lúc này, Đại Bạch không sảng khoái âm từ sau lưng vang lên. Lâm Chỉ cười tủm tỉm xoay người a đến, một thanh ôm lấy Đại Bạch, vẹt chính là một ngụm, đánh lấy thương lượng, giữa trưa chúng ta ăn cá có được hay không? Hắn nhớ kỹ Đại Bạch thích nhất ăn cá. Nhưng mà vượt quá Lâm Chỉ dự liệu là Đại Bạch điên cuồng lắc đầu, còn cần móng nuốt đè xuống Lâm Chỉ miệng, ra hiệu hắn cũng không cho phép ăn, không cho phép đánh chính mình tiểu ngư ngư chủ ý. Cái này không khỏi khiến Lâm Chỉ cảm thấy rất là ngạc nhiên cùng không hiểu. Có ý tứ gì, ngươi muốn ngồi? Chương 364, thần khang niên bế quan. Chương 364, thần khang niên bế quan. Đại Bạch gật đầu. Ngươi không có phát sốt đi? Sờ lên Đại Bạch đầu hổ, thật đúng là rất nóng hổi. Đem Đại Bạch ôm vào trong ngực, giữa mùa đông cũng cảm giác ôm một cái cỡ lớn thổi phồng loãng bảo, hơn nữa còn là loại kia có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Cá nướng cơm trộn a, có thể thơm. Lâm Chỉ dụ dỗ nói. Đại Bạch nghe chút Lâm Chỉ còn muốn ăn chính mình cá, lập tức không vui rằng co. Được được được, không ăn, không ăn được rồi. Nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng. Gặp Đại Bạch có phát cáo xu thế, bất đắc dĩ, Lâm Chỉ chỉ có thể từ bỏ giữa chưa ăn cá dự định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con cá này là thật mập. Lại nhìn đầu kia cá chép một chút, Lâm Chỉ liền quay người trở về tiệm tạp hóa, cũng không có phát hiện, trước đó hắn tại nhấc lên ăn cá lúc, trong chậu gỗ đầu kia cá chép run run một chút. Kinh đô nội thành, Tả Hiểu vệ phủ tướng quân. Tần Quảng một mặt ngậm bực nghe hộ vệ bẩm báo, suýt nữa không có kinh hãi một miệng nước trà phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử thúi kia bế quan. Liên cảm thấy rất là kinh ngạc. Tiểu tử này là đã uống nhầm thuốc, hay là thật bị thương gia thằng dành kia cho kích thích? Ha ha ha, rất tốt, không hổ là ta Tần Quảng chủng. Có chi khí. Bất quá hơi sau khi kinh ngạc, Tần Quảng liền vui mừng cười ha hả. Chỉ là cười cười, âm điệu liền thay đổi, bởi vì hắn nghe được hộ vệ nhỏ giọng bẩm báo nói, tiểu công tử nói, lần này bế quan, không phá nhập đạo cảnh, tuyệt không xuất quan. Ngươi nói cái gì? Tiếng cười im bặt mà dừng, Tần Quảng suýt nữa không có bị lời này cho nghẹn đến. Nhập đạo cảnh? Các ngươi xác định không có nghe lầm? Tần Quảng một mặt mộc quyển. Con tưởng rằng là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Khai Ni mã cái gì cho đùa, cái này nhập đạo cảnh là ngươi nói đột phá vậy liền có thể đột phá. Hắn nhớ kỹ Tần Khang Niên cũng bất quá vừa mới đột phá tiên tiên cảnh hậu kỳ không bao lâu đi. Khoảng cách đỉnh phong cũng còn có một khoảng cách đâu, thì càng không cần phải nói tông sư cấp viên mãn. Cũng chỉ có đạt đến đỉnh phong, thậm chí là đại viên mãn chi cảnh sau, mới có trùng kích nhập đạo cảnh tư cách. Không có. Không có, tiểu công tử hoàn toàn chính xác chính là nói như vậy, bọn hộ vệ một bên lau mồ hôi, một bên nhỏ giọng nói. Nếu không phải là như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đội vội vàng vàng đến đây bẩm báo. Liên sợ tiểu công tử xảy ra chuyện. Hồ nháo. Đây quả thực là hồ nháo. Lấy tiên tiên cảnh hậu kỳ trùng kích nhập đạo cảnh, như thế cách làm, cũng không phải không có người thử qua, thành công ví dụ cũng có, thế nhưng là, đây là người bình thường có thể làm được sao? Theo hắn hiểu biết, nhưng phàm là người làm như vậy, 10 cái bên trong có 9 cái nửa khí huyết ngực dòng, nội lực không bị khống chế bạo thể mà chết. Đây không phải hồ nháo là cái gì? Tân Quảng ngồi không yên, nhảy bọt một cái đứng lên, bởi vì lên quá mạnh, còn không cẩn thận mang lật người trước nở rộ nước trà trái cây bản thấp. Tiểu công tử ở nơi nào bế quan? Còn không tranh thủ thời gian mang ta đi. Tiểu tử túi này, hắn nếu là thật sự dám làm loạn, ta không phải đánh gãy chân hắn không thể. Tần Quảng lần này là thật tức giận, hỏi rõ ràng Tần Khang Niên bế quan chỗ ở đằng sau, cả người trực tiếp đằng không mà lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tần Khang Niên bế quan chỗ. Nhưng mà hay là chậm một bước. Tần phủ hậu viện bế quan mật thất bên ngoài, đoạn long thạch đã đóng lại, liền ngay cả thủ hộ ở bên ngoài trận pháp cũng bị phát động. Điều này nói rõ Tần Khang Niên đã bắt đầu bế quan. Lúc này cương ép cắt đứt sau, không nói trước như thế nào phá vỡ trận pháp kia cùng đoạn long thạch chế tạo cửa đá, liền xem như có thể, Tần Quảng cũng không dám làm như vậy. Nhập đạo cảnh đột phá, không thể so với bình thường phàm cấp tiểu cảnh giới đột phá, không cho phép có chút quấy rầy. Nếu không, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đều đoạn. Nặng thì trực tiếp khí huyết ngược dòng, bạo thể mà chết. Vô luận là loại nào, đối với Tần Quảng mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Đáng chết. Tần Quảng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt băng lãnh, lần nữa nhìn về phía hai tên hộ vệ kia lúc, thâm thúy trong con mắt không chứa mảy may tình cảm sát thái, liền tựa như đang nhìn hai cái người chết. Các người tốt nhất cầu nguyện tiểu công tử hắn không có việc gì, nếu không câu nói kế tiếp Tần Quảng không có nói ra, nhưng này trong lời nói ý tứ, lại là làm cho hai tên hộ vệ này cùng nhau dùng mình một cái. Há to miệng, muốn mở miệng biện giải cho mình một câu, có thể nói vừa mới vọt tới yết hầu, liền bị Tần Quảng cái kia không ẩn tình cảm giác ánh mắt, cho chằm chằm một lần nữa nuốt trở vào. Biết rõ nổi giận bên trong tướng quân, giải thích lại nhiều, cũng là vô dụng. Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành, tiểu công tử hắn vì sao muốn như vậy vội vã đột phá? Sau một hồi lâu, Tần Quảng đè xuống trong lòng bốc lên lửa giận, trầm giọng nói: "Tần Khang Niên là tính cách gì, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tiểu tử này tiên tính nhát gan, nếu không có cái gì nguyên nhân đặc biệt lời nói, tuyệt không dám. Như vậy lỗ mãng, lấy tiên tiên cảnh hậu kỳ cưỡng ép đột phá, hóa phàm nhập đạo, chính là năm đó hắn, đều không có lá gan này. Đừng nói hậu kỳ, chính là đỉnh phong, nếu không có hoàn toàn chắc chắn lời nói, hắn cũng không dám. Nhớ rõ ràng lúc buổi sáng tiểu tử này còn rất tốt, còn từ hắn cái này muốn 3000 lượng, nói là muốn cho chính mình một kinh hỉ. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì khi đó hắn vừa vặn có việc cần bận điệu, liền cho, bây giờ trở về nhớ tới, là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nhiều tiền như vậy, tiểu tử này muốn tới là muốn làm cái gì? Kinh hỉ. Hắn nhìn là kinh hãi còn tạm được đi, còn không tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Hai vị hộ vệ không dám có chút giấu giếm, liền tranh thủ Tần Khang Niên sáng sớm đi bên ngoài Tây Thành, một nhà tiệm tạp hóa sự tình, giản lược nói tóm tắt giảng thuật một lần. Nói như vậy, tiểu công tử bắt đầu từ nhà kia tiệm tạp hóa rời đi về sau, mới quyết định bế quan. Tần Quảng gần giọng nói. Hộ vệ gật đầu. Tần Quảng như có điều suy nghĩ, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Có biết tiệm tạp hóa kia lai lịch? Tần Quảng tỉnh táo lại, nhàn nhạt hỏi. Không. Không biết. Ân. Cảm thụ được tướng quân trên thân thẩm thấu tới sát ý lạnh thấu xương, trong đó một hộ vệ vội vàng nói, thuộc hạ mặc dù không rõ ràng tiệm tạp hóa kia nội tình, nhưng này tiệm tạp hóa trưởng quỹ tựa hồ cùng Thương Tam thiếu nhận biết, mà lại nghe hắn cùng tiểu công tử ở giữa nói chuyện với nhau, tựa hồ còn rất quen bộ dáng, đều gọi huynh đạo để lên. A. Tần Quảng nghe vậy, đáy mắt lập tức xẹt qua một tia tinh quang. Gặp hộ vệ này muốn nói lại thôi, tựa hồ là còn có lời gì muốn nói bộ dáng, Tần Quảng một cái tử vong ánh mắt đảo qua đi, lập tức dọa đến người sau tê liệt trên mặt đất, sợ hãi nói, thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán. Nói, hộ vệ căn cắn, chuyện này hắn cũng chỉ là từ Tần Khang Niên trong khi lẩm bẩm lầu bầu, chỗ đoán ra được. Về phần có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi, thật đúng là nói không chính xác. Bởi vì suy đoán này, nói ra thật sự là quá mức có chút nghe rợn cả người, nếu không có tướng quân tức giận, bản thân sợ có sinh mệnh nguy hiểm lời nói, thật đúng là không dám cầm loại sự tình này nói đùa. Thuộc hạ suy đoán, Thương Tam thiếu sở dĩ có thể đột phá, tựa hồ là cũng cùng nhà kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ có quan hệ. Vâng anh. Lời này vừa nói ra, không khác long trời lở đất, dù là Tần Quảng chợt nghe lời ấy, con ngươi đều là không có thể chịu ở hung hăng rụt rụt. Ngươi xác định? Đông nhiên quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nói lời này tên hộ vệ kia, uy áp kinh khủng, tựa như thiên hà chảy ngược giống như, hủy thiên diệt địa, phô thiên cái địa của tới. Chương 365, Tần Quảng hoài nghi. Điều tra. Chương 365, Tần Quảng hoài nghi. Điều tra. Chỉ trong nháy mắt, tu vi không kém gì bát phẩm sơ kỳ hộ vệ, hoa một tiếng, ngực một im lìm, bị ngạnh sinh sinh ép phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bố lượng, tựa như sắp đứt đoạn cùng, bay ngược mà ra. Bị ngạnh sinh sinh trùng kích giữa không trung lật ra mấy cái té ngã, lúc này mới khó khăn lắm một gối quỳ xuống rơi xuống đất, lại đang trên mặt đất trượt ra mấy trượng xa, lúc này mới ổn định thân hình. Nhìn không được, há miệng lại là một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Sắc mặt do đỏ chuyển trắng, xem xét liền biết chịu không nhẹ nội thương. Thần sắc hãi nhiên, vội vàng túi lầu xuống. Cũng may mắn cố uy áp này đến nhanh đi cũng nhanh, nếu không, nếu là cố uy áp này không thêm vào hạn chế toàn bộ lạc bên dưới, đều rơi vào tên hộ vệ này trên người nói. Hộ vệ này sợ sẽ tính là không chết, đoán chừng cũng sẽ bị đè gãy một thân xương cốt không thể. Khủng bố như vậy, tin tức này ngươi là từ chỗ nào có được? Thương Lưu Vân đột nhiên đột phá, trở thành tiên tiêu chuyện này, đối với rất nhiều người mà nói, đều phi thường ngoài ý muốn. Cũng không phải không có người hoài nghi tới, thậm chí là một chút cùng Thương gia vốn cũng không hợp nhau gia tộc, khi biết việc này sau, liền lập tức triển khai hành động. Vũ Trộm địa đặt, tuyên bố Thương Lưu Vân là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, mới đột phá nhập đạo cảnh. Thiên tiêu tên không thật, không có tư cách nhập thiên tiêu bảng, nhất định phải nghiêm tra. Còn có người lời đồn, nói Thương Lưu Vân chính là dùng cấm thuật, có thể là ma đạo thủ đoạn, mới đột phá nhập đạo cảnh. Sau đó có người tra ra, tin tức này đến từ kinh đô Lưu gia. Tăng gia bên kia cũng có cùng loại tin tức truyền ra, nói gần nói xa, không khỏi là đối với Thương Lưu Vân tiên tiêu thân phận chất vấn. Việc này gây rất lớn, nghe nói ngay cả ngự sử đại bên kia đều nhận được báo cáo, tuyên bố muốn nghiêm tra việc này. Liên Thương Lưu Vân như thế nào đột phá chuyện này, triển khai điều tra. Thậm chí đều có đại nho đứng ra, dự định lấy vấn tâm thủ đoạn thần thông, đối với Thương Lưu Vân tiến hành tạo áp lực. Này đại nho không phải người khác, chính là Lư Cảnh Long vị sư tôn kia. Bất quá rất nhanh, vị kia đại nho một vị con cháu, liền không biết nguyên nhân nào, bị người cắt đứt một cái chân, nhốt vào tử lao bên trong. Nghe nói, sau đó mệnh lệnh, chính là một vị họ Thương quan biên. Hồi bẩm tướng quân, là thuộc hạ trong lúc vô tình, từ nhỏ công tử nhị non bên trong đoán, tựa hồ là cùng một loại tên là Tu Vi bỗng nhiên thẻ đồ vật có quan hệ. Tu Vi đốn ngộ thẻ. Đây là vật gì? Tân Quảng một chán dấu chấm hỏi. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, có thể cái này cái gì cái gọi là Tu Vi đốn ngộ thẻ, thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá từ đây vật tên bên trong, không khó suy đoán ra, vật này hẳn là cùng đốn ngộ có quan hệ. Chẳng lẽ lại là cái gì cùng loại với giúp người đốn ngộ thiên tài địa bảo? Có thể là kỳ vật. Thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá theo thuộc hạ biết, tiểu công tử sở dĩ tiến về tiệm tạp hóa kia, tựa hồ chính là vì mua sắm thứ này mà đi. Tân Quảng giật mình, thì ra là thế, con ngươi hôn mê, sáng tối chập chờn, cho người ta một loại như lâm vực sâu cảm giác, rất cảm thấy áp lực. Cái này Tu Vi đốn ngộ thẻ các ngươi có thể thấy được qua, dáng dấp ra sao? Có phải là hay không cái gì tà đạo đồ vật? Tân Quảng càng nghe, càng cảm thấy vô nghĩa. Trong lòng nặng nề, một trái tim lo sợ, luôn có chủng không tốt cảm giác. Làm cho người một khi đốn ngộ, tu vi tăng nhiều thiên tài địa bảo hoặc kỳ vật, không phải là không có. Hắn không ít thấy qua, còn từng có may mắn sử dụng tới, thậm chí có nghe đồn, đại hạ trong hoàng thất, liền có một gốc tên là Thiên Địa Tạo Hóa Sen Thiên Địa Kỳ Chân. Nghe đồn vật này liền có giúp người đốn ngộ hiệu quả thần kỳ, nếu có thể ở đây vật trước mặt tham gia đạo tu luyện lời nói, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Càng có tin tức ngầm nói, nếu có thể thu hoạch được một viên hạt sen lời nói, nuốt vào, thậm chí có giúp người đột phá nhất phẩm tỷ lệ. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, về phần tin tức này là không làm thật, là có hay không có thể giúp người đột phá nhất phẩm, đoán chừng cũng chỉ có trong hoàng thất chân chính nhân vật trọng yếu mới hiểu. Đám người chỉ biết là chính là, nhưng phàm là có đánh qua gốc này thiên địa tạo hóa sen, chỉ về thế bày ra hành động người, hạ chẳng đều không thế nào tốt. Hàng năm không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cao, tại đại nạn tiến đến ngày, muốn xông hoàng cung trộm lấy gốc này thiên địa tạo hóa sen, đều là có đi không về. Nghe nói, liền ngay cả lúc trước Bình Đô Vương đều từng có mục đích nhân hoàng cầu qua một viên hạt sen. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là bị cự tuyệt. Như vậy, liền có thể thấy loại này thiên địa kỳ chân, đến cùng là chân quý đến mức nào. Không ra đùa giỡn nói, bất luận một loại nào có thể giúp người ta ngộ đạo đột phá thiên tài địa bảo, đều thuộc kỳ vật. Như loại này thiên địa kỳ chân, mặc dù có người có được, cũng không có khả năng ngu đến mức lấy ra mua bán. Cho dù muốn mua, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ lấy vật đổi vật, dù gì cũng là dùng linh thạch giao dịch. Làm sao lại có người bỏ được, cầm loại kỳ vật này đổi lấy trong thế tục vàng bạc đồng tiền? Cái này không no ngoe vô nghĩa thôi. Chớ nói chỉ là 3.000 lượng kim. Cái này 3.000 lượng kim tại người bình thường trong mắt, có lẽ đích thật là một ngày văn số lượng, rất nhiều người cả một đời đều không nhất định có thể kiếm lời đến thông thiên tài phú. Có thể đây cũng chỉ là so với người bình thường mà nói. Một khi tu vi đạt tới cảnh giới nào đó, những này cái gọi là thế tục vàng bạc, sớm đã không còn là việc khó gì, muốn lấy được nói, có là thủ đoạn cùng biện pháp. Nhưng điều này có thể giúp người ta ngộ đạo, gia tăng tu vi thiên địa kỳ chân liền không giống với lúc trước. Dùng cái mông suy nghĩ đều biết, dưới gầm trời này tuyệt đối không có khả năng có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Cái này cái gì cái gọi là tu vi đốn ngộ thẻ, hơn phân nửa không phải cái gì chỉnh ngay ngắn bắt kinh đồ tốt. Trời mới biết là dùng thứ gì chế tác thành. Như đối phương chỉ là coi đây là manh lưới, dọa người lời nói, vậy còn tốt. nhưng nếu là cái gì dùng cái gì nhận không ra người tà ác thủ đoạn chế tác lời nói, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Huống chi lúc này cũng còn không biết cái này cái gì cái gọi là tu vi đốn ngộ thẻ đến tột cùng là như thế nào sử dụng, là uống thuốc đâu hay là thoa ngoài da. Bế quan ngoài mất thất, Tần Quảng càng nghĩ càng bất an, một bàn tay chụp chết hai tên hộ vệ này tâm đều có. Ngu xuẩn, đại sự như thế sao cho phép tiểu công tử một mình hắn làm ẩu, chẳng lẽ cũng không biết ngăn cản một hai? Thực sự không được, trước khống chế lại, sau đó đem việc này cáo chi chính mình cũng được a. Phế vật, ngu xuẩn. Tần Quảng trong lòng mắng to, đã quyết định mặc kệ lần này đằng sau Tần Khang Niên phải trang bình yên vô sự, hai tên hộ vệ này cũng không thể lưu tại con trai mình bên người. Tiệm tạp hóa kia tên gọi là gì, nó trưởng quỹ lại là người nào, điểm ấy các ngươi có biết? Đột nhiên Tần Quảng âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên hộ vệ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cùng kêu lên nói ra, Linh Tạp Tạp Hóa Phô, nó trưởng quỹ họ Lâm, tựa hồ là gọi là Lâm Chi. Đối với Lâm Chỉ, liền gọi cái tên này, Linh Tạp Tạp Hóa Phô, Lâm Chỉ. Tần Quảng nhẹ giọng nhỉ non cái tên này, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay lập tức hiện ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài toàn thân bảy biện ra xích hồng sắc, mặt ngoài ẩn ẩn thiêu đốt lên một tầng mang theo kim biên hư hỏa. Lệnh bài này vừa ra, bốn bề không gian rõ ràng trở nên khô nóng một phần. Viêm thử. Thoại âm rơi xuống, một đạo màu đỏ mang theo chuột mặt bóng người, ủy dị xuất hiện tại hai tên hộ vệ kia sau lưng. Cơ hồ chính là ở tên này màu đỏ chuột mặt bóng người xuất hiện trong nháy mắt, hai tên hộ vệ này phảng phất như là bị người ấn nút tạm dừng bình thường, đã mất đi tất cả hành động cùng năng lực suy tính. Tựa như một điêu giống như đứng tại đó, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt đất, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cầm bản tướng quân làm cho, ta muốn biết có quan hệ cái kia Linh Tạp Tạp Hóa Phô cùng cái kia Lâm Chỉ toàn bộ tin tức. Là chương 366, Tần Quảng Trấn Kinh. Chương 366, Tần Quảng Trấn Kinh. Lệnh bài chậm rãi lơ lửng, rơi vào Viêm Thử trong tay. Tần Quảng trầm mặc một lát, thanh âm lạnh như băng nói, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, khi tất yếu, có thể tự hành xử lý. Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi vào Tần Khang Niên bế quan trong mật thất, mang trên mặt tan không ra vẻ u sầu. Hy vọng không có sao chứ? Nếu không, hắn nhất định phải kia cái gì Linh Tạp Tạp Hóa Phô, cái gì Lâm Chỉ, trả giá bằng máu. Dù là hắn cùng Thương gia tiểu tử kia nhận biết. Tướng quân, vậy cái này hai tên gia hỏa đâu? Viêm Thử lĩnh mệnh, ánh mắt nhìn về phía hai tên hộ vệ kia. Chuột hai mặt cố bên trên, liên hòa sáng rực, rất có một lời không hợp, đốt cháy hầu như không còn tư thế. Tần Quảng khoát tay áo, Viêm Thử hiểu ý, thu hồi ánh mắt. Định lúc rời đi, chợt nghe Tần Quảng truyền âm nói, hết thảy chờ đợi ta mệnh lệnh, chớ có tự tiện hành động. Viêm Thử định rời đi, thân thể cứng đờ, khẽ gật đầu một cái. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tần Quảng cũng là hơi có chút đau đầu. Gia hỏa này làm việc quá là hấp tấp, nếu không đặc biệt căn dặn một phen nói, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện khác người gì đến. Tại chưa xác định con trai mình có việc trước đó, hắn cũng không muốn nhanh như vậy hướng đối phương xuất thủ. Vạn nhất chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm lời nói, há không công công là Tả Hiểu Vệ phủ tướng quân dựng nên cựu địch. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng đây chỉ là một hiểu lầm. Theo Viêm Thử rời đi, hai tên hộ vệ thân thể cứng đờ bưng lòng, cũng khôi phục suy nghĩ cùng năng lực hành động. Một mặt mờ mịt, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bế quan ngoài mất thất, Tần Quảng cái này nhất đẳng chính là gần 3 canh giờ. Ngay tại hắn lắc đầu muốn tạm thời điểm rời đi, chợt, hắn dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mật thất chỗ phương hướng, lộ ra một mặt chấn kinh cùng vẻ khó tin. Cái này. Trong cảm giác, giữa thiên địa ẩn ẩn dâng lên một cỗ nhỏ không thể thấy pháp tắc ba động, nếu không có hắn tu vi kinh người, cách một tầng trận pháp cùng đoạn long thạch cửa, thật đúng là không nhất định có thể phát giác được. Pháp tắc. Tần Quảng thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, cả người cũng không khỏi đến đi theo khẩn trương lên. Không đối, cũng không phải là pháp tắc, mà là bởi vì chân khí ngưng hình mà đưa tới thiên địa pháp tắc ba động. Một phen tinh tế cảm ứng đằng sau, Tần Quảng hít sâu một hơi, suýt nữa không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Ngưng luyện ra chân khí tới. Cái này sao có thể? Tiểu tử này bế quan mới bao lâu, nhanh như vậy liền đem nội lực trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí? Giả đi, nói đùa cái gì? Hóa phàm nhập đạo, thành tựu nhập đạo cảnh, nơi nào có dễ dàng như vậy? Thật coi bực này đột phá là đang chơi đùa mọi nhà, uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Do phàm hóa đạo quá trình này, có thể nói là tràn đầy hung hiểm. Không nói trước khí huyết chi lực hóa rồng, nhưng là tâm cảnh phương diện, chính là một cái vấn đề lớn. Như thế nào hóa phàm? Lại làm sao nhập đạo? Ở trong đó hung hiểm khả ti không chút nào so ngưng luyện chân khí dễ dàng, thậm chí muốn nguy hiểm hơn. Một cái nắm chắc không tốt, dù là không bị đột nhiên bạo tẩu nội lực hoặc chân khí bạo thể mà chết, cả người cũng sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Hồn phi phách tán sinh tọa hóa tại bế quan bên trong. Điều đó không có khả năng. Tần Khang Niên là tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Khi tiến vào bế quan mật thất trước đó, thế nhưng là chỉ có tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chính là muốn trực tiếp đột phá, trùng kích nhập đạo cảnh, chỉ là tiền kỳ điều tức chuẩn bị, cũng muốn một thời gian thật dài rèn luyện. Đằng sau là nếm thử ngưng luyện nội lực, một chút xíu tích lũy. Chỉ là quá trình này, nói ít cũng muốn gần nửa ngày. Phải biết, muốn thành công ngưng luyện ra chân khí đến, cũng phải cần tiêu hao tự thân đại lượng nội lực. Từ chính độ nào đó tới nói, tự thân nội lực càng hùng hồn, đột phá lúc ngưng luyện ra chân khí liền càng tinh khiết hơn, số lượng càng nhiều. Cũng chỉ có ngưng luyện ra đầy đủ tinh thuần chân khí, mới có là trùng kích nhập đạo cảnh tiếp theo giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là vì cái gì, nhiều người như vậy sẽ nhịn đến tại tông sư cấp viên mãn đằng sau, mới dám trùng kích nhập đạo cảnh nguyên nhân. Liền sợ đột phá lúc, nội lực đột nhiên khô kiệt, cũng không đủ nội lực ngưng luyện chân khí, đến mức tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. làm sao lại nhanh như vậy? Tần Quảng chấn kinh, theo đạo lý nói, cho dù Tần Khang Niên vận khí người tiên, đột phá đầy đủ thuận lợi, muốn đạt tới một bước này, không có một ngày thời gian, cũng không thể nào làm được. Phải biết, cho dù là hắn năm đó, tại đột phá nhập đạo cảnh lúc, cũng là tại đem tự thân cảnh giới rèn luyện đến tông sư cấp viên mãn, không cách nào lại tiến thêm đằng sau, mới nếm thử đột phá nhập đạo cảnh. Thuộc về nước chảy thành sông, đột phá thuận lợi đến kỳ lạ loại kia. Nhưng dù cho như thế, cũng là trọn vẹn dùng gần một ngày thời gian, mới tiến vào chân khí ngưng hình một bước này. Mà Tần Khang Niên đâu? Vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi không đến 3 cách giờ. Cái này làm sao không để hắn chấn kinh, cảm thấy rung động. Liền quỷ dị. Không sai, chính là quỷ dị. Cái này đột phá tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Tần Khang Niên biến hóa này, không chỉ có không để đến Tần Quảng yên lòng, ngược lại là càng thêm lo lắng. Như loại này vi phạm thường thức đột phá, cũng rất khó không khiến người ta lo lắng, sầu lo. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là một canh giờ lặng yên trôi qua. Trong lúc đó, Tần Quảng có việc rời đi một đoạn thời gian, trở lại lúc, ngạc nhiên phát hiện, bế quan trong mật thất vang động truyền ra. Đây là bế quan kết thúc, là thành công hay là? Tần Quảng một trái tim lập tức không khỏi nhấc lên. Rốt cục, sau một nén nhang, bao phủ ở bên ngoài trận pháp kết giới dẫn đầu tán đi, ngay sau đó, chính là đóng chặt đoạn long thạch cửa. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang lên sau, cửa đá mở ra, trong bụi mù, một tên hăng hái thanh niên dậm chân mà ra. Bởi vì vừa đột phá duyên cớ, một thân khí tức còn không có khả năng tự điều khiển, chân khí tràn ngập ở giữa, chấn động bốn bề không khí khi thì ngưng kết, khi thì phá tán. Xa xa nhìn lại, tại sương mù quanh quẩn bên trong bảy biển ra từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán vậy cả trạng gợn sóng. Cảm thụ được cố khí tức này, Tần Quảng con ngươi có chút co rụt lại, cái này, đây là nhập đạo cảnh uy áp. Tiểu tử này hắn vậy mà thật đột phá. Chấn kinh, nồng đậm chấn kinh tuôn hướng trong lòng. Cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, nhưng ở tận mắt nhìn đến đằng sau, Tần Quảng vẫn như cũ khó tránh khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, co rút lại con ngươi, liền không thể tưởng tượng, rất là rung động. Đây cũng là nhập đạo cảnh lực lượng sao? Ta cảm giác mình bây giờ có thể một tay truy bạo một đầu yêu thú. Cảm thụ được thể nội cỗ này cơ hồ muốn đánh tơi bởi lực lượng, Tần Quảng năm chắn cá nhân lập tức liền tung bay. Cũng cảm giác chính là Thương Lưu Vân tại cái này, nếu là làm cho chính mình khó chịu, cũng dám tại chỗ thưởng hắn một cái tát. Ân, chính là như vậy. Một tay nắm tay, xương ngón tay ở giữa lập tức chuyển đến từng tiếng lốp bốp rung động. Chọn vẹn 25 long khí huyết chi lực ra chỉ bên dưới, lòng bàn tay không khí tại chỗ nổ bể ra đến. Cảm giác này liền rất thoải mái, đơn giản muốn thoải mái là trời. Đông nhiên, Tần Khang Niên hai mắt tỏa sáng, trong tầm mắt hắn thấy được một đạo thân ảnh cao lớn, vô ý thức liền hô lên đạo nhân ảnh này danh tự, Tần Quảng. Chính mặt mũi tràn đầy lo lắng, dự định bước nhanh về phía trước xem xét Tần Khang Niên tình trạng cơ thể. Tần Quảng nghe vậy, một đôi mày rậm lúc này liền nhíu lại. Ngẫm một chút, thằng danh con này quản chính mình kêu cái gì. Chương 367, không hợp thói thường. Chương 367, không hợp thói thường. Tần Quảng khỏe mắt kéo ra, trên trán toát ra đạo đạo gân xanh. Đồ hôn chứng này, dám trực tiếp xưng hô chính mình tính danh, là tung bay hay là thế nào? Cái kia có cần hay không cùng mình so tay một chút? Chính nghĩ như vậy thời điểm, Tần Khang Niên một cái dậm chân liền lao đến. Tần Quảng, ân, hắn muốn làm gì? Đoạn long thạch ngoài cửa, Tần Khang Niên toàn thân khô nóng khó nhịn, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có sức lực dùng thoải mái, rất muốn tìm cái có thể đánh người thử nghiệm, thuận tiện nghiệm chứng một chút trong lòng mình suy đoán, chính mình có phải thật vậy hay không vô địch. Chính không biết như thế nào tìm kiếm đâu, đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, gặp được chính mình Tôn Cha đại nhân. Khóe miệng nhịn không được dương lên, là muốn cũng không muốn, một quyền đánh qua. Hảo tiểu tử, đủ chủng. Tần Quảng sửng sốt trong nháy mắt, mà cũng chính là này nháy mắt công phu, Tần Khang Niên một cái hỏa diễm quyền đã đập tới. Trên nắm tay, hỏa thuộc tính chân khí tràn ngập, mặt ngoài nắm đấm còn kèm theo cuồng bạo khí huyết chi sắc, tại hỏa diễm chân khí thiêu đốt bên dưới, phát ra giống như pháo nổ lốp bốp rung động âm thanh. Cảm thụ được Tần Khang Niên một quyền này lực lượng, kịp phản ứng Tần Quảng lần nữa bị kinh ngạc một chút. Làm sao lại mạnh như vậy? Còn có khí huyết chi lực này là thế nào một chuyện? Đối với Tần Khang Niên có thể đột phá nhập đạo cảnh chuyện này, Tần Quảng nội tâm là không thể tưởng tượng. Không chỉ có chỉ là bởi vì hắn tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, còn có một chút là hắn tự thân khí huyết chi lực cũng căn bản không đủ chèo chống hắn đột phá trước mắt cảnh giới. Mà nói chung, tu vi vừa mới đột phá nhập đạo cảnh, chân khí trong cơ thể và khí huyết chi lực đều sẽ có một đoạn thấp mị suy yếu kỳ. Chân khí tuyệt sẽ không như vậy nóng nảy mới là. Nhất là khí huyết chi lực này, đối với những cái kia may mắn đột phá người mà nói, khí huyết không khô cạn, cả người bị rút khuôn mặt tiểu thụy, đã coi như là tốt. Bành trướng, không tồn tại. Mà để Tần Quảng một mực lo lắng, cũng là Tần Khang Niên đột phá, có phải hay không là lấy tổn hại tự thân căn cơ làm đại giá, thành tựu nhập đạo cảnh. Như thế, cả người hắn liền coi như là phế đi. Khí huyết chi lực tất nhiên sẽ khô kiệt, phù phiếm vô lực, rất khó lại bù đắp lại, thậm chí là bị ép một giọt không dư thừa. Mà giờ khắc này lại nhìn, ta đi, cái quỷ gì? Cái này cuồng bạo chân khí, cái này hùng hồn khí huyết, thấy thế nào cũng không giống là vừa bật đột phá bộ dáng. Không biết, còn tưởng rằng hắn đột phá nhiều năm nữa nha. Là hoàn toàn không nghĩ tới. Dưới sự vội vàng, Tần Quảng đưa tay lòng bàn tay hướng ra ngoài ngăn cản, đúng là trực tiếp bị Tần Khang Niên một quyền này đánh lui một bước. Lần này, đương bảo là Tần Quảng bản nhân, chính là Tần Khang Niên đều là sửng sốt một chút. Phụ thân lui về sau, bị một quyền của mình đánh lùi một bước. Thật hay giả? Chẳng lẽ mình đây không phải là ảo giác, mà là thật vô địch, lực lượng thật mạnh. Giờ khắc này Tần Quảng là thật giật mình, cố khí huyết chi lực này, chí ít cũng đạt tới 25 rồng. Hòa với chân khí vanh ra cái này một cái hỏa diễm quyền, lực lượng càng là tiêu thăng. Không xuống ba thập long chi lực. Cái này rất khoa trương. Phải biết, bình thường mới vào cựu phẩm võ giả, khí huyết chi lực có thể có 22 rồng, đã xem như thật tốt. Nhưng mà này còn là tại tu vi củng cố đằng sau. 25 rồng. Không phải thiên tài tuyệt không có khả năng làm đến. Mà giống Tần Khang Niên như vậy, vừa đột phá liền có mạnh như vậy lực lượng, nói ra, ai mà tin. Đoán chừng nhất định sẽ bị xem như tên điên đi. A, ha ha ha, thoải mái. Rung động sau khi, Tần Khang Niên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm điên cuồng, không nói hai lời, năm ngón tay lần nữa năm tay, lại là đấm ra một quyền. Tần Khang Niên, gục xuống cho ta. Nghe vậy, Tần Quảng nhịn không được hơi nhíu mày lại. Hắn nghe được cái gì? Tiểu tử này muốn đem chính mình đánh ngã. Tạm thời đè xuống trong lòng chấn kinh, Tần Quảng một mặt im lặng, không nhìn ra à, tiểu tử này còn rất có chí khí thôi, còn đem chính mình đánh gục. Xem ra, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, là thật muốn cuồng không còn giới hạn a. Lần này, Tần Quảng không tiếp tục cản, mà là liền đứng tại đó, tùy ý Tần Khang Niên một quyền này đánh phía chính mình. Không trốn không né, thậm chí liền mảy may chân khí có thể là khí huyết chi lực phòng hộ đều không có. Cứ như vậy ưỡn ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này cương mãnh một quyền. Bèn, đánh ra khí bạo âm thanh. Ngay sau đó, nương theo lấy từng tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên, Tần Quảng thân trên quần áo, tại chỗ nổ tung, lộ ra một thân màu đồng cổ tráng kiện cơ bắp. Mà lần này, Tần Quảng lại là nửa bước cũng không lui. Tần Quảng nhếch miệng cười một tiếng, có chút ngứa đầu, lại đến. Tần Khang Niên không hiểu, cũng không nghĩ nhiều, thu quyền, dùng sức, tại cùng một vị trí, lại là một cái hỏa diễm quyền. Tần Quảng cười to, không sai, nóng hầm hập, ngược lại là rất ấm áp. Nói đùa, làm lão tử, nếu là thật bị con trai mình cho một quyền đánh nằm xuống lời nói, sao còn muốn không biết xấu hổ? Chuyến đi, còn không bị mấy cái kia lão sát tài trò chế rêu chết. Lông ngực có chút ưỡn một cái, một cỗ lực lượng lưu hòa bắn ra, bài sơn đảo hải đánh phía Tần Khang Niên nằm đấm. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tần Khang Niên cả người bị nghiêng tung bay ra ngoài, gót chân bạch bạch bạch, ngay cả dẫm mang trượt, sát mặt đất suýt nữa bay thẳng ra hậu viện. Thật mạnh. Tần Khang Niên kinh hãi, phía hết đại kình, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Ngẩng đầu nhìn lại, là một mặt kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải vô địch sao? Làm sao lại không cách nào dung chuyện? Căn bản không chờ Tần Khang Niên từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, thấy hoa mắt, hơn 10 trượng có hơn Tần Quảng, thân ảnh đột nhiên mơ hồ một chút, qua trong giây lát biến mất. Cơ hồ chính là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền tới đến trước mặt hắn, đưa tay đặt tại Tần Khang Niên trên bờ vai. Tần Khang Niên bị giật nảy mình, chân khí trong cơ thể cùng mênh mông khí huyết chi lực, vô ý thức điều động ra, định tránh ra khỏi bàn tay này trói buộc. Nhưng mà vô dụng. Chân khí và khí huyết đánh vào trên bàn tay này trong nháy mắt, liền bị trấn áp xuống dưới. Đừng động. Tần Quảng thu liễm khóe miệng ý cười, nếu mày chân khí thăm dò vào Tần Khang Niên thể nội. Tần Khang Niên không phục, rõ ràng chính mình cũng đã đột phá, nhưng vì cái gì giờ khắc này hắn cảm giác vẫn như cũ như là dĩ vãng như vậy, tại cha mình trong tay như vậy vô lực. Loại này vừa mới đột phá liền bị một tay trấn áp cảm giác, liền rất là khó chịu. Không để cho mình động, hắn còn liền hết lần này tới lần khác động. Cho ta thành thật một chút. Tần Quảng trừng mắt, một sợi uy áp phát ra, phân ra một tia rơi vào Tần Khang Niên trên thân. Lập tức, Tần Khang Niên cũng cảm giác trên bờ vai giống như là đè ép một tòa núi lớn, bị trấn áp nguyên địa không thể động đậy. Không chỉ có thân thể không cách nào động đậy, liền ngay cả thể nội chân khí và khí huyết chi lực cũng giống như một cây củi lửa bị rót một vạc nước lạnh, dập tắt xuống dưới. Phản kháng không tồn tại. Trong chớp nhoáng này, Tần Khang Niên bản thân cảm giác vô địch tâm tính, trực tiếp liền sập. Suýt nữa khóc thành tiếng, quá khi dễ người. Muốn hay không như vậy, liền không thể cho chút mặt mũi nhường một chút chính mình. Dù nói thế nào, mình bây giờ cũng coi là cái thiên kiêu. Thiên kiêu a, bao nhiêu cho điểm mặt bài được hay không? Làm như vậy, để cho mình một chút cảm giác thành tựu đều không có có được hay không? Cổ quái. Sau một lát, Tần Quảng một mặt kinh ngạc thu tay lại, trong cảm giác, Tần Khang Niên tình trạng cơ thể hoàn toàn như trước đây tốt, khỏe mạnh không có khả năng lại khỏe mạnh. Liên tận gốc cơ, cũng không từng chịu đến ảnh hưởng chút nào, là thường vững chắc. Cùng hắn trong tưởng tượng căn cơ bị hao tổn hoàn toàn không giống. Cái này không hợp thói thường. Chương 368, không có vấn đề. Chương 368, không có vấn đề. Không thể nào hiểu được. Tiểu tử thúi, đưa ngươi chân khí phóng xuất ra một chút, để cho ta nhìn xem. Tần Quảng trầm giọng nói. Tần Khang Niên bất đắc dĩ, đành phải làm theo. Rồi ra một cây ngón giữa, đầu ngón tay lập tức quấn quanh ra một vòng màu lửa đỏ chân khí. Tần Quảng, ngón giữa. Chẳng biết tại sao, Tần Quảng luôn có chuẩn bị mạo phạm đến cảm giác. Đổi một căn khác ngón tay. Tần Khang Niên một mặt một bước, thật, hắn thật không có khinh bị ý tứ, chính là cảm thấy ngón giữa tương đối dài, phóng xuất ra chân khí sau nhìn tương đối rõ ràng, chỉ thế thôi. Đừng, ta để cho ngươi đổi ngón tay không có nghe được. Gặp Tần Khang Niên bất vi sở động, vẫn như cũng dùng ngón giữa đối với mình, trong đầu loại kia bị mạo phạm cảm giác là càng ngày càng mãnh liệt. Trở tay chính là một cái hốc. Tần Khang Niên đầu sai lệch một chút, liền không hiểu đấu. Sinh khí, vì cái gì đánh chính mình? Chính mình vừa đột phá, thành tựu một đời thiên tiêu, cũng coi là vì lao Tần phụ huynh mặt, không nên hảo hảo khích lệ một phen sao? Cứng cổ, liền không phục. Hắc, ngươi cái danh con. Tần Quảng vui vẻ, dưa này ra là thật đổi tính phải không? Trước kia hắn cũng không dám ở trước mặt mình lung tung bản thân tính tình, chỉ cần vừa trừng mắt, liền sẽ lập tức biến thành một cái chim cút. Hiện tại, còn dám cùng chính mình đính ưu. Không sai, không sai. Lấy tay đặt ở Tần Khang Niên trên đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mặc dù lực đạo rất nhẹ, nhưng Tần Khang Niên vẫn là bị đánh gật đầu không ngừng. Khóc chít chít, đành phải đổi thành ngón trỏ. Lúc này mới ngoan thôi. Nói, Tần Quảng chăm chú đánh giá đến Tần Khang Niên phóng xuất ra chân khí đến. Rất nhanh, hắn gật gật đầu. Mặc dù Tần Khang Niên chân khí có chút cuồng bạo, nhưng công chính bình thản, cũng không cái gì vấn đề. Sở dĩ sẽ cuồng bạo, cũng là bởi vì cùng hắn chân khí thuộc tính có quan hệ. Tần Quảng, khí huyết chi lực. Tần Khang Niên gật gật đầu, hít sâu một hơi, phía sau lập tức lao ra 25 đầu khí huyết trường long, vốn lượn xoay quanh. Tần Quảng xách một tiếng, cùng hắn đoán một dạng, vậy mà thật sự là 25 rồng. Tiểu tử này có thể a? Không hổ là hắn chủng. Không cho hắn lao Tần nhà mất mặt. Lao đầu tử, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi. Tu vi của ta tới đường đường chính chính, không có vấn đề. Ngay tại Tần Quảng chăm chú dò xét Tần Khang Niên khí huyết thời điểm, hắn nhếch miệng, một mặt kiêu ngạo nói: "Lao đầu tử." Tần Quảng liếc mắt, luôn cảm thấy tiểu tử thúi này ra có chút nữa, đoán chừng là muốn cho chính mình cho hắn hảo hảo hơi thả lỏng. Rất nhanh, Tần Quảng kiểm tra hoàn tất, thu hồi ánh mắt, chép miệng đi một chút miệng. "Không có vấn đề." "Vậy mà thật không có vấn đề." Tần Quảng yên lòng. Ánh mắt cổ quái nhìn xem Tần Khang Niên. "Đừng nói là tiểu tử thúi này thật khí vận nghịch thiên như vậy, vẹn vẹn mất 3000 lượng kim, liền." "Không đối." Tần Quảng lắc đầu, luôn cảm thấy chỗ nào tựa hồ có chút không thích hợp. Cũng không phải hắn tâm tính đang nghi, mà là cái này thật sự là, này làm người không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng là tình huống gì? Thân thể thật không có vấn đề gì. Tần Quảng là thật hiếu kỳ, cái này còn sống lâu thấy nhiều đâu, lúc nào nhập đạo cảnh dễ dàng như vậy đột phá thiên tiêu, con của mình cũng trở thành một tên thiên tiêu, cái này rất mộng ảo, liên cung nằm mơ là một dạng một dạng. Chẳng biết tại sao, theo Tần Khang Niên đột phá, đông nhiên để hắn có loại thiên tiêu không đáng tiền ảo giác. Là thế nào nhìn, thế nào cảm giác, tiểu tử thúi này thiên tiêu tên có chút nước. Thế nhưng là Tần Quảng biết, Tần Khang Niên là có thiên tiêu thực lực, cái này từ trước đó giao thủ ngắn ngủi bên trong liền có thể phát giác ra được. Tần Khang Niên đắc chí một hồi, lúc này cũng không có dấu giếm, đem có quan hệ tu vi đốn ngộ thẻ tin tức, nghiêm túc, tỉ mỉ giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Tần Quảng gật gật đầu, biểu lộ trở nên chăm chú nghiêm túc lên. Trong lòng là càng đối với tiệm tạp hóa kia cảm thấy hứng thú. Có thể khiến người ta nhanh chóng ngộ đạo đột phá nhập đạo cảnh linh thể, chí bảo như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, hộ bộ thượng thư phủ đệ, Từ Đường. Thương Lưu Vân buồn bực ngán ngẩm quỳ gối cái này, một mặt phiền muộn, nhàm chán. Từ lúc Phượng Y Lìa lâu trang bức tiểu tụ sau khi trở về, liền bị cưỡng chế nơi này tỉnh lại. Cái này khiến hắn thật là có chút im lặng. Bao lớn sự tình, về phần không phải liền là đánh mấy cái tiểu ma cà bông thôi, lại nói là bọn hắn tới trước treo chọc chính mình, hắn cũng bất quá chỉ là bị động đánh trả thôi, lại không có thật đem đối phương cho thế nào. Nếu bọn hắn muốn tra, vậy đến tra là được. Hắn Thương Lưu Vân đường đường chính chính, còn sợ điểm này quỷ vực tính toán. Hừ, lão giả. Thương Lưu Vân là hùng hùng hổ hổ. Cái gì cầu thí ngự sử đài, cái gì cầu thí đại nho. Các loại tiểu gia về sau thành tiểu phong vương cảnh cường giả đằng sau, liền mỗi ngày đi chắn nhà các ngươi cửa lớn. Tăng Kinh Hồng, Lư Cảnh Long, hai cái này cháu con rùa, có phải hay không không chơi nổi? Cái này còn mang gọi phụ huynh. Liền im lặng. Tam thiếu. Đột nhiên, một đạo lén lén lút lút thân ảnh thò vào tới một cái đầu. Nghe được động tĩnh, Thương Lưu Vân còn tưởng rằng là hổ tử đến cho chính mình đưa ăn tới, trong lòng vui mừng. Nhưng ở nghe được đối phương đối với mình xưng hô đằng sau, lông mày liền không nhịn được nhăn một chút. Quát mắng, ngươi chó đồ vật, là muốn chết đói lao tử sao? Còn không cút nhanh lên tiến đến. Người đến không phải người khác, chính là Thương Lưu Vân chân chó một trong. Tam thiếu, nếu không ngươi đi ra một chút. Chân chó một mặt khó xử, từ đường này trọng địa, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào, không phải vậy nếu như bị lao ra cho biết, còn không cho người đánh gãy chân chó của hắn. Ngươi có phải hay không mắt mù, không gặp bản thiếu còn quỳ sao? Nhanh. Thương Lưu Vân thúc giục nói. Chân chó một mặt mờ mịt, Tam thiếu lúc nào như thế nghe lời. Để quỳ liền quỳ. Trước kia cũng không phải không có quỳ qua từ đường, có thể lần nào nghe qua nói, hoặc là ngồi, hoặc là chính là dứt khoát nằm, cũng chỉ có tại lao ra lúc đến mới có thể ra dáng quỳ một chút. Tam thiếu, ta không dám. Lao ra thật sẽ đánh gãy chân của ta. Thương Lưu Vân trừng mắt, hung hăng nói, ngươi sợ lao ra đánh gãy chân của ngươi, chẳng lẽ liền không sợ thiếu gia ta đánh gãy ngươi một cái chân? Không, ta đánh gãy hai người cái chân. Đặc meo, bản thiếu nếu là có thể lên, đã sớm đứng lên, cái này không dậy nổi không đến thôi. Nghe chút muốn bị đánh gãy hai cái chân, chân chó run run một chút, ngó ngó bốn bề vắng lặng, kiên trì đi vào. Ăn đây này. Thương Lưu Vân một mặt hồ nghi. Ở chỗ này đây, chân chó lập tức sẽ khoan hồng trong tay áo móc ra hai cái cứng rắn bánh bao lớn. Thương Lưu Vân trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Liền cho mình ăn cái này. Xác định cái đồ chơi này hắn cảm động. Đồ ăn đâu? Rượu đâu? Tam thiếu, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, rất khiếp người. Thương Lưu Vân suýt nữa không có bạo tẩu, cơ lấy cái kia hai cái bánh bao lớn, hướng phía chân chó liền đập tới. Chính ngươi nhìn xem, cái đồ chơi này so tảng đá còn cứng rắn, ngươi để cho ta làm sao ăn? Ngâm nước ăn sao? Cũng không phải không thể, chân chó nói thầm. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng, ngươi nói lại cho ta nghe. Chân chó vội vàng cười làm lành, một mặt định nọt, lại từ trong ngực mò ra một cái túi giấy dầu. Nhìn thấy cái này túi giấy dầu trong ngay mắt, Thương Lưu Vân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hắn liền nói đi. Làm sao có thể chỉ có hai cái cứng rắn màn đầu? Không sai, không sai, tiểu tử ngươi rất không tệ. Gà quay hay là bị quay? Túi giấy dầu mở ra, Thương Lưu Vân vừa muốn ra tay xé đùi gà, nhưng mà đợi thấy rõ ràng đồ vật bên trong đằng sau, cả người nhất thời liền choáng váng, ngạc nhiên trợn tròn trong mắt. Chương 369, có phải hay không không muốn ngươi tiểu đào hồng? Chương 369, có phải hay không không muốn ngươi tiểu đào hồng? Dưa muối. Thương Lưu Vân ngẩng đầu, một mặt đằng đằng sát khí. Như thế một bao lớn dưa muối. Đón Thương Lưu Vân cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, chân chó gượng cười lui lại, giải thích nói, tam thiếu, nhà mình ước, yên tâm, sạch sẽ, ăn ngon. Thương Lưu Vân mặt không biểu tình, một lần nữa đem túi giấy dầu gói kỹ lưỡng. Hắn là ý tứ này sao? Vịt quay đâu? Không có, gà quay cũng được a. Thịt vịt nướng cũng có thể. Dưa muối là cái quỷ gì? Thật. Giờ khắc này Thương Lưu Vân, đột nhiên có loại đem con hàng này nắm lấy đến, nhấn trên mặt đất đánh cho tê người một trận nỗi kích động. Sau đó lại đem màn đầu kia a. Dưa muối loại hình, hết thể nhét vào hắn đi trong mắt. Bản thiếu đường đường một đời thiên tiêu, ngươi cho bản thiếu ăn cái này. Thật coi bản thiếu là không có tính tình. Bản thiếu hôm nay liền xem như chết đói, chết khát, cũng tuyệt đối sẽ không ăn một miếng. Bản thiếu nói, ngươi qua đây. Thương Lưu Vân ngoắc ngoắc tay. Chân chó không tiến ngược lại thụ lùi, tam thiếu. Nhỏ cũng không có cách nào, lao ra có mệnh lệnh, phòng bếp bên kia lại không cho ăn, nhỏ đây cũng không phải là không có cách nào thôi. Ha ha. Thương Lưu Vân cười lạnh, không có cách nào. Ngươi coi bản thiếu cái mũi là không có người được đâu, hay là mắt mù. Nói lời này lúc, có thể hay không trước đem bên miệng mỡ đông cho lau sạch sẽ. Càng làm cho Thương Lưu Vân im lặng, cảm thấy con hàng này có phải hay không đang vũ đục chính mình trí thông minh chính là. Túi này dưa muối dây dầu, rõ ràng chính là trước đây không lâu bao gạc bay. Cái này còn nóng hồi đây, một cỗ thịt nướng bị. Ngươi qua đây, yên tâm, ta không đánh ngươi, bản thiếu cam đoan đánh không chết ngươi. Từ đường bên ngoài, Lý Hổ lay lấy cửa viện, thò đầu ra nhìn. Nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, toàn thân giật mình một cái. Thanh âm gì? Vì cái gì nghe thê thảm như vậy? Có lòng muốn vào xem một chút, một chân đều bước vào, nghĩ đến cái gì, lại rụt trở về. Bởi vì không dám. Lao cứu thế nhưng là nói, nếu là mình dám can đảm cho biểu ca đưa ăn uống lời nói, liền cùng nhau đến trong từ đường phạt quỷ. Hôm nay là càng ngày càng lạnh, trong đêm có khi cũng bắt đầu bên dưới sương, hắn cũng không muốn quỷ lạnh như băng từ đường. Ngoan ngoãn nghe lão cứu lời nói, ban đêm về chính mình phòng, đốt lò sưởi, ôm mềm nhũ thơm ngào ngạt làm ấm giường nha hoàn, chẳng lẽ nó không thơm? Biểu ca. Lý Hổ khỏe mắt rưng rưng, ngồi tại từ đường ngoài cửa viện trên bậc thang, một bên lau nước mắt, một bên gặm đùi gà, thỉnh thoảng thử một ngụm ít rượu, ăn cứ gọi là một cái thơm nước. Quyết định. Mặc dù mình không thể cho biểu ca đưa ăn, nhưng chỉ cần chính mình có thể đến, tâm ý đưa đến là được. Về phần cái này ăn, hay là để hắn rưng rưng thay biểu ca làm thay đi. Biểu ca thế nhưng là thiên tiêu, kinh đô phong lưu công tử, chắc hẳn liền xem như biết, cũng sẽ không trách tội chính mình, sẽ chỉ rất cảm động. Đi. Ân. Tuyệt đối là như vậy. Chính mình biểu ca tự mình biết, nhất định có thể hiểu được, minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ. Ta ăn. Ta ăn. Ta muốn đem cái này 8 cây đùi gà, một bầu thiêu đao tử, hết thảy thay biểu ca ăn vào trong bụng. Từ đường, trước bài vị. Thương Lưu Vân một mặt sảng khoái quỳ tại đó. Vị thật to lớn. Nhớ kỹ tối về sau rửa chân. Vứt bỏ trong tay giày gối, Thương Lưu Vân bỗng nhiên cái mũi ngửi ngửi. Là ảo giác sao? Hay là chính mình đói đến đều xuất hiện ảo giác? Đây là đùi gà mùi thơm. Dùng sức hít hà, nhàn nhạt bàn chân thối vị bên trong, còn có cỗ thiêu đao tử khí tức. Thương Lưu Vân hồ nghi, ánh mắt rơi vào chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bị đánh ngao ngao thét lên chân chó trên thân. Dùng chân đá đá hắn, trước đừng kêu hắn, ngươi có phải hay không còn cất giấu cái gì? Chân chó hoảng hốt, điên cuồng lắc đầu. Thử, ta liền biết. Chân chó bối rối không có giấu giếm được Thương Lưu Vân con mắt, kéo qua đến chính là một phen tìm đòi. Rất nhanh, liền từ chân chó trong ngực mò ra một kiện đồ lót, hình tam giác, màu hồng phấn. Thương Lưu Vân trên trán hiện ra một cái dấu hỏi. Gà của ngươi chân đâu? Đây là cái gì? Ngươi. Chân chó liền tranh thủ tam giác quần áo cất vào trong ngực, là một mặt xấu hổ. Thương Lưu Vân hồ nghi, căm ghét xoa xoa tay, một mặt cười lạnh. Chân chó trong lòng giờ phút này rất hoảng. Nói đi, ai? Ta nhớ được ngươi còn không có bà nương đi. Thương Lưu Vân tiếp tục cười lạnh. Chân chó khuôn mặt đỏ lên, nói nhỏ nói tiểu đào hồng. Tiểu đào hồng? Cái nào tiểu đào hồng? Thương phủ nha hoàn không biết, rất nhiều tầng tên không thể bình thường hơn được. Ngoại viện vẩy nước quét nhà cái kia chân chó một mặt nhăn nhó chi sắc. A, nguyên lai là nàng a. Hừ hừ. Thương Lưu Vân một bộ ngươi xong đời biểu lộ. Chân chó, tam thiếu, chúng ta cũng là thật tâm thiếu cho ta kéo những cái kia con bê, không dùng được ta cho ngươi biết. Hôm nay bản thiếu liền đem ngoan thoại đặt xuống cái này, ngươi nghe kỹ cho ta. Một canh giờ. Không, trong vòng nửa canh giờ, ta nếu không có nhìn thấy gà quay cùng rượu ngon lời nói, ngươi liền đợi đến ngươi tiểu đào hồng trở thành nhà khác tiểu đào hồng đi. Ta nhìn Thiết Nhu cũng rất không tệ, hai người rất xứng. Thiết Nhu, ngoại viện xem xét cửa tiểu gia đình. Thiết Nhu, hắn cũng xứng. Chân chó nghe vậy, lập tức giơ chân, một mặt vẻ khinh thường. Xứng hay không bản thiếu nói tính, ta nhớ được, tiểu đào hồng là nô thì đi. Ân, vậy thì đưa cho Thiết Nhu khi tiểu lão bà tốt. Chân chó lập tức không bình tĩnh, sắc khóc. Tam thiếu à, ngươi cũng không thể làm như vậy à, tiểu đào hồng thế nhưng là ta, chúng ta đều ngươi đánh cho ta ở, giữa các ngươi cậu thả bản thiếu không muốn nghe, dù sao bản thiếu nói, trong vòng nửa canh giờ ta nếu là không có nhìn thấy gà quay và rượu ngon lời nói, ngươi tiểu đào hồng chính là người khác. Ta nói, ai đến cũng không tốt làm. Chân chó bất đắc dĩ, cắn răng một cái, một năm quyền, lại dậm chân một cái. Liều mạng, vì tiểu đào hồng, cũng chỉ có thể cùng tam thiếu cấu kết với nhau làm việc xấu. Hy vọng lao ra tại biết đằng sau, không nên đánh gãy chân của mình mới tốt. Vậy được, Bất quá Tam thiếu, ngươi cần phải giữ bí mật cho ta a.
Yên tâm, bản thiếu ngươi còn không tin được. Liền xem như bị phát hiện, liền xem như bị chất vấn, ta cũng sẽ không đưa ngươi khai ra.
Yên tâm, có hổ tử ở đây.
Nói lên hổ tử, Thương Lưu Vân một mặt buồn bực.
Đúng vậy a, hổ tử đâu? Theo lý thuyết mình bị phạt từ đường, chuyện lớn như vậy, hổ tử không nên không biết mới đối.
Thời khắc mấu chốt, hắn ở đâu?
Nếu là có hắn tại, chính mình làm sao đến mức như vậy?
Ngươi trước đem cái kia hai cái màn thầu cho bản thiếu lấy tới, đệm đi.
Chân chó bĩu môi, cho lúc trước ngươi không cần, còn lại ta.
Đem ra lột a, ngươi chẳng lẽ muốn để bản thiếu hít bụi?
Thương Lưu Vân mắng to, cái này không có nhãn lực tình cầu vật.
Chân chó đem màn thầu ra đảo sạch sẽ, đưa cho Thương Lưu Vân.
Thương Lưu Vân tiếp nhận cắn một cái, rất khô, không có tư không có vị.
Dưa muối đâu, lấy ra.
Tam thiếu, cho chân chó một bên đưa dưa muối, một bên nhanh chóng nói ra, hổ thiếu cũng bị lao ra cảnh cáo, không cách nào đến đây.
Càng không cho phép cho Tam thiếu ngài đưa ăn, bằng không mà nói, liền muốn cùng nhau phạt quỷ từ đường.
Kỳ thật nhỏ trước đó đến, tựa hồ đang bên ngoài thấy được hổ thiếu bóng dáng.
Ân.
Ngươi còn cứ thế tại cái này làm cái gì?
Còn không nhanh đi làm ăn đi, có phải hay không muốn ngươi tiểu đào hồng?
Chương 370, hướng dẫn từng bước.
Chương 370, hướng dẫn từng bước.
Cậu vật.
Dương mắt nhìn lấy như bay đi ra ngoài chân chó, Thương Lưu Vân hùng hùng hổ hổ, hung hăng cắn một cái màn đầu.
Hắc, ngươi khoan hãy nói, cái này dưa muối nhỏ hương vị thật không tệ, bắt đầu ăn trong vắt, không như trong tưởng tượng như vậy mặn.
Chính là ướp thời gian không đủ dài, không hoàn toàn ngon miệng.
Nếu là thêm chút đường cắt trắng đi vào lời nói, cảm giác nhất định càng thêm tươi đẹp đi.
Một bên khác, chân chó xông ra từ đường cửa viện, mới vừa ra tới, liền thấy được ngồi tại trên bậc thang, Dương Dương gặm đùi gà Lý Hổ.
Chân chó mở mịt một chút, là muốn cũng không muốn, đoạt lấy Lý Hổ trong tay đùi gà, sau đó lại đang người sau ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cơ lấy trên mặt đất bầu rượu, nguyên liệu trở về, xông về trong viện,
thẳng đến từ đường.
Tam thiếu,
ngay tại gặm dưa muối Thương Lưu Vân một mặt không vui quay đầu lại, ngươi tại sao lại trở về?
Tam thiếu, ngươi nhìn đây là cái gì? Chân chó tranh công đạo.
Thương Lưu Vân nhìn chăm chú nhìn lên, đùi gà lớn.
Ngươi ở đâu ra?
Tính toán thời gian, con hàng này hẳn là vừa chạy ra từ đường cửa viện không bao lâu đi.
Làm sao nhanh như vậy?
Chẳng lẽ lại hắn mọc ra chính mình không biết cái chân thứ ba?
Không chỉ có đùi gà, còn có rượu đâu?
Chân chó lấy ra giấu ở phía sau bầu rượu.
Thương Lưu Vân cười.
Quản con hàng này có phải hay không có cái chân thứ ba, đem đồ vật mang đến là được.
Bất quá một cây đùi gà có chút thiếu đi, để hắn hơi có chút bất mãn.
Tiếp nhận đùi gà, Thương Lưu Vân vừa muốn ăn như gió cuốn, đột nhiên con mắt ngưng tụ, phát hiện tại đùi gà mặt sau có một cái lợi.
Đùi gà này bị người cắn qua.
Phát hiện này, nhất thời làm đến Thương Lưu Vân là giận tím mặt, nổi trận lôi đình.
Cậu vật, ngươi ăn bụng bản thiếu đùi gà.
Chân chó bị giật này mình, cuốn bít lắc đầu, ta không có.
Thương Lưu Vân, đánh rắm.
Vậy ngươi nói cho bản thiếu, đùi gà này phía trên lợi là thế nào tới?
Không phải ngươi, chẳng lẽ lại hay là chó cắn?
Là hổ thiếu.
Hổ thiếu hắn cắn.
Hổ tử, người khác tới.
Nghe chút là Lý Hổ, Thương Lưu Vân yên lòng, hung hăng cắn một cái đùi gà, nói hàm hồ không rõ, hắn ở đâu?
Làm sao không tiến vào?
Còn có, hắn vì sao muốn cắn ta đùi gà? Chẳng lẽ lại hắn cũng bị phạt, không có cơm ăn?
Không nên a.
Gia hỏa này trên người mình có tiền, coi như lão cha không cho hắn cơm ăn, cũng không trở thành luân lạc tới ăn bụng ta đuổi gà tình chẳng đi.
Chân chó một mặt muốn nói lại thôi.
Tiểu Đào Hồng.
Thương Lưu Vân nghiêng hiếp hắn một chút, thản nhiên nói.
Chân chó lập tức nói, đùi gà này nhưng thật ra là ta từ hổ thiếu trong tay giành được, rượu này cũng là.
Ngươi nói cái gì? Chính ngửa đầu rót rượu Thương Lưu Vân nghe vậy, suýt nữa không có một ngụm phun ra ngoài.
Ngươi cướp.
Chân chó gật đầu, một mặt bất đắc dĩ, không phải vậy Tam thiếu coi là trong thời gian ngắn như vậy, nhỏ đi nơi nào cho ngài lấy được đùi gà.
Thương Lưu Vân hờ hững, đích thật là như vậy.
Lời này không có tâm bệnh,
chỉ là
Thương Lưu Vân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Nghe ngươi ý tứ, hổ tử tới, nhưng không có bảo, mà là ngồi ở bên ngoài gặm đùi gà.
Chân chó gật đầu.
Đích thật là như vậy.
Thương Lưu Vân có chút không tin.
Hổ tử làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Hắn biểu ca, ta ở bên trong tùy từ đường,
gặm lạnh như băng màn thầu liền dưa muối,
mà hắn lại tại bên ngoài gặm đùi gà, phối ít rượu ăn uống thả cửa.
Có ý tứ gì?
Cũng không tin.
Chân chó cũng không tin, có thể đây chính là sự thật, hắn tận mắt nhìn thấy.
Ngươi xác định không có nhận là người?
Chân chó cười khổ, Tam thiếu, ngươi cũng đừng nói giỡn, hổ thiếu như vậy có mang tính tiêu chí cái sọ dày mặt.
Khu khu, đẹp trai như vậy mặt,
rất có nhận ra độ, nhỏ làm sao lại nhận lầm?
Cũng là.
Thương Lưu Vân gật gật đầu, chợt tỉnh táo lại, một xương gàn nện ở trên đỉnh đầu của hắn.
Ngươi có phải hay không mắng ta biểu đệ?
Chân chó ủy khuất, không dám cãi lại.
Đi, đem cái này cùng xương gà xuất ra đi ném đi.
Tính toán, ngươi hay là đào hố cho đi, đừng để người nhìn thấy là được.
Thuận tiện đem hổ tử gọi tiền đến.
Cái kia Tam thiếu,
Tiểu Đào Hồng.
Thương Lưu Vân trở tay chính là một cái tát mạnh,
đập vào trên mặt đất.
Cái gì Tiểu Đào Hồng, nhỏ lê đỏ, ta muốn gà quay đâu?
Ngươi lấy được sao?
Chân chó nghe chút lời này, lập tức gấp, không phải Tam thiếu, đùi gà kia cái gì đùi gà, bản thiếu muốn là gà quay.
Ngươi cho ta ngay ngắn còn bị người cắn một cái đùi gà đến, bản thiếu không có quất ngươi cũng rất không tệ.
Còn dám tại điều này cùng ta có kẻ mặc cả, có tin ta hay không hiện tại liền phóng ra nói đi, để Tiểu Đào Hồng đêm nay liền cùng Thiết Như viên phòng.
Lan, lập tức.
Lập tức.
Ngươi còn có không đến hai nén nhang thời gian.
Chân chó muốn mắng chửi người, nhưng không dám, vội vàng lại liền xông ra ngoài.
Lúc này từ đường ngoài viện,
nơi nào còn có Lý Hổ thân ảnh. Chân chó lúc này cũng không lo được bên trên nhiều như vậy, vội vàng đi tự móc tiền túi mua một cái gà quay trở về. Sau đó cắn răng một cái, lại đánh một bầu rượu. Đi ngang qua phòng bếp nhỏ lúc, gặp bên trong không ai, lại từ trong lồng hấp thuận hai cái nóng hôi hổi, vẫn chưa hoàn toàn chín mùi bánh bao không nhân, vắt chân lên cổ hướng phía Từ Đường chạy đi. Tốc độ rất nhanh, có thể so với chó nhanh. Từ Đường, Thương Lưu Vân sở lấy còn không có nhét đầy cái bao tử, thử một chút hai chân, phát hiện vẫn như cũ đứng không dậy nổi sau, im lặng văn tủ. Cái này quỷ thần là cái gì thông, đây cũng quá tra tấn người đi. Rõ ràng có thể cảm giác được, có trực giác, nhưng chính là không cách nào dùng sức, hai đầu gối phảng phất như là sinh trưởng ở trên bộ đoàn. Làm hắn không gì sánh được phiền muộn. Tam thiếu. Lúc này, chân chó thanh âm lần nữa truyền đến. Gà quay. Rượu ngon. Còn có màng, nhỏ đều cho ngài mang đến. Thương Lưu Vân lừ một tiếng, không gì sánh được mừng rỡ, ăn như gió cuốn đứng lên. Rất nhanh, nguyên một con gà liền tiến vào bụng của hắn. Cái này bánh bao không nhân có phải hay không không có quen. Chân chó nghe chút, mở mắt nói lời bịa đặt nói, quen. Có đúng không? Thương Lưu Vân lại cắn một cái, cũng chưa không rõ đến cùng là quen hay là không có quen, dù sao có thể ăn là được. Tiểu Đào Hồng, chân chó gặp Thương Lưu Vân ăn không sai biệt lắm, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lần này, Thương Lưu Vân ngược lại là không tiếp tục làm khó hắn, nàng là của ngươi. Thật, chân chó nghe chút lời này, suýt nữa không có vui ra cái dám đến. Có muốn hay không đạt được Tiểu Đào Hồng văn tự bán mình, đúng lúc này, Thương Lưu Vân tà ác cười một tiếng, hướng dẫn từng bước đạo. Cái này, thật có thể chứ, chân chó không thể tin hỏi. Thương Lưu Vân, vì cái gì không thể? Tiểu Đào Hồng mặc dù là nô tịch, nhưng nàng dù sao cũng là ta Thương phủ nô bộc. Chỉ cần có thể cầm lại chính mình văn tự bán mình, hay là có cơ hội một lần nữa xử lý linh chính mình phụ bài, trở thành một tên bình dân. Lời này vừa nói ra, chân chó hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Thương Lưu Vân nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng quên, bản thiếu thế nhưng là thiên tiêu. Như vậy việc nhỏ, bất quá là bản thiếu chuyện một câu nói mà thôi. Chân chó một cái giật mình. Đúng vậy a, tam thiếu thế nhưng là thiên tiêu. Nếu như tam thiếu thật đưa ra lời nói đi, phủ nha bên kia chắc hẳn nhất định sẽ cho mặt mũi này a. Đồng ý là Tiểu Đào Hồng làm mới phụ bài, cũng bạch tới nàng nô tịch. Tam thiếu, ta 10 cái gà quay, cộng thêm 5 bầu rượu ngon, bánh bao không nhân, ngươi tận lực mang, nhớ kỹ, bản thiếu muốn ăn nóng. Đúng rồi, còn có ngươi mang những cái kia dưa muối nhỏ, hương vị cũng thật không tệ. Ân chỉ những thứ này, chỉ cần ngươi có thể mang đến, chuyện này liền bao bản thiếu trên thân. Chương 371, vậy liền lại một điểm. Chương 371, vậy liền lại một điểm. Chân chó liên tục không ngừng gật đầu. Chỉ cần tam thiếu khẳng hỗ trợ, đừng nói 10 cái gà quay, chính là 20 con, 30 con. Hắn cũng con mắt đều không tại nháy. Đúng rồi tam thiếu, nhỏ trước đó đi ra ngoài cho ngài mua gà quay lúc, gặp được Tần công tử. Chân chó giống như là nghĩ đến cái gì, nói ra. Tần công tử? Cái nào Tần công tử, ngươi nói sẽ không phải là Tần Khang Niên cái thằng kia đi. Hắn thế nào? Ăn uống no đủ, Thương Lưu Vân cũng có rảnh rỗi, nhiều hứng thú dò hỏi. Tần công tử để nhỏ cùng ngài mang câu nói. Lời gì? Sẽ không phải là lại muốn mời bản công tử nhập kia cái gì thuyền hoa đi. Ngươi về tin tức cho hắn, liền nói bản công tử tu vi vừa mới đột phá, trong khoảng thời gian này phải thật tốt củng cố một chút, không có thời gian phó ước, ngày khác đi. Nói bừa. Gia Thương thế nhưng là nói, lần này mình phải quỳ 3 ngày từ đường. Trong 3 ngày này, cũng là không thể đi. Thương Lưu Vân là cái muốn mặt, đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình sở dĩ không cách nào phó ước, chính là bởi vì phải quỳ từ đường. Dù sao cũng là thiên tiêu. Cái này nếu là chuyện đi, rất không mặt mũi. Không phải tam thiếu, Tần công tử hắn không có mời ngài đẹp như tranh phảng, mà là để nhỏ chuyển cáo ngài một tiếng, hắn cũng đột phá. A. Nghe thấy lời ấy, Thương Lưu Vân lập tức toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cũng đột phá. Chẳng lẽ lại hắn đã đi qua bên ngoài Tây Thành? Cũng là. Liền hắn cái kia không kịp chờ đợi tính tình, như hắn nếu thật sự đi, tính toán thời gian, cũng đích thật là không sai biệt lắm đột phá. Nghĩ đến cái gì, Thương Lưu Vân khỏe miệng lập tức nhịn không được điên cuồng dương lên. Thần Khang Niên a. Nói như vậy, hắn cũng thiên tiêu. Chật chật. Tin tức này nếu là truyền đi, kinh đô đám kia tự cho mình thanh cao, tự cho mình siêu phàm đám gia hỏa, sợ không phải lại phải nổ đi. Cái này có ý tứ. Tam thiếu. Tam thiếu. Chân chó nhẹ giọng kêu gọi. Thương Lưu Vân từ tà ác bên trong lấy lại tinh thần, thế nào? Tần công tử còn muốn nhỏ đem vật này giao cho ngài nói, chân chó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là một viên nhẫn chữ vật. Trong giới chỉ, có Tần Khang Niên lưu lại tinh thần là ấn. Thương Lưu Vân tinh tế cảm ứng, khoe miệng đường con càng dương lên đứng lên. Tại chiếc nhẫn kia bên trong, trừ một sợi tinh thần lạc ấn bên ngoài, còn có một đạo hừng hực chân khí. Chân khí bên trong mang theo Tần Khang Niên khí tức, nói rõ đạo chân khí này chính là hắn lưu lại, cho thấy hắn thật đã đột phá. Trong nhẫn chứa đồ tinh thần lạc ấn cũng không mạnh, Thương Lưu Vân rất dễ dàng liền lao đi. Thân thức dò vào đi bảo, trong nhẫn chứa vật không có những vật khác, chỉ có một sấp thật dày kim phiếu. Thương Lưu Vân hơi nhíu mày lại, rất nhanh, hắn cả cười. Gia hỏa này, tam thiếu, trong này có thứ gì? Sẽ không phải lại là một ít bản đồ cương vực và sổ hộ thì đi. Không biết ngài sau khi xem xong, có thể hay không cũng mượn nhỏ nhìn xem, chân chó hèn một đạo. Hắn nhưng là biết tam thiếu trong âm thầm thường xuyên cùng Tần công tử bọn hắn, trao đổi hình nhỏ tịch, ở trong đó tranh minh họa sự tinh mỹ. Chật chật. Hay là nhuốm máu đảo, liền rất tuyệt. Trong đêm lật xem một bản, ngày thứ 2 tỉnh lại sau giấc ngủ, liền muốn tẩy bị trùm. Cút sang một bên, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, cái gì hình nhỏ tập, đó là cái gì? Bản thiếu căn bản nghe đều không có nghe nói qua, làm sao lại nhìn loại kia không khỏe mạnh đồ chơi? Ngươi muốn nhìn lời nói, chính mình mua đi, Di Hồng Viện có sự tình, có vẻ như trước đó không lâu lại bước phát triển mới, ngươi như mua nói, thuận tiện cũng cho bản thiếu mang một bản. Như vậy thư tịch, liền nên hảo hảo phê bình một chút. Chân chó, cái kia tam thiếu, đồ chơi kia thật đắt, nhỏ cái nào mua nổi tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì chẳng biết lúc nào, trong tay bị lấp một thành kim tệ. Thương Lưu Vân điềm nhiên như không có việc gì, có ý riêng nói gần nhất bản thiếu rất lâu đều không có đi học, cái này tài khí đều giảm xuống. Chân chó hiểu ngay lập tức. Không biết tam thiếu ngài là muốn nhìn Xuân Thu hệ liệt, hay là liền Xuân Thu đi. Bản thiếu gần nhất đối với Xuân Thu cảm thấy rất hứng thú, có lẽ có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một chút cái gì. Nhớ lấy, bản thiếu đọc sách chuyện này, chứ ngươi ở ngoài, liền chớ có tại truyền người thứ ba chi thai. Bản thiếu chỉ muốn an tĩnh đi học cho giỏi, sớm ngày bên trong trở thành một tên người đọc sách. Tam thiếu chí hướng cao xa, nhỏ bội phụ. Kém xa cũng. Ai, chớ có tự coi nhẹ mình, tiểu tử ngươi kỳ thật cũng rất tốt, xem thật kỹ, hảo hảo học. Nói không chừng tương lai, ngươi cũng có thể trở thành một tên người đọc sách. Thương Lưu Vân trấn an nói. Nhỏ liên một người thô hào, nơi nào sẽ đọc sách chân chó có chút đỏ mặt, người đọc sách. Chính mình liền muốn nhìn cái hình nhỏ tập mà thôi, cái này cũng có thể trở thành người đọc sách. Cũng không dám hy vọng xa vời. Ừ, ngay cả tăng kinh hồng tên kia đều được, ngươi vì sao không được? Thương Lưu Vân tà tà cười một tiếng, dặn dò, bản thiếu chỉ nhìn bản mới nhất. Đi, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi đi mau đi. Đuổi đi chân chó này. Thương Lưu Vân lần nữa thưởng thức lên trong tay không gian giới này đến. Tiểu tử này, ngược lại là thật hào phóng a. Thân thức dò vào trong đó, rất nhanh, liền đếm rõ ràng những kim phiếu này. Hơn 1000 lượng. Vừa bỏ ra 3000 lượng, hiện tại lại lấy ra hơn 1000 lượng, xem ra hắn lần này đột phá, để hắn thu được không ít chỗ tốt thôi. Đây là thực hiện tự do tài chính, liền rất là hâm mộ. Nhìn lại mình một chút, rõ ràng đều đã thành tựu nhập đạo cảnh, trở thành một đời thiên tiêu, kết quả, tiền lẻ vẫn như cũng bị quản khống gắt gao. Là một chút cũng không có thêm. Cái này nói ra, ai có thể tin? Đường đường thương gia tam thiếu, thiên tiêu. Thiên tiêu vật còn muốn bị người trong nhà trông coi. Cái này rất không võ học. Muốn hắn nhìn, chính mình bây giờ đều đã lớn rồi, cũng là thời điểm cai quản để ý một chút trong nhà sự vật. Hắn nhìn chính mình trong sự quản lý đường cũng rất không tệ. Con hàng này, từ ngày liền biết cho ta ra nan đề. Thương Lưu Vân đau đầu. Tần Khang Niên đưa một viên nhẫn không gian đến, bên trong còn chứa hơn 1000 lượng tiền mặt, hắn làm sao lại không rõ ràng ở trong đó đạo đạo. Hắn cũng nghĩ giúp Trình tiểu thừa bọn hắn, có thể làm sao trong túi thật sự là ngượng ngùng a. Như bèn bèn chỉ là mấy trăm lượng lời nói, hắn khẽ cắn môi ngược lại là còn có thể lấy ra được đến. Cái này đi lên chính là hơn 1000 lượng. Nô gia. A phi. Là bản thiếu thật sự là làm không được a. Nhưng nếu là không cầm, trên mặt mũi lại có chút không thể nào nói nổi. Ngay cả Tần Khang Niên cái này ngày bình thường keo kiệt, đều xuất thủ, mình nếu là so với hắn thiếu lời nói, còn không bị hắn cho chê cười. Thương Lưu Vân liền rất là hậm hực. Chẳng lẽ lại muốn tìm biểu đệ hỗ trợ? Nếu là mình mở miệng lời nói, hổ tử ngược lại là không có cự tuyệt. Có thể này sẽ không quá phiền thoái. Mình đã thiếu tiểu lão đệ này không ít tiền. Mặc dù hổ tử nói không cần trả lại, nhưng Thương Lưu Vân nhưng không có ra mặt dày như vậy. Hẳn là bao nhiêu tiền, trong lòng của hắn là có bài, thế tất yếu một phần không thiếu còn cho hắn. Vậy liền lại một điểm. Đến lúc đó cùng nhau trả, ngẫm nghĩ một lát, Thương Lưu Vân gật gật đầu, bởi vì cũng chỉ có thể như vậy. Bên ngoài Tây Thành, Tây Nai, tiệm tạp hóa. Hậu viện, trong chậu gỗ. Nương theo lấy một tiếng rầm rầm tiếng nước, một đầu mập mạp đại cầm lý, cẩn thận từng ly từng tí nô ra đầu cá, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chương 372, Nghiêm Ngư Yêu. Chương 372, Nghiêm Ngư Yêu. Một đôi hắc thủy to như hạt đậu trong mắt, lóe ra kỳ dị nhân tính hóa sát thái. Đôi cá nhẹ nhàng gỗ, trong chậu gỗ nước bốc lên cuộn lên, mang theo nó bay lên. Đúng chít chít. Ngay tại nó phải bay ra chậu gỗ thời điểm, một cái lông mềm như nhung móng đuốt không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống. To mọng đại cẩm lý nghiêng đầu một cái, toàn bộ cá suýt nữa không có bay ổn, một đầu đâm xuống. Ngươi muốn làm gì? Cá chép không vui ổn định thân thể, dùng sức lung lay đầu cá. Thanh âm thanh thúy, êm hai, cực kỳ giống 12-13 tuổi thiếu nữ lọ lì âm. Nói, liền muốn một lần nữa bay ra chậu gỗ. Đại bạch chợt tiến lên, liếm lấy một ngụm mập mạp cá. Thần thông, lưỡi liếm. Lập tức, đại béo cẩm lý tiến vào trạng thái hôn mê, thần thông thuật pháp mất đi hiệu lực, bọt nước nổ tung, hóa thành ngôi sao nát điểm, một lần nữa trở xuống chậu gỗ bên trong. Không có những này bọt nước hỏa, trong mê muội đại béo cẩm lý là không thể kiên trì được nữa. Cùng nhau rớt xuống. Đại bạch nện bước ưu nhã bước chân mèo đi vào chậu gỗ trước, thân thể hơi hơi lớn một vòng, cúi đầu nhìn xuống, một mặt vẻ khinh thường. Muốn chạy? Không cửa. Đại bạch rất hung, lại thanh mãi khí uy hiếp nói, còn dám chạy, liền để Lâm Chỉ nấu ngươi, uống canh cá. Lâm Chỉ nhớ tới trước đây không lâu, cái kia luôn miệng nói muốn ăn cá nướng cơm trộn nam nhân, đại béo cẩm lý không có từ trước đến nay thân thể run run một chút, lập tức không còn dám động đậy. Thật là đáng sợ, hắn lại muốn ăn cá, kẻ thật là đáng sợ loại. Miêu miêu, ta muốn đi cứu mẹ ta thần, thả ta rời đi có được hay không? Cá chép lắc đầu, khẩn cầu. Đại bạch trở tay chính là một chảo, bản trắng là hổ, không phải mèo. Hổ, cá chép tại trong chậu gỗ bơi một vòng, một mặt kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Hổ là cái gì? Đại miêu miêu sao? Đại miêu miêu. Đại bạch tim lặng, rất muốn lại cho nó đến bên trên một móng vuốt, bất quá cân nhắc đến gia hỏa này thương thế, tính toán, đỉnh tốt một đầu tiểu ngư yêu, đừng cho chúng chết, vậy liền không dễ chơi. Nghiêng đầu, một mặt vẻ tò mò. Không do yếu như vậy một đầu tiểu yêu, nó là thế nào hóa thành hình người? vì cái gì bản trắng lại không được? Đại Bạch một mực có một cái nguyện vọng, đó chính là hóa hình. Không vì cái gì khác, liền là Lâm Chỉ tên kia quá kỳ thị thú. Nói cái gì chưa hóa hình thú không thể lên bàn ăn cơm, liền quá phận. Quá phận? Dựa vào cái gì thú liền không thể lên bàn? Chính mình thế nhưng là yêu thú, cũng không phải những cái kia linh trí chưa mở cấp thấp hung thú. Liền không phục. Dựa vào cái gì nhân loại các ngươi nhập đạo cảnh võ giả liền có đặc quyền, yêu thú liền không có? Liền rất giận. Nếu không phải đánh không lại, Đại Bạch đều muốn đem Lâm Chỉ cho một móng đuốt đập bay trên mặt đất, cũng đem hắn ôm tới, dùng móng đuốt sờ lấy đầu của hắn, một trận lột. Lúc ngủ, đem hắn gối lên dưới thân. Trời lạnh, lúc này mọi nhà trong đêm cũng bắt đầu hiện lên bếp nấu hoặc chậu than. Lâm Chỉ cũng không ngoại lệ. Trong phòng của hắn, không chỉ có mọc lên chậu than, trên giường còn nhiều thêm một thú. Đại Bạch, gia hỏa này một thân da hổ, là vừa ấm cùng vừa mềm mềm. Đến trong đêm mặc kệ là ôm, gối lên, hay là khi túi nước ấm tại dưới chân đạp, đều là một cái lựa chọn rất không tệ. Đối với cái này, Đại Bạch tự nhiên không nguyện ý, biểu thị kháng nghị. Nhưng nó một cái Đại Bạch lại thế nào có thể là Lâm Chỉ đối thủ? Rất dễ dàng liền bị trấn áp. Chỉ có thể ngoan ngoãn khi gối ôm, cho Lâm Chỉ chăn ấm. Nó nàng cảm thấy, Lâm Chỉ đây chính là đang khi dễ chính mình không có hóa hình, nếu là nó cũng có thể cùng Long Cắt Tỉ Tỉ một dạng hóa hình, mà lại còn là một đại mỹ nữ lời nói, tuyệt đối sẽ không lại đối đãi như vậy chính mình. Cho nên, nó đánh lên đầu này tiểu ngư ngư chủ ý nó thế nhưng là tận mắt thấy cái này điều nhỏ tiểu ngư ngư bị một cái che mặt ra hỏa đả thương, từ hình dạng người bên trong ngã hồi vốn thể. Liền rất là nghi hoặc. Luận tu vi lời nói, gia hỏa này bất quá 1-200 năm đạo hạnh, thực lực rất yếu. Cho ăn bể bụng cũng liền tương đương với nhất cấp yêu thú mà thôi, sơ kỳ đỉnh phong. Chúng liền kỳ cũng không từng đạt tới. Liền không rõ, yếu như vậy gia hỏa, nó là thế nào làm được? Nếu nó đi, vậy mình đâu? Có phải hay không cũng có thể. Nó cũng không yêu cầu xa vời giống Long Cắt Tỉ Tỉ như vậy, triệt để hóa thành hình người, chỉ cần có thể ngẫu nhiên tại thú cùng hình dạng người ở giữa hoán đổi, trêu cợt một chút Lâm Chỉ là được. Đại Bạch rất chờ mong có một ngày, Lâm Chỉ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trong ngực ôm một cái trần trùng trùng, lạ lẫm đại mỹ nữ, cái kia kinh ngạc chi sắc, chắc hẳn nhất định chơi rất vui đi. Ngươi muốn làm gì? Trong chậu gỗ, đại béo Cẩm Lý bỗng nhiên rụt rụt đầu, cũng cảm giác trên đỉnh đầu con mèo to này mèo, đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Một đôi vàng nhạt trong con mắt, sáng rực lóe ra để cá sợ sệt kỳ dị ánh mắt. Nó sẽ không phải là mèo tính đại phát, muốn ăn cá đi. Đại béo Cẩm Lý rất sợ sệt, là run lẩy bẩy. Mẫu thân đã từng nói, dưới gầm trời này liền không có không ăn bụng mèo. Đột nhiên, đại béo Cẩm Lý méo một chút đầu, lời này mẫu thân tựa như là mắng cha lúc nói. Nó cũng không biết là cái gì ý tứ, phải nói chính là trời dưới đấy không có không thích ăn cá mèo đi. Ân, hẳn là ý tứ này. Mèo to này mèo như thế nhìn mình chằm chằm, tuyệt đối là đối với mình thịt đục cảm hứng thú. Làm sao bây giờ? Muốn hay không thi triển thần thông chạy trốn? Đại béo Cẩm Lý rất là do dự, là càng phát giác nơi này nguy hiểm. Bọn hắn đều thích ăn cá. Liên tại đại béo Cẩm Lý sợ hãi, nghĩ đến muốn làm sao chạy trốn thời điểm, đột nhiên, đại bạch động, hướng trong chậu gỗ tham tiến vào một cái móng đuốt. Gậy một chút đuôi cá, giống như là đang đánh chào hỏi, lại như là tại mèo đùa giỡn chuột. Đại béo Cẩm Lý rất là sợ hãi, nhanh chóng du động đứng lên. Cái đuôi ngay cả vùng, khuấy động ra từng vòng bọt nước, vây đuôi. Đại bạch bị hô một mặt nước, run lẩy bẩy đầu, đem trên mặt nước vùng chỉ toàn, đại bạch một móng đuốt đè lại đầu cá, há mồm nhai răng, một mặt uy hiếp chi sắc. Lần này, đại béo Cẩm Lý là cũng không dám lại nhúc nhích. Nói đi, ngươi là thế nào hóa hình? Nói ra, bản trắng có thể tha cho ngươi một con cá mệnh. Đại bạch một mặt chờ mong. Cái gì? Hóa hình thảo? Đó là cái gì? Ngươi còn gì nữa không? Cá chép gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi nói mẹ ngươi tự mình bên trên còn có một gốc. Đại bạch trong lòng vui mừng. Vậy mẹ ngươi thân ở đâu? Đại bạch liên tục không ngừng truy vấn. Ngươi nói mẹ ngươi thân bị một cái niêm ngư yêu cho bắt đi. Đại bạch hổ lấy khuôn mặt, có chút tức giận. Niêm ngư yêu? Muốn chết? Cái kia niêm ngư yêu ở đâu? Thực lực như thế nào? 500 năm đạo hạnh a. Đại bạch do dự. 500 năm đạo hạnh là một cái đường ranh giới, vượt qua 500 năm, thực lực thấp nhất đó cũng là có thể so với bát phẩm. Cấp 2 yêu thú tồn tại kinh khủng. Loại cấp bậc kia yêu quái có chút tiểu cường, đại bạch mặc dù tự tin, cho dù là gặp, cũng là có thể đánh. Có thể mấu chốt là cho dù có thể đánh qua, cũng không nhất định có thể đem bắt lại. Hổ biết nó đem đại béo Cẩm Lý mẹ bắt đi đâu rồi, một khi bắt không được trốn thoát, trốn đi không ra ngoài làm sao bây giờ? Đây là một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đại bạch nguyên địa vừa đi vừa về xoay quanh. Chợt, nó lộ hai bông lúc đích, lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Ngươi nói, đứa ngươi bị đả thương người áo đen, chính là cái kia niêm ngư yêu thủ hạ. Chương 373 Thái Đao Bang Lầm Bang. Bên trên chương 373 Thái Đao Bang Lầm Bang. Bên trên đại béo Cẩm Lý điên cuồng gật đầu. Đại bạch xem thường. Không nói cái này, nó còn kém chút quên mất. Nhìn chằm chằm đại béo Cẩm Lý là một mặt vẻ khinh bỉ, dùng móng đuốt không ngừng đâm nó đầu cá. Ngươi thật cho chúng ta yêu thú mất mặt. Nói thế nào, cũng là một đầu nhất cấp yêu thú, hay là đầu nhất cấp yêu thú sơ kỳ đỉnh phong cá chép. Dù là lại không am hiểu chiến đấu, cũng không trở thành bị một cái tông sư cấp trung kỳ nhân loại truy sát, còn bị đánh thành trọng thương. Đại bạch cũng cảm giác, cái này rất khó mà tưởng tượng nổi. Liền không thể tưởng tượng, hoài nghi hổ sinh. Cùng là nhất cấp yêu thú, chính mình một móng đuốt liền đem tên kia cho đập choáng chết đi qua, thậm chí đều không có dám ra sao dùng sức, liền sợ đem người cho đánh chết. Lâm Chỉ hỏi tới, không tiện bàn giao. Con cá này lại la ó, ngươi ngược lại là vung hắn một cái đôi a. Đại béo Cẩm Lý bị cỡ trách không ngẩng đầu được lên, không ngừng phun bong bóng, để bày tỏ đạt trong lòng mình bất mãn. Đúng rồi, nói lên người áo đen kia, Đại Bạch trước đó đi xem qua, người đã không có ở đây, hẳn là sau khi tỉnh lại chạy. Bất quá hương vị nó còn nhớ rõ, ban đêm lúc có thể đi nhìn xem. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho Lâm Chỉ biết. Là để phòng vạn nhất, Đại Bạch cảm thấy có thể kêu lên khả khả. Dù sao nàng ban đêm cũng không ngủ được, bồi chính mình đi một chuyến, nói không chừng còn có thể kiếm lời chút thu nhập thêm. Dù gì đem cái tiên niêm ngư yêu làm thịt rồi, một đầu cấp 2 yêu thú, vô luận là yêu đan, da cá hay là thịt cá, chính là xương cá, đó cũng là phi thường đáng tiền vật liệu luyện khí. Nàng hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú mới đối. Đại Bạch là biết khả khả thiếu tiền, nghĩ đến liền làm, rất nhanh, Đại Bạch liền tìm được ở bên ngoài mù lẫn vào khả khả. Kinh đô, bên ngoài Tây Thành, vắng vẻ, một đầu không biết tên trong ngõ hẻm. Khả khả run lấy chân, khiêng một thanh dài nửa thước đại khảm đao, một mặt khinh thường nhìn xem đối diện một đám du côn lưu manh. Mà ở sau lưng nàng, là một đám trên người mặc đồ tây đen, hạ thân phủ lấy quần bó hoa, trên mặt còn đeo kính đen, cầm trong tay thái đao ra hỏa. Không cần hỏi cũng biết, cái này nhất định là khả khả kiệt tác. Cũng chỉ có nàng mới có thể lấy ra được cái này cỡ nào kỳ kỳ quái quái quần áo cùng kính dâm đến. Thái đao chỉ là phổ thông thái đao, nhưng khả khả trong tay thanh kia đại khảm đao thì lại khác, vật liệu cực kỳ giống Lâm Chỉ tịch thu cái kia hai thanh thái đao. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng khả tạ. Du côn phía trước nhất, đứng đấy, là một tên giữ lại bên trong tóc ngắn, râu quai nón đại hán. Đại hán trên bờ vai cũng khiêng một thanh khảm đao. Cùng khả khả trong tay khảm đao khác biệt chính là, đại hán tay thanh này, nhìn liền hồ bên trong hồ trạm canh rất nhiều. Là một thanh hình dạng hư hư thực thực tại phiên bản dài đồ long đao tạo hình đại khảm đao. Thân đao một bên, một hàng dài đốn lượn vượt ngang, trừ công nghệ chẳng ra sao cả, nhìn thô ráp bên ngoài, chợt nhìn, gánh tại trên thân hay là rất có khí thế. Lúc này, đại hán chính một mặt vẻ cổ quái, muốn cười nhưng cố kiềm nén lại. Dù sao trường hợp không thích hợp, cứ như vậy cái còn không có dứt sữa tiểu nha đầu phía tử, cũng dám cùng bọn hắn long ban đoạt địa bàn. Quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Đám người này cũng không biết có phải hay không tròn váng, làm sao tìm được như thế cái vật nhỏ làm lão đại, xác định là đến nước giá, mà không phải đến Khôi Hải. Còn thái đao bang, a, thứ đồ gì? A quá. Nghe tựa như là đến làm càn rỡ. Còn có cái này mặc, là càng nhìn càng cổ quái. Xác định đây không phải cái gì kỳ trang dị phục. Ngược lại là trên mặt kia mang đồ vật, nhìn khá hay. Long ca yên lòng. Nguyên bản đang quyết định cùng cái này thái đao bang ước giá lúc, trong lòng của hắn vẫn rất hoảng. Bây giờ xem xét, lập tức là lòng tin 10 phần. Cảm thấy cuộc chiến này, tất thắng không thể nghi ngờ. Dựa theo giang hồ quy củ, đánh trước đó, song phương lão đại là muốn trước va vào. Cho các tiểu đệ nói lại sĩ khí. Long ca cảm thấy đi, chính mình một đao liền có thể đem vật nhỏ này cho đánh bay. Nếu vật nhỏ này là cái này thái đao bang lão đại, chỉ cần mình đem cho bắt, có thể là một cước đem vật nhỏ này đạp ở dưới chân, làm khóc nàng, đoán chừng cái này thái đao bang cũng liền không đánh mà lui đi. Thậm chí nói không chừng còn có cơ hội hợp nhất cái này cái gì cái gọi là thái đao bang, dùng cái này lớn mạnh bọn hắn long bang. Bây giờ long bang, thành viên hơn 20 người, ở phụ cận đây cũng coi là một cỗ không nhỏ thế lực ngầm, nếu là hấp thu nữa cái này thái đao bang mười mấy người, vậy liền không sai biệt lắm nhanh hơn 40 người. Chỉ là ngẫm lại, long ca cái này trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động. Nghĩ đến đây, long ca bước ra một bước, ánh mắt bên nghệ, túi đầu nhìn xuống đối diện khả khả, rất là không biết xấu hổ khiêu khích nói, nếu đều là đi ra lẫn vào, như vậy, chúng ta liền theo trên đường quy củ đến như thế nào. Khả khả không chút nào yếu thế, cũng bước về phía trước một bước. Ngựa đầu nhìn xem long ca, ngươi muốn làm sao đánh? Đơn đấu hay là hôn chiến? Hắc! Vật nhỏ này, vẫn rất cuồng đó a. Đợi chút nữa liền đánh nàng tìm mụ mụ. Lại nói vật nhỏ này dáng dấp thật không tệ, mẹ của nàng hẳn là cũng không kém đi. Long ca hèn mọn cười một tiếng, liếm môi một cái. Kỳ thật, thu cái làm nữ hay là thật không tệ. Tự nhiên là trước muốn đơn đấu. Vật nhỏ, ngươi dám không? Có cần hay không ba ba để cho ngươi vài đao? A! Ha 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 ha, long ca cười to. Sau lưng một đám long bang tiểu đệ đi theo ngựa đầu cùng thiếu. Tại nhìn thấy thái đao bang nhân số sau, trong lòng đã đại khái tính ra bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu, trong lòng không khỏi là cảm thấy này cầm thỏa. Vững vàng. Các ngươi muốn chết. Nghe. Trả lại bọn họ muốn chết. Rất sợ đó a không? Không cho cười. À, cái này còn có một người cả lăm, ngay cả mình đầu lưỡi đều đuốt không thẳng, kẻ như vậy, bọn hắn tùy tiện một cái đi ra liền có thể đánh hai. Giáng đối với khả tạ vô lễ, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phải xong đời. Nghe một chút. Khẩu khí này. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn kia cái gì khả tạ là cái gì tuyệt thế võ lâm cao thủ đâu. Liên một cái dám lớn một chút nhóc con, đừng nói Long ca, bọn hắn bên trên bọn hắn cũng được. Long ca, đợi chút nữa hạ thủ nhẹ một chút ta, rất xinh đẹp một vị tiểu cô nương, đừng cho đánh khóc. Ha ha, khóc cho phải đây, ta liền nữa thích nghe tiểu cô nương khóc. Long ca, đánh như thế cái vật nhỏ, liền không cần động đau đi. Đừng làm chết người đến. Một đám long bang thành viên là ngươi một lời ta một câu, người gọi là một cái nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Long ca cũng là mỉm cười, một bước đằng sau, lại là tiến về phía trước một bước. Theo động tác của hắn, đối diện khả khả cũng động, nện bước chân ngắn nhỏ, khiêng thanh kia cùng với nàng không sai biệt lắm dáng dấp đại khảm đao, cộc cộc, đi vẫn rất nhanh. Rốt cục, hai người tới ngõ nhỏ vị trí trung tâm nhất, ở giữa bất quá cách vài mét khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau, Long ca trụ đao mà đứng, liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, đừng nói ta Long ca khi dễ tiểu hải tử, dạng này, ta để cho ngươi xuất thủ trước như thế nào? Khả khả cũng học Long ca đem đao cắm trên mặt đất, nhưng bởi vì thân cao nguyên nhân, chỉ có thể đem đao nghiêng cắm trên mặt đất, bởi vì cũng chỉ có dạng này, tay nhỏ mới có thể đến chôi đao. Thấy cảnh này, Long Ca cùng một đám Long Bang thành viên suýt nữa không có cười phun. Long Ca lắc đầu, không phải hắn cuồng, mà là đánh như thế cái vật nhỏ, là chân chân để hắn rất khó dẫn lên hứng thú đến. Cũng hoài nghi trong tay nàng thanh kia khảm đao có phải giả hay không, đầu gỗ làm. Chương 374, Thái Đao Bang Lượng Bang bên dưới. Chương 374, Thái Đao Bang Lượng Bang bên dưới. Bằng không, lớn như vậy một thanh khảm đao, nàng là thế nào xét động? Lắc đầu, Long Ca dương mắt nhìn một chút mặt trời, thời gian cũng không sớm, cũng là thời điểm nên kết thúc trận này náo kịch. Từ hôm nay trở đi, lấy đầu này đầu hẻm làm trung tâm, phương viên hai đầu phố nhỏ phạm vi bên trong, đem đều là hắn Long Bang lãnh địa. Ra tay đi vật nhỏ. Long Ca gầm nhẹ một tiếng, hai tay cơ bắp bạo trống, khí tức phồng lên ở giữa, trên thân bắn ra ba sợi nội lực khí tức. Đừng nhìn chỉ là khu khu ba sợi, nhưng ở trong mắt người bình thường, trong cảm giác vẫn rất có lực áp bách. Dù sao đây chính là nội lực a. Võ giả duyên dáng, mà Long Ca chính là một tên tu luyện ra ba sợi nội lực cao thủ. Kiếp này nguyện vọng lớn nhất chính là tu luyện ra 10 sợi trở lên nội lực, đụng chạm đến tam lưu cao thủ bậc cửa. Thật mạnh, cố khí tức này thật đáng sợ. Không hổ là Long Ca, thực lực quả nhiên là khủng bố a. Tiểu nha đầu kia sắp xong rồi. Lộc cộc, Long Ca đây là muốn chăm chú sao? Không đến mức đi. Một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi giết gà dùng đao mổ trâu. Long Ca, nện chết nàng. Từng đạo tiếng kinh hô bên trong, Long Ca hoành đao đứng ở trước người, làm tư thái phòng ngự. Hắn Long Ca một miếng nước bọn một cái đinh, nói để tiểu nha đầu phiến tử này xuất thủ trước, liền tuyệt sẽ không động trước đao. Tranh thủ thời gian ra tay đi tiểu nha đầu, sớm một chút đánh xong, về sớm một chút ăn cơm. Khả khả gật gật đầu, vẻ mặt thành thật chi sắc. Thân thể nho nhỏ hướng về phía trước, tay khoác lên trên chuôi đao, kéo lấy thanh kia đại khảm đao xông lên trước. Tại khoảng cách Long Ca còn có không đến một mét khoảng cách lúc, đột nhiên, cổ tay nàng phát lực, vung lên đại khảm đao trong tay, lấy sống đao hung hăng đánh tới hướng Long Ca trước mặt hình rồng đại đao. Long Ca một tay còn đặt tại trên chuôi đao, hơn nửa người tựa ở phía trên. Ngắm nhìn bọn tới khả khả, cười trương dương, một bên cười, còn một bên nhắc nhở, tiểu nha đầu, ngươi xác định đao không có cái kia phản. Khả khả không rảnh để ý đại khảm đao trong tay ở trong không khí vạch ra một hình cung, mang theo không gì sánh kịp tiếng xé gió, hung hăng đánh tới hướng Long Ca. Long Ca cười to không chỉ, nhưng cười cười, thanh âm liền biến điệu. Ẩn ẩn đã nhận ra có cái gì không đúng. Tiếng xe gió này cũng là không phải quá vang dội một chút. Từ đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Ca không có lo lắng cắm trên mặt đất đao, vô ý thức lui về phía sau. Cơ hồ chính là hắn vừa mới rời đi khả khả đại khảm đao trong tay quét ngang phạm vi, hắn liền nghe được ca một tiếng, giống như là cái gì đồ sắt bẻ gãy thanh âm vang lên. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức suýt nữa không có đem tròng mắt của mình cho trường ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì? Chính mình hoa mấy cái ngân tệ chế tạo hạng nặng thanh long đao, lại bị tiểu nha đầu này một kích cho xếp thành hai nửa. Cái này sao có thể? Long Ca lấy làm kinh hãi, hậu chi hậu giác, lúc này mới tin tưởng, tiểu nha đầu này trong tay thanh kia sáng loáng đại khảm đao, không phải đầu gỗ đồ chơi, mà là thật. Chỉ là cái này sao có thể? Nếu như đao trong tay của nàng là nói thật, như vậy, nàng một cái tiểu đậu đinh, lại là làm sao xếp lên? Lại là làm sao đem cho cơ múa? Cái này sợ sẽ là một tên phổ thông người trưởng thành đều làm không được đi. Long Ca nuốt nước miếng một cái. Không chỉ hắn chân kinh, giờ khắc này, trong lúc cười to một đám Long Bang thành viên, giờ phút này cũng đều là trợn tròn con mắt. Long Ca hắn vứt bỏ đao. Không phải, là Long Ca đao gây mất. Tiểu nha đầu này làm. Đều mộng. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Quái lực tiểu lọ ly. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại khả khả một kích đứt đoạn Long Ca thanh long đao lúc, nàng thân thể nho nhỏ đột hướng về phía trước một cái bắn bọn. Long Ca chỉ cảm thấy hoa mắt, khi lại nhìn rõ sợ chi lúc, khả khả đã đi tới trước mặt hắn. Thân thể nho nhỏ nhảy lên, nguyên điệu nhảy lên 4-5 mét. Suýt nữa không có kinh bạo Long Ca cả đám trong mắt. Bay, bay lên. Tiểu nha đầu này nàng bay lên. Long Ca là một mặt ngộp bức. Ngộp bức sau khi khả khả cầm đao bổ xuống, vẫn như cũng là sống đao, vẫn như cũng là hoạch xuất ra một nửa hình tròn. Đập xuống giữa đầu. Bóng ma tử vong bao phủ mà đến, Long Ca quá sợ hãi, lộn nhào lui lại. Nói đùa, chính mình dày như vậy thanh long đao, tại tiểu nha đầu này trên tay đều không thể chống nổi một đao, liền đứt đoạn. Chính mình đây chính là sống sờ sờ đầu. Huyết nhục chi khu. Cái này nếu như bị bổ trúng, còn không lập tức một phân hai nửa. Vâng. Khảm đao dẫn đầu khả khả rơi xuống đất, đập ầm ầm trên mặt đất, ngạnh sinh sinh tại hẻm nhỏ gạch xanh trên mặt đất, bổ ra một đạo 10 tấc sâu dài khoảng nửa mét vết nước. Thấy cảnh này, đừng nói xanh long bang cả đám, chính là sớm có được chứng kiến khả khả thủ đoạn một đám thái đao bang các tiểu đệ, đều là cùng nhau dùng mình một cái. Lực lượng này, xác định là một cái 7-8 tuổi hài tử có thể chém ra tới. Cái này sợ không phải đầu hất lên ra người yêu thú con non đi. Vâng. Mặt đất chấn động, Long Ca kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm đầu kia vết rách, trong mắt đều thẳng. Cả người đều tê, cũng không biết là bị dọa tê dại, vẫn là bị mặt đất chấn động cho chấn tê dại. Cũng cảm giác toàn thân trên dưới, bao quát da đầu, đều tê tê. Phản phất trên thân chạy xuôi một cỗ dòng điện, đến mức cả người đều cứng ở cái kia. Yêu, yêu quái. Giờ khắc này, Long Bang một đám thành viên là cũng không cười nổi nữa, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng vào lúc này, một thanh khảm đao đối diện xuyên qua đám người, đính tại cái thứ nhất quay người muốn chạy Long Bang thành viên dưới chân. Dọa đến người sau, ngã ngã lui lại. Cùng Long Ca một dạng, đặt mông ngồi dưới đất. So sánh với lên Long Ca đến, tiểu đệ này biểu hiện càng không chịu nổi, còn trực tiếp lên nước. Đại Bạch tìm tới khả khả lúc, lại vừa vặn thấy được trước mắt một màn này. Một đám Long Bang thành viên, ngồi ngồi, quỳ thì quỳ, run rẩy, tại Khả Khả nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không dám có chút phản kháng, nhấc tay đầu hàng. Long ca là cái thứ nhất nhấc tay đầu hàng. Không có cách nào, không đầu hàng cũng không được. Tại Khả Khả ném ra trong tay đại khảm đao thời điểm, Long ca hai mắt tỏa sáng, không có đao Khả Khả, tại Long ca trong mắt, liền cũng không có răng tiểu lão hổ. Trong nháy mắt cảm giác mình lại đi, là muốn cũng không muốn, ỷ vào chính mình một thân to con, hướng phía Khả Khả liền nào tới. Kết quả là đi nhanh, bay ngược trở về tốc độ càng nhanh. Bị Khả Khả một cước đá vào trên mặt, xương mũi tại chỗ đứt gãy, trọn vẹn chừng 200 cân nặng thể trạng, quả thực là bị đạp bay rất ra ngoài 7-8 mét xa. Trực tiếp liền đánh mất sức chiến đấu. Bị Khả Khả một cước giẫm tại trên ngực, lên đều dậy không nổi. Cũng cảm giác trên ngực giống như là bị đè ép một khối đá lớn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cho đến giờ phút này, Long ca mới giật mình phát hiện, lần này bọn hắn Long bang, sợ là đá trúng thiết bản. Trước mắt tiểu nha đầu này, tuyệt không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tuyệt đối là một tên võ giả. Cũng chỉ có võ giả mới có mạnh như vậy lực lượng cùng bắn ra lực. Khả Khả một cước đạp ở Long ca trên ngực, túi người xuống, vung lên bàn tay nhỏ, chiếu vào Long ca chính là một cái tát mạnh. Cảm giác này cũng rất không tệ. Còn muốn lại rút cái thứ hai lúc, Long ca giơ tay, "Đừng, đừng đánh nữa, đầu hàng, ta đầu hàng vẫn không được thôi." Chương 375, cùng Khả Khả đạt thành giao dịch. Chương 375, cùng Khả Khả đạt thành giao dịch. Khả Khả túi đầu nhìn xuống, nhưng không có dừng tay. Một hơi liên rút Long ca mấy cái miệng rộng đằng sau, lúc này mới buông tha hắn. Lâm Chỉ đã từng nói, đối phó địch nhân liền không thể lưu thủ. Mặc dù dưới chân gia hỏa này còn chưa xứng trở thành địch nhân của mình, nhưng hắn miệng thật sự là quá thối, là lại đồ ăn lại phách lối. Mà đối phó loại này miệng túi người, Lâm Chỉ cho đề nghị là trực tiếp quất hắn miệng. Thằng đến miệng không thể nói vì đó. Cũng đúng như Long ca muốn hợp nhất Thái Đao bang lớn mạnh Long bang một dạng, Khả Khả cũng muốn hợp nhất đối phương. Nghĩ đến Linh Nhi tỷ tỷ chủ y bang, Khả Khả cũng muốn bắt trước, tổ chức lên một chi độc thuộc về mình thế lực ngầm đến. Trong khoảng thời gian này, cũng đều vì thế mà cố gắng. Cái này Long ca chính là Long bang lão đại, chỉ có thu phục hắn mới có thể đem Long bang thu về tới. Mèo ô. Hẻm nhỏ trên đầu tường, Đại Bạch nằm ở cái kia, nhìn phía dưới chẳng cảnh, lông mềm như nhung, cái đầu nhỏ bên trên không ngừng có dấu chấm hỏi lơ lửng mà ra. Khả Khả đây là đang làm cái gì? Kéo bè kết phái, tổ kiến xã hội đen thế lực sao? Lâm Chỉ hắn biết không? Lại nhìn một hồi, Đại Bạch nhịn không được thử nha. Khả Khả nàng thật hung a. Cái kia Long ca thật đáng thương, đều bị đánh khóc đầu, có phục hay không? Khả Khả dừng lại bàn tay nhỏ một chiều, khảm đao bị một nguồn lực lượng dẫn dắt bay ngược mà quay về, gác ở Long ca trên cổ. Long ca gật đầu. Khả Khả nhíu mày, không vui, trở tay lại là một cái bàn tay nhỏ, ngươi có biết nói chuyện hay không? Long ca phát ra tiếng ô ô, là khóc ròng ròng. Hắn cũng nghĩ nói chuyện, thế nhưng là mặt sư phụ, miệng đều bị đánh phồng lên, căn bản không mở miệng được. Ngươi là không phục sao? Khả Khả không thèm nói đạo lý đạo. Long ca cả người đều kém chút hỏng mất, lắc đầu, biểu thị chính mình không có. Khả Khả mới không nghe, tay nhỏ vung về phía trước một cái, lập tức một tên Thái Đao bang tiểu đệ chạy chậm đến tiến lên, túi đầu cung kính hô, Khả Tả, có gì phân phó? Đem hắn treo ngược lên đến. Là. Một lát sau, vắng vẻ trong ngõ nhỏ, Long ca bị trói gô, treo ngược đứng lên, trong miệng còn đút lấy một tên Thái Đao bang tiểu đệ tất tối. Khả Khả hài lòng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào còn lại một đám Long bang tiểu đệ trên thân. Ngươi, 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 còn có ngươi, đi ra. Trong đám người, bốn tên nguyên Long bang tiểu đệ hoảng hốt, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Khuyên ngươi không nên quá phận, thức thời liền tranh thủ thời gian thả chúng ta Long ca, nếu không ta Long bang có thể không đáp ứng. Không, không sai, chúng ta nhiều người cùng tiến lên, các ngươi Thái Đao bang không nhất định sẽ như vậy là đối thủ của chúng ta. Việc này dừng ở đây như thế nào? Bốn người cũng cứng đốc, làm sao có thể nghe lời đi ra? Khả Khả điểm bốn người này là trước kia mở miệng chế rêu bên trong nói chuyện khó nghe nhất bốn cái gia hỏa, là miệng đầy âu nôn với ngữ. Khả Khả cảm thấy hợp nhất trước đó vì dựng nên uy nghiêm của mình, rất có tất yếu vì bọn họ tắm một cái miệng. Đừng để ta nói lần thứ ba, đi ra. Khả Khả người không lớn, thanh âm ngược lại là rất vang dội. Một lời ra, bốn người run một cái, còn muốn cổ động một đám Long bang thành viên cùng một chỗ đối kháng. Nhưng mà lúc này Long bang tại được chứng kiến Khả Khả hung hãn đằng sau, lòng người đã sớm tản. Nhất là Long ca đầu hàng đằng sau, càng là từ bỏ chống cự dự định, có đầu hàng đầu nhập vào Thái Đao bang tâm tư. Đâu chịu nghe bốn người này, bọn hắn là du côn vô lại không giả, có thể lại không phải người ngu. Liên thân là võ giả Long ca đều bị một chiêu giải quyết, bọn hắn cùng tiến lên, cùng đưa khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn giảng nghĩa khí đem Long ca cứu lại, nhưng mấu chốt cũng là muốn có thể làm được mới được. Nếu làm không được, còn tặng không, trừ bỏ bị đánh một trận bên ngoài, còn có ý nghĩa gì? Các ngươi. Đám người tự động tách ra một con đường, đem nút ở trong đám người bốn người bạo lộ ra. Tiếp xuống tràng diện có chút huyết tinh, ngay cả Đại Bạch đều dùng chảo bưng kín ánh mắt của mình. Một lúc lâu sau, Long bang được thành công hợp nhất. Long ca cũng bị để xuống, trở thành Thái Đao bang trung thực tiểu đệ. Là lấy đó trung thành, còn đem tên của mình từ Long ca cải thành Đao ca. Thái Đao bang thứ nhất Đao ca. Sau đó, là nhập bang nghi thức. Mỗi một tên nhập bang tiểu đệ đều phải mặc đặc chế phục sức. Đồ vest quần của Hoa Kính Dâm. Vũ khí thống nhất là Thái Đao. Phục sức cũng không phải là miễn phí, cần từ Khả Khả cái này mua sắm, mỗi bộ 2 viên ngân tệ. Nghi thức rất đơn giản, đó chính là mặc tốt Thái Đao bang phục sức mới nhập bang các tiểu đệ, quỳ một chân trên đất, hướng Khả Khả tuyên thệ. Mà tuyên thệ nội dung cũng không phức tạp, đó chính là phục tùng. Phục tùng Khả Khả hết thảy mệnh lệnh. tuyên thệ hoàn tất đằng sau, chính là Thái Đao Bang bên trong một thành viên. Đến lúc đó, Khả Khả sẽ còn dạy bảo. Dạy bảo trong lúc đó ai nếu dám có chút tiểu động tác, Khả Khả tại chỗ chính là một cái bàn tay nhỏ. Dạy bảo sau khi kết thúc, Khả Khả tuyên bố giải tán, ai về nhà lấy, tự tìm mẹ mình. Theo Thái Đao Bang thành viên rời đi, Đại Bạch cũng không tiếp tục cẩn giấu, nhảy xuống tới. Đại Bạch. Nhìn thấy Đại Bạch, Khả Khả có chút tiểu kinh quái lạ. Nhíu mày, có việc. Đại Bạch gật gật đầu, đem có quan hệ Niêm Ngư yêu sự tình cáo chi Khả Khả. Bộ dạng này a, Lâm Chỉ hắn biết không? Đại Bạch quả quyết lắc đầu, không nói cho hắn. Khả Khả cười. Vậy là tốt rồi, có gia hỏa kia tại, liền xem như đồ tốt, sợ là đều muốn tiến vào hắn trong túi áo, vậy mình nhưng là không còn đến kiếm lời. Hắn không biết vừa vặn. Khả Khả, chúng ta lúc nào động thủ? Đại Bạch méo một chút đầu, nâng chào đạo, giờ tí. Thành. Chúng ta coi như nói như vậy tốt, kia cái gì cá chép về ngươi, Nghiêm Ngư yêu về ta, ngoài ra, nếu là còn có cái gì thứ đáng giá lời nói, cũng muốn về ta. Khả Khả công phu sư tử ngọn đạo. Đại Bạch do dự một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nó mục đích lần này, chủ yếu vẫn là cá chép nhỏ mẫu thân trên người hóa hình thảo. Chỉ cần có cái này, chính mình liền có thể ngắn ngủi hóa hình. Mặc dù cái đồ chơi này có rất đại cục hạt tính, nhưng cũng không sao. Dù sao nó cũng không nghĩ tới triệt để hóa thành hình người. Giao dịch đạt thành, hai tên gia hỏa kề vai sát cánh trở về tiệm tạp hóa. Mà lúc này tiệm tạp hóa bên trong, Lâm Chỉ ngay tại vội vàng chỉnh lý quầy hàng, nhìn thấy bọn hắn từ bên ngoài đồng thời trở về, còn có chút kinh ngạc. Nhất là Khả Khả. Tiểu tổ tông này rốt cục chịu bỏ về ra. Ta đói. Vừa mới trở về, Khả Khả liền la lớn. Đêm nay có đỡ một đánh, không nhét đầy cái bao tử lời nói, sẽ không còn khí lực. Trong phòng bếp có ăn, đói bụng, chính mình đi thịnh. Lúc giữa trưa, Phùng Ánh Ánh nấu không ít cơm canh, Lâm Chỉ đơn giản ăn một chút, còn lại không ít. Đang lo không biết làm sao tiêu diệt, nghe chút Khả Khả đói bụng, đáy mắt lập tức hiện ra một sợi tinh quang. Rất tốt. Ánh Ánh tỉ làm. Quấy dậy, cáo tử. Nghe vậy, Khả Khả khuôn mặt nhỏ bóp méo một chút, không nói hai lời, quay đầu bước đi. Đại Bạch cũng là. Nói đùa, Phùng Ánh Ánh nấu đồ vật có thể ăn sao? Vạn nhất ăn đau bụng làm sao bây giờ? Hai người các ngươi ra hỏa, đứng lại cho ta. Lâm Chỉ quát chói hai một tiếng. Khí thế hùng hổ đi vào hai tên này trước mặt, đột nhiên hạ giọng hỏi, các ngươi có phải hay không dự định đi bên ngoài ăn? Thêm ta một cái như thế nào? Ngữ khí liền rất hèn mọn. Chương 376, cha nam. Chương 376, cha nam. Thêm bạn một cái. Khả Khả cùng Đại Bạch liếc nhau. Do dự. Ngươi không nhìn cửa hàng. Khả Khả kỳ quái hỏi. Đại Bạch gật đầu, ngươi đi, để Bánh Ánh một người trông tiệm sao? Còn có, chúng ta đều đi ra bên ngoài ăn, Bánh Ánh làm sao bây giờ? Lưu nàng ở nhà một mình. Ngươi nhận tâm sao? Ta cha nam. Đại Bạch hừ một tiếng. Lâm Chỉ, ta đặc miêu liền muốn cùng các ngươi cùng đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao lại thành cha nam? Đi thôi Đại Bạch, chúng ta không cần để ý cha nam này. Khả Khả mười phần tán đồng Đại Bạch lời này, cái này Lâm Chỉ chính là một kẻ cha nam, có thể cặn bã. Hắn không chỉ có cặn bã, nhân phẩm còn không được, ngay cả tiểu hài tử tiền đều lừa gạt, móc. Đại Bạch rất tán thành, hắn còn kỳ thị chưa từng hóa hình thú, thỏa thỏa một cái đại cha nam. Lâm Chỉ im lặng, không mang theo liền không mang theo, các ngươi đến nỗi như thế dèm pha người, ta là chiêu các ngươi hay là chọc giận các ngươi? Tính toán. Lâm Chỉ cũng là có cốt khí cùng tính tình, không mang theo dẹp đi, cùng lắm thì đêm nay chính mình tự mình hạ chủ. Lâm Chỉ, vậy các ngươi cũng đi. Đại Bạch bày chảo, quay đầu nhìn về phía Khả Khả, ngươi xem đi. Không mang theo hắn liền tức giận, miệng ra lời xấu xa. Có phải là nhân phẩm không được? Nhỏ giọng một chút, coi chừng hắn đánh ngươi, ngươi nhìn, hắn tức giận, tức giận. Khả Khả chỉ vào Lâm Chỉ đạo. Đại Bạch nghe chút Lâm Chỉ tức giận, doa đến về sau nhảy một cái. Nhìn lại, quả nhiên là phát hiện Lâm Chỉ đen mặt. Cha nam, ta đặc biệt mã. Lâm Chỉ tức thiếu chút nữa muốn bạo tẩu. Nhìn xem một người một hổ không chút do dự quay đầu bóng lưng rời đi, Lâm Chỉ tức giận sau khi, cũng không khỏi được từ ta tỉnh lại đứng lên. Chẳng lẽ lại ta thật nhân phẩm không được? Bằng không, vì cái gì ăn một bữa cơm mà thôi, đều không mang theo chính mình. Lâm Chỉ làm sao biết, Khả Khả cùng Đại Bạch sở dĩ không mang theo hắn, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì hai người đêm nay có hành động, vì không để lộ bí mật, bị nó cho phát giác được kiếm một chén canh, tự nhiên là có thể tránh liền một lánh. Dù sao sau khi ăn xong, bọn hắn còn muốn sớm đi điều nghiên địa hình, mang theo hắn, bao nhiêu là có chút không tiện lắm. Hai thôi, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn chỉ nói đi theo các nàng cùng đi, lại một ngụm đều không có sách ai trả tiền. Sao, muốn ăn nhờ ở đâu a? Không có cửa đâu. Không, ngay cả cửa sổ đều không có. Mơ tưởng. Đáng giận. Hai tên này. Lâm Chỉ là càng nghĩ càng giận bất quá, loại này đi ăn một mình cách làm, liền rất là đáng giận. Vánh vánh, chúng ta đêm nay thêm đồ ăn. Không, đêm nay chúng ta đi bên ngoài ăn. Vọng Tiên Lâu. Ngay tại chỉnh lý hôm nay sổ sách Phùng Ánh Ánh ngay vậy, nghi hoặc ngẩng đầu. Đây là có việc vui gì sao? Phải biết, Vọng Tiên Lâu thịt rượu có thể không rẻ. Phùng Ánh Ánh, chỉ chúng ta hai cái sao? Tính toán thời gian, đường phố bên kia cũng kém không nhiều muốn đánh dương, Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, nói ra, kêu lên Xuân Yến đi, về phần đường tự ăn, tên kia cũng không biết lúc nào trở về. Nếu như trở về sớm lời nói, liền cùng một chỗ, nếu là trở về muộn quên đi. Phùng Ánh Ánh gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia Khả Khả cùng Đại Bạch đâu? Lâm Chỉ cười lạnh, Khả Khả, Đại Bạch, không cần phải để ý đến các nàng, để các nàng đi ăn cái dám đi. A, vậy ta đi cáo chi Xuân Yến tỷ một tiếng. Phùng Ánh Ánh cười hì hì nói, đi thôi. Giờ dậu, tiệm tạp hóa cùng đường phố đồng thời đóng cửa. Lại đợi một hồi, từ đầu đến cuối không thấy Đường Tử An tên kia trở về, Lâm Chỉ liền dẫn hai nữ trực tiếp đi đến Vọng Tiên lâu. Mà lúc này, tại một nhà trong nhà hàng nhỏ, Đại Bạch cùng Khả Khả ngay tại ăn như gió cuốn. Để Đại Bạch mừng rỡ là, Khả Khả cũng không ngăn cản nó lên bàn. Một bàn lớn, toàn bộ đều là ăn thịt. Thịt heo, thịt chó, thịt lửa, thịt gà, thịt ngông chờ chút. Trừ thịt trâu bên ngoài, nhưng phẩm là ngày bình thường có thể gặp được gia cầm, trên bàn này đều có. Đừng nhìn Khả Khả con nhỏ, khẩu vị lại là không có chút nào nhỏ. Cho dù là so với Đại Bạch đến đều không kém chút nào. Lượng cơm ăn này, nhìn xung quanh bàn khách nhân là trợn mắt hốt mồm. Suýt nữa đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Đột nhiên, gần cửa sổ Đại Bạch vô vô cái bàn. Ngay tại túi đầu gặp một khối con lửa sắp xếp Khả Khả nghi hoặc ngẩng đầu. Đại Bạch chép miệng, ra hiệu nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn. Mờ nhạt trên đường cái, ba đạo nhân ảnh dạo bước đi tới, trời chiều, đem bọn hắn bóng dáng kéo rất dài. Khả Khả vuốt vuốt ánh mắt của mình, kinh ngạc nói, Lâm Chỉ, bọn hắn đây là muốn đi đâu? Đại Bạch xem xét một hồi, truyền âm nói, phương hướng kia tựa như là Vọng Tiên lâu. Vọng Tiên lâu? Vọng Tiên lâu là địa phương nào? Khả Khả một mặt u mê. Đại Bạch cho Khả Khả phổ cập nói Vọng Tiên lâu chính là bên ngoài Tây thành lớn nhất, tiểu lâu hào hoa nhất, bên trong đồ ăn đáng quý. Đương nhiên, hương vị cũng rất là không tệ. Mấu chốt là tại cái này Vọng Tiên lâu bên trong, thế nhưng là có hung thú cùng thịt yêu thú mua bán a. Nghe vậy, Khả Khả trước mắt lập tức sáng lên. Vô chính mình bụng nhỏ hỏi, ngươi đã no đầy đủ không có? Đại Bạch đánh một cái nấc, ba phần no bụng, ngươi đây. Khả Khả hi hi cười một tiếng, ta cũng là. Nhất Linh một hồ liếc nhau, nhìn nhau cười tà. Đi, đi. Hướng trên bàn bước xuống một viên ngân tệ, sau một khắc, hai người thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Lâm ca, nếu không, chúng ta tốt hơn theo liền ăn chút đi. Cái kia Vọng Tiên lâu ta nghe người ta nói qua, bên trong đồ ăn đáng quý. Tiến về Vọng Tiên lâu trên đường, Xuân Yến sợ hãi nói, đây chính là Vọng Tiên lâu a. Không có việc gì, ca không thiếu tiền, bị Khả Khả cùng Đại Bạch hai tên giá hỏa kia tức giận không nhẹ. Nói cái gì đêm nay cũng muốn có một bữa cơm no đủ, bù đắp lại. Cười lạnh, hai tên này trên người có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ hắn còn không biết. Liền xem như đi ăn, lại có thể đi địa phương có gì. Căng hết cỡ cũng chính là một ít nhà hàng loại hình. Mà giống Vọng Tiên lâu loại địa phương này, là tuyệt đối không có khả năng tiêu phí lên. Rất tốt. Các nàng không phải không mang theo chính mình sao? Vậy được a, đến lúc đó đừng hối hận liền thành. Rất nhanh, ba người liền đi tới Vọng Tiên lâu. Cân nhắc đến lần này liền ba người bọn họ, cũng không cần thiết đặt trước cái gì phòng. Thế là, Lâm Chỉ xông một tên tiểu nhị nói, tùy tiện tại trong đại sảnh lầu một an bài cái bàn là được. Không có ý tứ vị khách nhân này, ở đại sảnh dùng cơm là không thể mang thú sủng, nếu không nhỏ hay là an bài cho ngài một gian bao xương đi. Lâm Chỉ nghe vậy sững sờ, một mặt buồn bực chi sắc, thú sủng? Chính mình không có mang thú sủng a? Ngươi đang nói cái gì? Thuận tiểu nhị kia ánh mắt nhìn, Lâm Chỉ hoang mang quay đầu, khi thấy theo sau lưng Khả Khả cùng Đại Bạch lúc, khuôn mặt lập tức liền tái rồi. Suýt nữa không thể kéo căng ở, trực tiếp nổ. Rất muốn hỏi hỏi, các ngươi vì cái gì tại cái này? Meo. Đại Bạch ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt nhu thuận ngoắc ngoắc cái đuôi, manh manh trong mắt to, đều là ngây thơ cùng ngây thơ. Khả Khả cũng rất là nhu thuận, tại Lâm Chỉ trông lại lúc, cũng mười phần nhu thuận hô một tiếng, Lâm Chỉ ca ca. Đừng, không đảm đương nổi, ta chính là một kẻ cha nam. Một bên Phùng Ánh Ánh cùng Xuân Yến nghe vậy, một mặt mở mịt, có nói mình như vậy. Đồng thời, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, hai tiểu gia hỏa này là từ lúc nào cùng lên đến. Vì sao các nàng trước đó một mực chưa từng có chút phát giác? Trong lòng hai người đều mười phần kinh ngạc cùng kinh ngạc, phải biết, các nàng bây giờ cũng không phải người bình thường. Thân là võ giả, cảm giác lực vẫn là vô cùng mẫn cảm. Nếu là có người đến gần nói, rằng đạo lý, hẳn là có thể sớm cảm giác được. Chương 377, Lâm Chỉ khó chịu. Chương 377, Lâm Chỉ khó chịu. Thế nhưng là đoạn đường này xuống tới, lại là chưa từng có chút phát giác. Nếu không có Vọng Tiên lâu tiểu nhị nhắc nhở, sợ là hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm, sau lưng nhiều hai cái đuôi nhỏ đi. Là suy nghĩ sâu xa mạnh sợ. Không hiểu, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây cũng chính là Đại Bạch cùng Khả Khả, nếu là địch nhân lời nói. Hai nữ đơn giản cũng không dám muốn. Xuân Yến cùng Phùng Ánh Ánh không biết nguyên nhân gì, nhưng Lâm Chỉ lại thế nào khả năng không rõ ràng. Ngay cả hắn cũng không từng có mảy may phát giác, không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối là Khả Khả kết tác. Nhìn trong tay nàng hư linh thủ chặt một chút, Lâm Chỉ mặt không chút thay đổi nói, vậy liền gian bao xương đi. Liền rất giận. Trong lòng mười phần khó chịu. Luôn có chuẩn bị người cho bảy một đạo cảm giác. Được, bao xương một gian. Khách quan mời tới bên này. Lúc đó, trong dạng, Lâm Chỉ điểm mình thích ăn thì ăn ăn đằng sau, liền đem thực đơn đưa cho Phùng Ánh Ánh cùng Xuân Yến, các ngươi nhìn xem còn có cái gì thích ăn. Phùng Ánh Ánh cũng không khách khí, chăm chú tuyển mấy thứ. Đến phiên Xuân Yến lúc, bao nhiêu liền có vẻ hơi không có ý tứ. Tại Lâm Chỉ thúc giục bên dưới, kiên trì tùy tiện tuyển hai món ăn phẩm. Chỉ những thứ này, các ngươi xác định không còn nhiều một chút chút. Tăng thêm hắn điểm, tổng cộng cũng bất quá 8 đạo đồ ăn mà thôi. Đừng nhìn 8 đạo đồ ăn đã không ít, cần phải biết rằng bọn hắn đều là võ giả, lượng cơm ăn kinh người. Chỉ những thứ này đi, món chính nhiều hơn chút là được. Xuân Yến đạo. Lâm Chỉ nghe vậy trêu ghẹo nói, ngươi còn sợ ta không có tiền thanh toán phải không? Nói, Lâm Chỉ xông chờ đợi ở một bên tiểu nhị nói, dạng này, trừ trước đó điểm những cái kia bên ngoài, lại đến mấy đạo các ngươi cái này chiêu bài món ngon. Tiểu nhị mỉm cười, từng cái đi lại. Cân nhắc đến đám người lượng cơm ăn, Lâm Chỉ suy tư một lát, lại muốn hai lồng lồng bánh bao cùng một vị hấp lớn bánh bao không nhân. Ta đây, ta đây, ta còn không có điểm đâu. Gặp tiểu nhị quay người muốn đi, Khả Khả không vui, kháng nghị nói. Nga ô. Đại Bạch cũng cử đi nâng chảo, ra hiệu chính mình cũng không có điểm. Lâm Chỉ trắng hai tên này một chút, rất muốn đậu đen rau muốn một hai. Nếu là đến ăn trực, bọn hắn ăn cái gì, đi theo ăn là được. Làm sao nhiều chuyện như vậy sự tình? Nguyên bản Lâm Chỉ là không muốn hiểu, có thể lại lo lắng hai tên này náo, ở bên ngoài ăn cơm đâu. Náo đứng lên nhiều mất mặt. Thế là liền hướng về phía tiểu nhị kia nhẹ gật đầu. Khả Khả, cái này, còn có cái này. A, cái này có vẻ như nhìn xem cũng không tệ, còn có cái kia có chừng có mực, ta nói ngươi đủ à. Nhìn xem điên cuồng điểm ăn Khả Khả, Lâm Chỉ khuôn mặt do lục biến thành đen, liền nổi giận. Gọi nhiều như vậy, ngươi xác định ăn xong. Rất đắt có được hay không? Đại Bạch, nga ô. Đại Bạch một móng vuốt đặt tại một món ăn phẩm bên trên, Lâm Chỉ đến gần xem thử, suýt nữa không có té xỉu. Bởi vì Đại Bạch điểm chính là một bàn siêu món ngon. Thịt yêu thú. Món ăn này có thể không rẻ, trước đó Lâm Chỉ liền có thấy qua, nhưng bởi vì giá cả quá mức đắt đỏ, không có bỏ được điểm. Đây là một loại tên là đại ngạc kiến thịt yêu thú, cứ như vậy một tiểu bàn, liền muốn 10 mai kim tệ. Thế này sao lại là đang ăn thịt ta? Rõ ràng chính là đang ăn vàng tốt ta. Đại Bạch, chớ quá mức a. Lâm Chỉ nhỏ giọng uy hiếp nói. Nghe ô. Đại Bạch nói đến 10 phần. Khả Khả xông cái kia nhớ đồ ăn tiểu nhị phiên dịch đạo. Tiểu nhị run một cái. Suýt nữa không có cắn được đầu lưỡi mình. 10. 10 phần. Xác định không có nói đùa hắn. Đây chính là yêu thú đại ngạc kiến thịt. Cái đồ chơi này, cũng chỉ có võ giả mới có thể dùng ăn, người bình thường dùng ăn lời nói, cùng ăn độc dược không hề khác gì nhau. Trong đó ẩn chứa tinh khí cùng khí huyết chi lực, một ngụm liền có thể đem một tên người bình thường chống đỡ gần chết. Cho nên, là cam đoan những khách nhân an toàn, món ăn này tại điểm trước đó, là muốn trước xác định là không là võ giả. Nếu chỉ là người bình thường, chính là ra lại nhiều tiền, vọng tiên lâu cũng là sẽ không lên. Mà lại thịt yêu thú chân quý, chính là xác nhận khách nhân chính là một tên võ giả, mỗi bản cũng là hạ lượng. 10 phần. Quả quyết là không thể nào. Mỗi bản nhiều nhất chỉ có thể bên trên 2 phần. Lâm Chỉ là thật sợ hai cái này tiểu tổ tông, vội vàng là lấy ra trong tay các nàng thực đơn, tắc hồi cho tiểu nhị, ra hiệu hắn nhanh đi mang thức ăn lên. Hắn sợ lại để cho hai tên này điểm xuống đi, không phải đem hắn cho ăn phá sản không thể. Mấu chốt là gọi nhiều như vậy, thật không nhất định có thể ăn xong. Đại Bạch, một hồi món ăn lên, ngươi liền đến trên bàn nhỏ ăn, rõ chưa? Nói, Lâm Chỉ một chỉ trong bao xương một tấm nhỏ bàn thấp, đạo. Thật, Lâm Chỉ không có kỳ thị thú ý tứ. Sở dĩ không để cho Đại Bạch lên bàn, cũng không phải ghét bỏ nó bẩn, mà là nó một cái Đại Bạch, chỉ có móng nuốt lại không có tay, căn bản là không có cách sử dụng đũa tốt ta. Một khi lên bàn, cũng chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn là không có gì, có thể để người khác còn thế nào ăn? Ăn nó nước bọt sao? Liền không ổn. Đại Bạch rất tức giận, hắn lại kỳ thị thú, rất muốn tại Lâm Chỉ trên khuôn mặt dùng móng vuốt nhấn ra một cái hoa mai ở đến. Trong lòng là quyết định, đêm nay mặc kệ phát sinh cái gì, chính mình cũng muốn lấy được gốc kia hoa hình thảo. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Đáng giận Lâm Chỉ, đồ hư hỏng. Không lâu lắm, liền có thức ăn lục tục ngao ngoe đi lên. Đám người thúc đẩy, Lâm Chỉ hướng lên đồ ăn tiểu nhị muốn một cái chậu, rửa mặt loại kia, chậu lớn. Trong chậu mỗi dạng đều cho Đại Bạch đều đặt một chút, trong đó có cá sấu lớn kia kiến thịt hung thú. Thức ăn này dù sao cũng là Đại Bạch điểm, không cho nó đều đặt điểm lời nói, vật nhỏ này sợ không phải thật muốn báo nổi. Biết Đại Bạch thích ăn bánh bao nhân thịt, Lâm Chỉ lại đang Đại Bạch trong chậu thả trọn vẹn 6 cái bánh bao. Tràn đầy một chậu, lần này được rồi. Lâm Chỉ đem buồn bưng đến bàn thấp kia bên trên, đừng nói, cũng nặng lắm. Đến Đại Bạch, ăn đi. Đại Bạch nhìn cũng không nhìn Lâm Chỉ một chút, ngạo kiều một móng đuốt đem Lâm Chỉ cái ghế đập bay, lúc này mới nện bước ưu nhã bước chân mèo đi tới bàn thấp trước, ngay kỹ nuốt chậm đứng lên. Thử, để cho ngươi kỳ thị thú. Lâm Chỉ, cơm nước xong xuôi, Lâm Chỉ đi tính tiền, Đại Bạch cùng Khả Khả thì là phủi mông một cái trực tiếp sống trưởng. Ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền rất là không có lễ phép. Các loại Lâm Chỉ kết xong sổ sách trở về, trong giảm sớm đã không thấy hai tên này bóng dáng. Càng làm cho hắn im lặng là, hai con hàng này trước khi đi, còn thuận tay mang đi hắn đóng gói tốt, chưa ăn xong thịt yêu thú. Liền quá phận. Các nàng đến tuột cùng có biết hay không, bữa cơm này chính mình đến tuột cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Nguyên bản dựa theo Lâm Chỉ dự toán, bữa cơm này tốn 4-5 mai kim tệ cao nữa là. Nhưng cũng bởi vì hai người bọn họ, chọn vẹn vượt ra khỏi gần 10 lần. Có trời mới biết tại kết toán tiền bữa cơm này thời điểm, Lâm Chỉ tâm là đến cỡ nào đau nhức. Cũng liền hai con hàng này chạy nhanh. Nếu không, Lâm Chỉ nói không chừng thật sẽ nhịn không được vuốt vuốt lông của các nàng. Nhất là Đại Bạch. Chút gì không tốt, nhất định phải chút gì thịt yêu thú, đồ chơi kia chết quý không nói, thịt còn ít như vậy. Muốn ăn lời nói, chính mình ra khỏi thành đi săn giết một đầu, mang về, chẳng lẽ nó không thơm. Đáng giận. Một đường không nói chuyện. Trở lại tiệm tạp hóa lúc, bên ngoài sắc trời đã một mảnh đen kịt. Đường phố cửa đang đóng, xem ra Đường Tử An hàng kia vẫn chưa về. Xuân Yến bất mãn lẩm bẩm một câu, cùng Lâm Chỉ cùng Phùng Ánh Ánh lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền một người trực tiếp trở về đường phố. Chương 378, vừa tại. Chương 378, vừa tại. Chính là chỗ này sao? Một bên khác, Tây Nhai một chỗ xa hoa trước cửa phủ, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại cái này. Lý phủ. Meo. Không sai, chính là chỗ này. Đại Bạch dùng sức hít khịt mũi, rất dễ dàng tìm được một chỗ chuồng chó, chui vào. Khả Khả do dự một chút, nàng không muốn chui chuồng chó, muốn bay thẳng đi vào. Đang do dự đâu, liền bị Đại Bạch kéo đi vào. Đại Bạch rất cẩn thận, lo lắng Khả Khả mạo muội bay vào đi, sẽ bị đầu kia niêm ngư yêu phát hiện ra. Vạn nhất cắt cỏ kinh cá, chạy làm sao bây giờ? Không được, tuyệt không thể chủ quan, nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn. Việc quan hệ hóa hình thảo, có thể không phải do mảy may qua loa.
Tốt ta, ta chui vẫn không được thôi, ngươi đừng dắt ta bấy, mất rồi.
Thối lại bạch. Chuồng chó một bên khác, có một chỗ ổ chó. Trong ổ chó, nằm sấp đầu hình thể ước chừng dài 1 mét đại lang quyển. Đại lang quyển nhắm mắt lại, cái cằm gối lên một khối xương đầu bò bên trên, chính áp ý chảy nước miếng làm mộng đẹp. Chợt, đại lang quyển lỗ hai bỗng lúc đích, tựa hồ là phát giác được có khí tức lạ lẫm tới gần. Lập tức, mở ra hung lệ con người, xoay người mà lên, vừa muốn phát ra một tiếng chó sủa, chấn nhiếp đi đến. Kết quả sau một khắc, một cái tuyết trắng lông mềm như nhung móng đuốt liền theo tại nó đầu chó bên trên, mang theo thần thú huyết mạch uy áp đập vào mặt, lập tức, liền để cho đến đầu này đại lang quyển ra tăng cái đuôi. Mắt chó lật lên, khi thấy do đẻ lại chính mình đầu chó chính là Hà Hứa thú đằng sau, lập tức liền không dám chó sủa. Không được kêu đã nghe chưa? Nếu là dám phát ra mảy may thanh âm đến, liền bạn gãy đầu chó của ngươi. Đại bạch gầm nhẹ, uy hiếp nói, bạn gãy chính mình đầu chó. Đại lang khuyển một cái giật mình, doa đến nghẹn ngào một tiếng, điên cuồng gật đầu. Nâng chảo cam đoan chính mình không thấy gì cả, cũng không có cái gì nghe được, tuyệt sẽ không phát ra mảy may thanh âm đến. Nó cam đoan, rất tốt. Đại bạch dùng móng vuốt dùng sức vỗ vỗ đại lang khuyển đầu chó, rất là hài lòng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi rất không tệ, bản nhìn không tốt ngươi, tương lai tất thành đại khí. Đại bạch đi theo Lâm Chỉ bên người lâu như vậy, cũng là nhìn qua vài cuốn sách, khen lên chó đến đó là đạo lý rõ ràng, nghe đại lang khuyển đó là sửng sốt một chút. Tương lai mình tất thành đại khí. Đại lang khuyển trên bản chất là một loại hung thú, thể nội cũng là chảy xuôi máu yêu thú mạch. Nếu là vận khí tốt, tương lai cũng là có cơ hội hóa yêu. Nghe chút đại bạch lời này, lập tức không khỏi trở nên kích động lên. Lập tức nằm dạp trên mặt đất, không ngừng ố yết. Một bên Khả Khả thấy cảnh này, không khỏi nhếch miệng. Nghe đại lang khuyển lời này, đại bạch cũng là không khỏi nhăn nhăn hổ mâu. Ngươi nói ngươi muốn làm tiểu đệ của ta, là một mặt ghét bỏ, liền thật là có chút chướng mắt. Nó ghét nhất cậu tử. Đại lang khuyển gật đầu. Cái này đại bạch rất xấu hổ, ngươi nói vừa khen người hoàn mỹ nhà, vẽ xong bánh nướng, quay đầu liền ghét bỏ cự tuyệt, này sẽ không có chút không tốt lắm. Gặp đại bạch do dự, đại lang khuyển gấp, vội bằng nói, hổ ca đùng. Đại bạch trở tay chính là một móng vuốt, cậu vật, gọi tỉ. Đại lang khuyển bị đập một cái lảo đảo, cũng không tức giận, liếm lắp trương cổ mặt, vui sướng vông một tiếng. Tỉ, vông vông vông, tỉ muốn tìm cái gì? Cứ việc nói, ở đây ta rảnh. Đại bạch cùng Khả Khả liếc nhau, Khả Khả gật gật đầu, truyền âm nói, đáp ứng trước nó. Đại bạch hiểu ý ngươi tên là gì? Đại lang khuyển ngoắc ngoắc cái đuôi nói bộ tài, ta gọi bộ tài. Đại bạch rất là im lặng, cái này nghe chút chính là chó tên. Cùng cái này vượng tài tên so ra, đại bạch cảm thấy Lâm Chỉ tên kia cho mình lấy danh tự vẫn tương đối nhân tính hóa. Đại bạch, ân, không tệ không tệ. Về sau vụ trộm liền không mang hắn, mặc dù tên kia là cái lấy tên phế, nhưng ít ra không cho chính mình cũng lấy một chó tên. Về điểm này, đại bạch vẫn là rất hài lòng. Ta đến hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết nơi này cất giấu một đầu niêm ngư yêu. Đại bạch cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có quá lớn chờ mong. Dù sao cái này vượng tài nói trắng ra là hiện tại vẫn chỉ là một đầu phổ thông hung thú chó, thực lực tăng hết cỡ cũng liền có thể so với vừa mới bước vào võ đạo tam lưu cao thủ tiêu chuẩn, làm sao có thể biết có quan hệ niêm ngư yêu sự tình. Nhưng mà để đại bạch cùng Khả Khả ngoại ý muốn chính là theo đại bạch lời này hỏi ra, vượng tài lại là toàn thân giật mình một cái, nhìn nó phản ứng này, đây là biết. Lập tức đại bạch vui vẻ nói, ngươi biết đúng không, không cho phép nói láo, nếu không liền vặn gãy đầu chó của ngươi, lại phải vặn gãy chính mình đầu chó. Nghe vậy vượng tài sắc khóc, do dự nữa, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Lập tức mang bọn ta đi. Khả Khả ra lệnh. Vâng. Vượng tài xem thường nhìn Khả Khả một chút, nhân loại con non, chim đều không muốn thèm nghĩa nàng, không có nhãn lực kình đồ vật, không thấy được chính mình đang cùng tỷ nói chuyện sao? Ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám xem bảo, còn dám mệnh lệnh bản vượng tài. Tin hay không bản vượng tài một ngụm cắn chết ngươi. Cảm thụ được vượng tài cái kia khinh thường mắt chó, Khả Khả mặt không thay đổi lấy ra một thanh đại khảm đao, gác ở trên cổ của nó. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Vượng tài mắt chó đều suýt nữa lồi ra đến. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến sắc bén cảm giác, vừa tài nuốt nước miếng một cái, lập tức liền sợ. Nội vàng thu hồi cái kia khinh thường ánh mắt, đổi lại vẻ lấy lòng. Vương vương vương. Không biết vị này tỷ xưng hô như thế nào. Gặp tên chó chết này như vậy chi sợ, đại bạch trong mắt ghét bỏ càng đậm, càng trứng mắt. Nhưng nghĩ tới đợi chút nữa còn muốn cho tên chó chết này dẫn đường, nắm lô mũi nói đây là người Khả Tả. Dừng một chút còn nói thêm, ta là người Bạch tỷ. Đại lang khuyển miệng rất ngọt, nội vàng liếm láp trương cầu mặt hô, Khả Tả. Khả Khả, Khả Khả so đại bạch còn muốn ghét bỏ cậu tử này, nàng thân phận gì? Cậu tử này lại là cái gì thân phận, liền nó cũng xứng. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, xem ở tên chó chết này như thế tức thời phân thượng, thu hồi gác ở nó trên cổ đại khảm đao. Vượng tài thở dài một hơi, lại nói, tên chó chết này linh trí tựa hồ rất cao đó a. Khả Khả xông đại bạch đạo. Đại bạch gật gật đầu, điểm ấy nó cũng đã nhìn ra. Hoàn toàn chính xác, bình thường đại lang khuyển chỉ là hung thú cấp bậc thú loại, nhưng không có cao như vậy linh trí. Cũng chỉ có huyết mạch phản tổ đại lang khuyển, hóa yêu trước mới có nhất định linh trí. Con hàng này thể nội máu yêu thú mạch, hoàn toàn chính xác có phản tổ dấu hiệu, nhưng lại cũng không rõ ràng, theo lý thuyết không có khả năng có như vậy linh trí mới đối. Nói đi, ngươi là thế nào cái tình huống? Đại lang khuyển không dám có chút dấu diếm. Một năm một mười nói. Nghe xong nó giảng thuật, Đại Bạch cùng Khả Khả là một mặt im lặng. Hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, liền không hợp thói thường. Thì ra làm nửa ngày, con hàng này cũng là đầu kia Niêm Ngư yêu thủ hạ. Bất quá chỉ là mới thu bên ngoài người, chó biên, cho nên cũng không trung thành. Lưu tại đây, chính là trông coi chó này động, nơi này giữ cửa. Sở dĩ có cao như vậy linh trí, chính là bởi vì chịu cái kia Niêm Ngư yêu điểm hóa. Tăng thêm từng có may mắn từng nuốt một gốc khai linh cỏ, cho nên lúc này mới có thể so với yêu thú linh trí. Chương 379, Cua Lông. Chương 379, Cua Lông. Khả Khả nhịn không được đậu đen rau muốn một câu, để Vượng Tài ở phía trước dẫn đường. Vượng Tài có chút sợ sệt, có chút không quá tình nguyện bộ dáng, nhưng ở Đại Bạch cùng Khả Khả uy hiếp bên dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Ngươi nói cái kia Niêm Ngư yêu hiện tại cũng không tại hang ổ. Vượng Tài gật đầu. Đại Bạch nhịn được một móng vuốt đập đi lên xúc động, không ở đây ngươi sợ cái bóng. Nhanh. Lý phủ phủ đệ diện tích rất lớn, chính là Tây Nhai vùng này, duy nhất một tòa ngũ tiến ngũ xuất đại trạch viện. Theo lý thuyết, lớn như vậy một tòa tòa nhà lớn, trong phủ đệ hẳn là có không ít quét dọn tôi tớ có thể là gia đình. Nhưng mà, trên con đường này, đừng nói bóng người, ngay cả quặng lông cũng không có nhìn thấy. Trống rỗng, liền cùng cái quỷ trạch giống như. Rất nhanh, tại Vượng Tài dẫn đầu xuống, Nhất Linh một hổ đi tới một chỗ hồ nước trước. Chính là nơi này, tại khoảng cách hồ nước còn có một núi giả chi cách lúc, Vượng Tài liền dừng bước, nói cái gì cũng không dám lại hướng trước. Dưới ánh trăng, hồ nước một tòa trên cầu đá vòm, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Có người. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức bị Khả Khả cùng Đại Bạch cho đã nhận ra. Hẳn là cái này. Trên cầu đá vòm, Trương Tiểu Phàm một thân đạo sĩ cách ăn mặc, trong tay hắn còn ra dáng bưng một bát quái cuộn. Lúc này cái kia bát quái trên bàn, theo hắn di động, phía trên kim đồng hồ cũng đang điên cuồng xoay tròn. Nhất là khi hắn tới gần nơi này phiến hồ nước lúc, bát quái cuộn phía trên kim đồng hồ phản ứng càng mãnh liệt. Trương Tiểu Phàm rất hưng phấn, rút ra phía sau kiếm gỗ đào. Đêm nay, hắn, Trương Tiểu Phàm liền muốn đến cái kiếm trạm ngư yêu. Hắn đang làm cái gì? Núi giả sau, nhìn xem cầu đá vòm phía trên, cái kia lại hô lại nhảy, thỉnh thoảng còn hướng trong hồ nước vẩy giấy bóng người, vô luận là Đại Bạch hay là Khả Khả, trên trán đều là không khỏi nổi lên một cái dấu hỏi. Nhìn về phía Vượng Tài, Vượng Tài đồng dạng là một mặt ngộp bức, đong đưa đầu chó, biểu thị nó cũng không biết con hàng này. Người này có chút quen mắt. Chợt, Đại Bạch ánh mắt ngưng tụ, gia hỏa này nó tựa hồ đang Lâm Chỉ tiệm tạp hóa bên trong nhìn thấy qua. Không nhớ rõ lắm, khi đó nó vừa vặn đang ngủ, trong lúc vô tình liếc qua một chút. Tính toán, cái này không trọng yếu. Là cái nhân loại đâu? Khả Khả quan sát một hồi, cũng là nói, giết. Đại Bạch lắc đầu, Lâm Chỉ không để cho ta tùy tiện giết người, hay là đánh mất xỉu đi. Mà lại người này nhìn xem rất nhìn quen mắt, có lẽ hay là Lâm Chỉ tên kia khách hàng đâu. Dạng này a? Khả Khả gật gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, nàng toàn bộ linh đã đi tới cây cầu đá vòm kia bên trên, liền phiêu phù ở Trương Tiểu Phàm phía sau. Trương Tiểu Phàm lại là chưa từng có chút phát giác, vẫn tại cái kia mua kiếm. Đi. Đột nhiên, hắn một tiếng quát chói tai, nắm lên một thanh dây vàng, một thanh dương ra. Khả Khả đã nhìn thấy, lá bùa chống rông tự đốt, hóa thành từng cái người trưởng thành to như nắm tay hỏa cầu, nhao nhao đập xuống tiến trong hồ nước. Theo những hỏa cầu này đập xuống, hồ nước bình tĩnh trên mặt nước, chợt nổ lên từng đạo của nước, liền rất hồ bên trong sức tưởng tượng. Thật dày đặc yêu khí. Mặt nước bị nổ tung trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm như lâm đại địch. Nhưng mà qua phim hay khác, thẳng đến hồ nước khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt nước trừ trôi nổi lên từng đầu bị tạc đã hôn mê tôm cá bên ngoài, không có cái gì phát sinh. Không nên à, nơi này yêu khí nồng như vậy, theo lý thuyết, cái kia yêu tà liền giấu ở trong này mới đối. Ta đều như thế khiêu khích, làm sao lại không có phản ứng đâu? Lại đợi một hồi, vẫn như cũng không thấy có đồ vật gì từ dưới nước toát ra, Trương Tiểu Phàm không khỏi gãi gãi cái óc, một mặt vẻ kỳ quái. La bàn trong tay kim đồng hồ còn tại điên cuồng xoay tròn, điều này nói rõ, dưới nước là có đồ vật gì, mà lại trong không khí này yêu tà chi khí như vậy nồng đậm, cho nên Trương Tiểu Phàm dám đoán chắc, chính mình muốn tìm yêu tà, liền giấu ở phía dưới này. Không ra. Trương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, nghiệt trướng, ngươi thật sự cho rằng ngươi không ra, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Đưa tay vào ngực, Trương Tiểu Phàm một mặt đắc ý lấy ra một viên tị thủy châu. Có vật này tại, hắn Trương Tiểu Phàm vào nước như vào đất bằng. Thật coi hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. Không. Loại tình huống này, hắn Trương Tiểu Phàm sớm có đoán trước. Chuẩn bị chịu chết đi ngươi. Trương Tiểu Phàm thu hồi bắt quái cuộn, ở trong không khí sắn một cái kiếm hoa, thả người liền muốn nhảy vào trong hồ nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ sau lưng đánh tới, còn mang theo tiếng xé gió vang. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm thả người động tác vì đó cứng đờ, là như lâm đại địch. Không tốt, có đi tập. Hắn quá sợ hãi, ánh mắt hung ác, trở tay liền muốn quay người cho sau lưng người đánh lén đến một kiếm trước đó. Thân thể đều xoay qua chỗ khác, trong tay kiếm cũng chuẩn bị đâm ra đi, kết quả đối diện liền chịu một cục gạch. Chính giữa trán của hắn, là mắt nổi đom đóm, chóng mặt ở giữa, hắn mơ hồ thấy được cái kia đánh lén mình người, hình như là một cái nổi lơ lửng tiểu cô nương. Lại nhảy bên trong đi lắm điều, đã có đồ tốt như vậy, vì cái gì không còn sớm lấy ra. Một cục gạch quật ngã Trương Tiểu Phàm, Khả Khả dưới thân thể chìm, mũi chân đạp ở trên cầu đá vòm, nhặt lên rơi trên mặt đất tị thủy châu. Tiếp theo, Đại Bạch thân ảnh cũng xuất hiện ở cầu đá vòm phía trên, cúi đầu nhìn một chút ngất đi Trương Tiểu Phàm, phát hiện còn có khí đằng sau, liền không có xen vào nữa. Đi, chúng ta xuống dưới nhìn một cái đi. Có tị thủy châu tại, Khả Khả cùng Đại Bạch rất dễ dàng liền tiến nhập hồ nước này bên trong. Truy tìm lấy cái kia cố nhàn nhạt yêu khí, Nhất Linh một hồ không ngừng hướng hạ du. Theo thân thể không ngừng chìm xuống, Nhất Linh một hồ cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Cái này ở bên ngoài nhìn không đáng chú ý hồ nước, phía dưới nước vậy mà như thế chi sâu. Mà càng làm cho Nhất Linh một hồ kinh ngạc, là hồ nước này phía dưới cùng còn có một tòa nhìn đơn sơ thủy phủ. Thủy phủ bên ngoài chiếm cứ hai cái to lớn màu xanh cua lông. Theo các nàng đến, cái này hai cái cua lông không nói hai lời, trực tiếp liền phát động công kích. Cái kia chừng gần phân nửa anh hải kìm lớn, hướng phía Khả Khả cổ liền kẹp tới. Tốc độ nhanh chóng, dù là đã sớm chuẩn bị đại bạch cùng Khả Khả đều là bị giật nảy mình. Lớn như vậy hai cái con cua, Khả Khả là nghẹn họng nhìn chân chối, nước bọt đều kém chút chảy xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại bạch thân thể chợt nhảy lên ra, đón trong đó một cái cua lông liền vào tới. Cùng lúc đó, Khả Khả cũng là lấy ra chính mình đại khảm đao. Sau một lát, hai cái to lớn cua lông liền đã mất đi sức chiến đấu. Một cái bị đại bạch một móng vuốt đánh bay, đâm vào thủy phủ trên tảng đá ngất đi. Một cái khác càng là trực tiếp bị Khả Khả chặt xuống một con cua kìm, đau đã hôn mê. Hết thể trói lại, mang về trưng lấy ăn. Đại bạch không thích loại này mang xác ăn uống, không hứng thú lắm, nhưng gặp Khả Khả cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, vẫn là đi rút mấy cây cây rồng, xoay thành dây cỏ cho trói lại. Sau đó bị Khả Khả ném vào chính mình hư linh thủ trạc bên trong. Tại giải quyết rơi cái này hai cái cua lông đằng sau, Nhất Linh một mắt hổ ánh sáng, lúc này mới lại lần nữa rơi vào tòa này đơn sơ thủy phủ bên trên. Chương 380, chấn vỡ khí. Chương 380, chấn vỡ khí. Thủy phủ rất phá, rất có niên đại cảm giác. Cách rất gần, còn có thể nghe đến một cỗ mục nát khí tức. Thủy phủ cửa đá là đang đóng, nhưng nhìn một lúc sau, Đại Bạch cùng Khả Khả liền bó tay rồi. Bởi vì thủy phủ khác một bên, phá cái lỗ lớn. Nói cách khác, có hay không cửa đá này đều như thế, coi như mở không ra cửa đá này, cũng có thể từ trong cửa hàng kia tiến vào. Bất việc lý do, Đại Bạch cùng Khả Khả liền từ trong cửa hàng kia chui vào. Vừa mới đi vào, Đại Bạch cùng Khả Khả liền bị sợ ngây người. Một linh một hổ miệng nhỏ khẽ nhếch, cơ hồ đã trương thành o hình. Đừng nhìn thủy phủ này từ bên ngoài nhìn phá, bên trong trang trí lại là lạ thường xa hoa. Trong thủy phủ tia sáng cũng không đen kịt, từng cây san hô kiểu dáng nước thực tản mát ra các loại nhàn nhạt, ánh sáng lưu hòa, đem trọn tòa thủy phủ nội bộ chiếu sáng. Để Khả Khả cùng Đại Bạch sợ ngây người, là trong thủy phủ này từng cây đứng lên trên cây cột, chiếm cứ từng đầu kim thủy man rắn. Mấu chốt không phải cây cột, mà là cái kia từng đầu nước man rắn. Toàn thân kim quang long lánh, tại thủy phủ tia sáng lưu hòa chiếu rọi, chết xả ra mê người quan mang. Khả Khả lau một cái nước bọt, liền vội vàng tiến lên, ôm cây cột, há mồm liền cắn lấy một đầu giữ tận nước man rắn trên đầu rắn. Đại Bạch học theo, cũng tới đến một cây trụ sau, cắn một cái tại đuôi rắn bên trên. Một lát sau, một linh một hổ đồng thời buông ra miệng, nhìn nhau, an ý nhẹ gật đầu. Nửa nén hương đằng sau, trên những cây cột này nước man rắn liền bị các nàng cho móc xuống dưới. Hết thảy tám đầu, hết thảy thu vào Khả Khả hư linh thủ trạc bên trong. Nhìn Đại Bạch là trông mà thèm không thôi. Những này nước man rắn, mặc dù nhìn dữ tợn đáng sợ, nhưng này đều là làm bằng vàng đó a. Đúc thành kim tệ nói ít cũng có hơn ngàn mai đi. Đại Bạch thấy không thèm đó là giả. Làm sao dựa theo ước định, đây đều là thuộc về Khả Khả. Khả Khả rất hưng phấn, phát tài. Phát tài. Chỉ là cái này tám đầu kim thủy man rắn, tối nay liền không hưởng công chuyến này. Về phần đầu kia Niêm Ngư yêu, nếu là xuất hiện, liền thuận tay giết. Không xuất hiện cũng không quan trọng, dù sao nàng hiện tại đã rất thỏa mãn. Trong thủy phủ không gian diện tích không nhỏ, đáng tiền đồ tốt cũng xa không chỉ cái này tám đầu, khảm nạm tại trên cây cột kim thủy man rắn. Lại đi một hồi, Khả Khả từ thủy phủ trên vách tường, lại móc xuống một viên chừng người trưởng thành to bằng nắm đấm dạ minh châu. Nghe nói cái đồ chơi này giá đáng giá tiền, hẳn là có thể giá trị cái mấy chục mai kim tệ đi. Khả Khả trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Đại Bạch đã đi tới một chỗ phong bế lấy động phủ trước. Trong thủy phủ giống như vậy động phủ không phải số ít, bất quá tuyệt đại đa số động phủ đều là mở, bên trong cũng là dấu tuyết, không giống như là có ở lại qua bộ dáng. Mà trước mắt tòa này thì lại khác. Ngoài động phủ mặt đất lạ thường sạch sẽ không nói, trên cửa đá cũng không có rêu loại nước thực. Xem xét liền biết, thường xuyên có người xuất nhập trong đó. Đại Bạch dùng sức hít hà, từ trong cửa đá ẩn ẩn ngửi được một cỗ quen thuộc hương vị. Hương vị cực kỳ giống cá chép nhỏ mùi trên người. Chợt, Đại Bạch nghĩ đến cái gì, trước mắt không khỏi sáng lên. Chẳng lẽ tiểu bàn cá mẫu thân liền bị nhốt tại trong cửa đá này? Vậy có phải hay không nói, chính mình hóa hình thảo cũng ở bên trong. Vừa nghĩ tới hóa hình thảo, Đại Bạch liền không nhịn được kích động lên. Nâng lên móng vuốt, hung hăng đập vào trên cửa đá. Oeng! Thủy phủ một trận chập chờn. Nhưng mà để Đại Bạch một mặt ngạc nhiên là, cửa đá này tại tiếp nhận chính mình sau một kích, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả khối da đá đều không có rơi. Cái này để Đại Bạch thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước đó một chảo kia, nó cũng không vận dụng toàn lực, có thể lực đạo cũng đủ để nghiền nát phổ thông nham thạch. Cho dù cửa đá này kiên cố, chí ít cũng nên xuất hiện mấy đạo vết rạn mới là, nhưng mà không có. Đại Bạch không tin tà, nâng lên móng vuốt lại tới một chút, lực lượng khổng lồ lại là khiến cho cả tòa thủy phủ lắc lư một cái, một chút mục nát kiến trúc, tại sự chấn động này phía dưới, đều xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Tiếng vang cực lớn cũng là đưa tới ngay tại vơ vét vật có giá trị Khả Khả chú ý Đại Bạch, ngươi dạng này là không được. Nói, lấy ra một viên phòng sinh đạn, dùng cái này. Đại Bạch có đôi khi rất ngây thơ, bản thể cũng là một con hổ, có thể nó là thú lại không hổ. Cái đồ chơi này nó biết, một khi dẫn bạo, cái này kỳ quái cửa đá có thể hay không nổ tung nó không biết, nhưng tòa thủy phủ này, tám thành là muốn sập. Vạn nhất không cẩn thận cho làm sập, đem tiểu bàn cá mâu thân nện bên trong làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây không phải mấu chốt là nó hóa hình thảo. Không được sao? Cái kia dùng cái này tốt. Khả Khả nghĩ nghĩ, cũng đúng nha, thế là đem phòng sinh đạn thu vào, một lần nữa lấy ra một vật. Đại Bạch méo một chút đầu, do hỏi, đây là cái gì? Khả Khả đắc ý nói, có phải hay không chưa thấy qua? Ngươi chưa thấy qua là được rồi. Vật này tên là trấn vỡ khí, nhìn thấy những này rác hút không có. Chỉ cần dạng này. Nói, Khả Khả đem những này rác hút từng cái bám vào trên cửa đá. Sau đó nhấn chốt mở, lập tức, những này rác hút lấy mắt thường có thể thấy được tần suất chấn động. Kéo theo bốn bể dòng nước, đi theo run run. Đại Bạch. Đại Bạch trợn to mắt hổ, một mặt vẻ ngờ vực, dạng này là có thể sao? Cái này gọi là cái gì trấn vỡ khí đồ vật, thật có thể phá vỡ tòa cửa đá này. Đại Bạch có chút không tin. Cứ như vậy cái vật nhỏ, chính mình một móng vuốt liền có thể vỡ nát, nó có thể làm được chính mình hai móng vuốt đều làm không được sự tình. Đừng hù nó Đại Bạch đây chính là cũng đọc qua mấy quyển sách thánh hiền thú, là có văn hóa hổ. Người đây liền không hiểu được đi. Chờ lấy nhìn là được. Khả Khả rất là tự tin, rất nhanh, những cái kia bám vào trên cửa đá, từng cái xúc tu bạch tuộc bình thường nhỏ rất hút, liền tại Khả Khả điều khiển phía dưới, gia tăng chấn động tần suất. Cùng lúc đó, từng vòng mắt thường không thể gặp sóng siêu âm khuyết tán ra. Cũng liền chỉ trong chốc lát, Đại Bạch liền một mặt ngộp nhìn thấy, cái kia kiên cố trên cửa đá, ra đá tựa như phong hóa bình thường, tuôn rơi chốc ra. Không đợi rơi xuống đất, liền bị chấn động dòng nước cho đánh sơ xác, tiêu tán mở đi ra. Nặng nghề cửa đá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang thay đổi mỏng. Thấy cảnh này, Đại Bạch bị chấn kinh. Triệt để bị Khả Khả thủ đoạn cho kinh ngạc đến. Đây cũng quá lợi hại đi. Có phải hay không rất lợi hại? Khả Khả rất là đắc ý Đại Bạch gật đầu. Mèo ô pháp bảo. Đây cũng không phải là pháp bảo gì. Khả Khả lắc đầu. Mèo ô. Đại Bạch không hiểu, không phải pháp bảo. Vậy cái này là cái gì? Cái này gọi công nghệ cao. Khả Khả giải thích nói. Đại Bạch cái hiểu cái không, ú mê. Giữa lúc trò chuyện, trước mặt cửa đá độ dày chỉ ít thiếu đi 1/3. Khả Khả dùng ngón tay gõ gõ, đánh giá một ít thời gian sau, liền không rảnh để ý, tiếp tục vơ vét đứng lên. Không ra một nén nhang, cửa đá này liền sẽ phá vỡ. Một nén nhang sao? Đại Bạch ngồi xổm ở bên ngoài cửa đá, chờ mong đợi, rất nhanh, liền có thể nhìn thấy tiểu bản cá mẫu thân nữa nha. Chỉ cần nhìn thấy tiểu bản cá mẫu thân, chính mình liền có thể thu hoạch được hóa hình thảo. Mà chỉ cần mình có thể thu hoạch được hóa hình thảo, liền có thể để Lâm Chỉ để mắt. Hắc hắc. Lúc này Đại Bạch đã có thể tưởng tượng đến, Lâm Chỉ tỉnh lại sau giấc ngủ sau, phát hiện mình bị ổ bên trong, nằm một đại mỹ nữ buồn cười biểu lộ. Hống hống hống. Vui vẻ. Chương 381, tìm tới béo cá chép mẫu thân. Chương 381, tìm tới béo cá chép mẫu thân. Ầm ầm. Tại Đại Bạch trong chờ mong, cửa đá đổ sụp thời gian so Khả Khả trong dự đoán thời gian còn muốn ngắn, mà cũng vẹn vẹn chỉ là trôi qua hơn phân nửa nén nhang thời gian mà thôi. Nương theo lấy một tiếng cửa đá chấn động, bạo phá đổ sụp âm thanh rơi xuống, ầm vang phát toái. Khói bụi tràn ngập ở giữa, trong cửa đá tràn cảnh cũng triệt để bại lộ đi ra. Đầu tiên ánh vào Đại Bạch tầm mắt, là một ngụm quan tài thủy tinh. Trong quan tài, lặng lặng nằm một tên tướng mạo còn tính là thanh niên anh tuấn. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều, tựa như là trầm thủy đi qua bình thường. Khi nhìn đến chiếc quan tài này cùng thanh niên kia thời điểm, Đại Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhân loại. Sau đó, liền tại quan tài thủy tinh này tại bên cạnh trên cây cột, thấy được nó mục tiêu của chuyến này. Tiểu bang cá mẫu thân. Một đầu thân dài 1 mét thon dài cá chép. Cá chép bị từng đầu không biết tên xích sắt màu đen xuyên qua thân thể, khóa tại trên cây cột. Trên thân vết roi lầm lầm, bị đánh hấp hối. Hô hấp yếu ớt, nếu không phải Đại Bạch cảm giác lực kinh người nói, đều coi là đây là một con cá chết. Hóa hình thảo. Hóa hình thảo. Đại Bạch vây quanh béo cá chép nó mẫu thân dạo qua một vòng, cũng không ở tại trên thân phát hiện mảy may hóa hình thảo tung tích. Không khỏi méo một chút đầu. Ta hóa hình thảo đâu? A. Cửa đá nhanh như vậy liền bị phá ra a. Đúng lúc này, Khả Khả thanh âm kinh ngạc từ bên ngoài vang lên. Nàng trên mặt dáng tươi cười, bộ pháp nhẹ nhàng, trong miệng còn không hừ phát chưa từng nghe qua từ khúc, trên mặt viết đầy ta rất vui vẻ 4 chữ lớn. Thật lớn một con cá. Tốt mập. Khả Khả kinh hô một tiếng, chạy lên đến đây, trong tay không tự giác liền nhiều một đao một xiên. Một bộ thúc đẩy tư thế. Đại Bạch im lặng, hướng phía nàng giống lên một tiếng. Ta không thể ăn. Khả Khả cười hắc hắc, đem đao cùng cái nĩa thu vào, chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương. Lại nói, đây chính là ngươi muốn tìm đầu kia cá chép. Tu vi không kém a. Kỳ quái, mạnh như vậy một đầu yêu thú, làm sao lại bị một cái cấp 2 niêm ngư yêu bắt lại? Khả Khả một mặt vẻ cổ quái. Đại Bạch đồng dạng là một mặt mờ mịt. Trước mắt đầu này cá chép, khí tức mặc dù suy yếu, nhưng là một đầu hàng thật giá thật tứ cảnh yêu thú, có thể so với võ giả nhân loại thần tàng cảnh tồn tại. Bất quá rất nhanh, Đại Bạch liền bình thường trở lại, bởi vì nó nghĩ tới rồi đầu kia béo cá chép, nó không phải cũng là bị một tên tông sư cấp trung kỳ nhân loại cho đánh thành trọng thương. Lại nói cá chép này bộ tộc đến cùng là tình huống gì, sức chiến đấu đều là như thế kéo không sao, hay là nói chỉ có cái này hai đầu đặc thù? Đại Bạch cũng vô dụng suy nghĩ nhiều, cùng Khả Khả hợp lực tách ra những cái tia xích sắc màu đen sau, liền hé miệng lấy thần thông chi thuật đem béo cá chép nó mẹ tạm thời nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thể đằng sau, Đại Bạch lại đang trong thạch động này tản bộ một vòng, chưa tìm được một chút thứ đáng giá, bị Khả Khả thu vào sau, vẫn không có phát hiện hóa hình thảo bóng dáng, không khỏi có chút hơi buồn bực, không có tiếp tục chờ đợi hứng thú. Bất quá trước khi đi, nhìn về hướng nước bọt kia quan tài thủy tinh tải, nói đúng ra là nhìn về hướng quan tài thủy tinh cái khác Khả Khả. Mèo ô, ngươi đang làm cái gì? Lúc này Khả Khả trong tay chính giơ một cái kính lúp tiểu dáng kỳ quái đồ vật, không ngừng tới gần nước bọt kia quan tài thủy tinh tải, thỉnh thoảng còn phát ra đứt quãng kỳ quái tiếng vang. Đừng nóng đội, chiếc quan tài này có vẻ như rất đáng tiền, để cho ta dò xét một chút. Đại Bạch, rất nhanh, Khả Khả liền có phán đoán chuẩn xác. Nước bọt này tinh tiểu dáng quan tài, hơn phân nửa thật là áp dụng thủy tinh điều chế, nhưng còn lại một phần nhỏ, hình như là kim cương, hơn nữa còn là bảo thạch cấp kim cương. Phát hiện này, quả thực nếu như đến Khả Khả lấy làm kinh hãi. Kim cương a, cái đồ chơi này mặc dù không có khả năng ngang nhau tại kim cương, thế nhưng là bảo thạch cấp kim cương vậy liền không giống với lúc trước. Như thế nào kim cương? Nói trắng ra là không phải liền là bảo thạch cấp kim cương, đánh tròn, cắt chém, đánh bóng sau sản phẩm sao? Khả Khả nuốt nước miếng một cái, muốn nói liền muốn đem quan tài thủy tinh này tài cho thu lại. Bất quá rất nhanh, nàng lông mày nhỏ liền bật đứng lên, bởi vì lúc này nàng cũng phát hiện nằm tại trong quan tài thanh niên, không khỏi chớp chớp xinh đẹp mắt to. Người này có vẻ như còn chưa có chết đâu, chỉ là đã ngủ mê man. Làm sao bây giờ? Là cùng nhau thu lại đâu, hay là đem giá hỏa này cho đổ ra? Có vẻ như nhân loại tựa hồ cũng không có tại dưới nước sinh hoạt năng lực đi. Cái này nếu là đổ ra lời nói, hắn sẽ bị chết đuối a. Rất nhanh, Khả Khả liền không ở ý, cửa này chính mình chuyện gì? Dù sao chiếc quan tài này nàng coi trọng, nhất định phải đạt được. Về phần người bên trong này, yêu chết như thế nào liền chết như thế nào tốt. Dù sao cũng chỉ là một người bình thường tuổi thọ có thể ngắn, liền cùng phụ du một dạng. Dù sao đều phải chết, chết sớm cùng chết muộn khác nhau ở chỗ nào sao? Hẳn không có đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Khả Khả liền trực tiếp động thủ. Dễ như trở bàn tay liền đem quan tài cho dựng lên, nhẹ nhàng lắp một cái, nắp quan tài mở ra, đem người cho đổ ra. Lập tức, thanh niên kia trong miệng mũi liền toát ra đại lượng bạc khí, vô ý thức giằng co. Thấy cảnh này, Đại Bạch tức giận lật ra một cái liếc mắt, vội vàng ngậm lấy Tị Thủy Châu đi vào thanh niên trước mặt. Trong chốc lát, lấy Đại Bạch làm trung tâm, bốn bề dòng nước từ từ mở ra, thanh niên cả người lúc này mới dần dần đình chỉ dãy rủa. Nhưng cũng không biết có phải hay không trước đó sặc nước nguyên nhân, nguyên bản đã hôn mê người, mí mắt giật giật, tựa hồ là có thức tỉnh dấu hiệu. Đại Bạch cúi đầu nhìn thanh niên này một chút, một móng vuốt đặt tại thanh niên trên mặt của hắn lưu lại một cái hoa mai ấn. Sắp thức tỉnh thanh niên nghiêng đầu một cái, lại ngất đi. Mà lúc này Khả Khả cũng đã đem cố quan tài kia thu vào. Vỗ vỗ tay nhỏ, nâng lên đẹp đẽ tuyết trắng cái cằm, hắc hắc, đại công táo thành. Hiện tại chúng ta có thể rời đi. Đại Bạch gật gật đầu, dùng móng vuốt kéo lấy giống như chó chết thanh niên, cùng Khả Khả cùng một chỗ, bơi ra thủy phủ, sau đó hướng thượng du đi. Rất nhanh, liền ra hồ nước, một lần nữa rơi vào cây cầu đá vòm kia bên trên. Lúc này, cái kia bị Khả Khả một cục gạch cho đập choáng chết rồi Trương Tiểu Phàm, vẫn như cũ im lặng nằm tại cái này. Trên trán sưng lên một cái bọt máu, là tài hoa xuất chúng. Nhìn có chút thế thảm. Đại Bạch đem thanh niên kéo lên bờ đằng sau, liền đem nhét vào Trương Tiểu Phàm cách đó không xa. Đang muốn rời đi thời điểm, núi giả sau đống nhiên vang lên từng tiếng chó sủa. Vừa tài cao hứng nô ra một cái đầu chó, không ngừng hướng về phía cầu đá vòm phía trên Khả Khả cùng Đại Bạch ngoắc ngoắc cái đuôi. Vương vương vương. Muốn đi sao Khả Tạ, Bạch tỷ? Mang ta lên một cái thôi. Nơi này nguy hiểm như thế, nó một cái vượng tài sớm muốn chạy. Nếu không, bạn nhất cái kia Niêm Ngư yêu trở về, phát hiện hang ổ của mình bị tịch thu, dưới cơn nóng giận, giết chó làm sao bây giờ? Không được, nơi này không có khả năng lại chờ đợi. Không vì cái gì khác, cho dù là vì mình mạng chó suy nghĩ, cũng nhất định phải rời đi nơi này mới được. Về phần đi đâu? Không phải thôi. Đó là đương nhiên là theo chân trước mắt hai vị này tỷ. Bằng không, nó đường đường một cái vô tài. Nói thế nào cũng là con hung thú, làm sao lại tùy tiện bái đại tỷ đâu. Chương 382, Lý Biên Ngoại. Chương 382, Lý Biên Ngoại. Đây là tiểu đệ của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Khả Khả trở mặt không nhận chó, có thể tỷ. Cậu tử, ta biết ngươi sao? Cảnh cáo ngươi, đừng gọi bậy a, nếu không làm thịt ngươi ăn thịt chó. Đại Bạch một mặt xoắn xuýt, có thể thuận lợi tìm tới béo cá chép mẫu thần, tên chó chết này bao nhiêu cũng là lập xuống một chút công lao. Cứ như vậy trực tiếp trở mặt vô tình nói, Đại Bạch thật đúng là làm không được. Nghĩ nghĩ, thôi. Vừa vặn Lâm Chỉ trong nhà còn thiếu một cái giữ cửa, cậu tử này có vẻ như liền thật không tệ. Đừng nhìn Lâm Chỉ tên kia cả ngày hô nghèo, kỳ thật rất có tiền, cũng không thiếu nó vừa há miệng này. Mà lại có nó, về sau bánh bánh làm ăn không hết cơm thừa, liền có địa phương đủ. Nghĩ đến đây, Đại Bạch liền gật đầu đồng ý tên chó chết này, nó ngay cả phân cũng dám ăn, chắc hẳn cũng không quan tâm bánh bánh tay người đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Khả Khả cùng Đại Bạch đã đi tới núi giả bên này. Gia hiệu vượng tài đuổi theo đằng sau, nhất linh một hổ một chó, liền cấp tốc biến mất tại tường viện tiếp theo trong chuồng chó. Trăng lạnh như nước, ban đêm hàn khí thỉnh thoảng quét mà qua, phất ở Trương Tiểu Phàm sưng lên cái chán bao máu bên trên. Trận trận thanh lương, cùng đóng băng kích thích mang tới rất sảng khoái đau đớn, làm cho hắn tham thẳm mở mắt. Hắn xoay người ngồi dậy, vương bít lấy chắn mình, là một trận nhè răng niết miệng. Đau đớn khiến cho hắn rơi lệ, giơ chân chửi ầm lên. Giận dữ mắng mỏ cái kia đánh lén mình người. Mắng lấy, đột nhiên, Trương Tiểu Phàm con ngươi co rụt lại, nhờ ánh trăng, hắn thấy được cách đó không xa nằm một bóng người. Có người? Hắn lập tức lấy làm kinh hãi, vô ý thức nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào. Người nào? Người đứng lên. Trương Tiểu Phàm khẽ quát một tiếng, một trận gió đêm thổi tới, bóng người không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Tiểu Phàm đánh bạo tới gần, khoảng cách bóng người một trượng có thừa. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều một tấm bùa vàng. Hắn một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay xoa phù lục. Rất có một bộ chỉ cần đạo nhân ảnh này dám có chút dị động lời nói, liền để hắn nếm thử sự lợi hại của mình tiết tấu. Chết rồi, lại đợi một hồi, từ đầu đến cuối không thấy bóng người này có cái gì động tĩnh đằng sau. Trương Tiểu Phàm lá gan cũng không khỏi đến lớn lên. Từng bước một tới gần, Tại khoảng cách bóng người này còn có không đến một mét thời điểm, Trương Tiểu Phàm đầu tiên là dùng trong tay kiếm gỗ đào chọc chọc, xác định người này là triệt để ngất đi đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu đỡ ngực đi tới trước mặt. Túi đầu xem xét, Trương Tiểu Phàm lập tức giật nảy cả mình. Lý công tử. Trương Tiểu Phàm là tuyệt đối không ngờ rằng, đến đây trừ cái yêu mà thôi, yêu tả không nhìn thấy, ngược lại là tìm được mất tích đã lâu Lý công tử. A cái này. Trương Tiểu Phàm trong lòng là một mặt ngộp bức, đó là cái tình huống như thế nào? Chính mình đã hôn mê trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Phàm gãi đầu một cái, bản thân nói khoác nói chẳng lẽ là bởi vì ta quá mạnh, cái kia yêu tà sợ hãi, cho nên ngoan ngoãn đem người cho đưa trở về, sợ ta lại tìm nó phiền phức. Ân, là, nhất định là như vậy còn không sai. Bằng không, cái này muốn làm sao giải thích? Nói như thế, Trương Tiểu Phàm sờ lên trên trán bọt máu, lập tức lại là một trận nhe răng niết miệng. Cái kia đánh lén ta người, hẳn là yêu kia tà. Trương Tiểu Phàm lập tức đen mặt, một cước đạp ở cầu đá vòm cầu trên vách chỉ vào phía dưới hồ nước, chính là hung hăng chửi ầm lên. Nghiên xúc, lần này coi như ngươi thất thời. Như nếu có lần sau nữa lời nói, ta định đưa ngươi rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Trương Tiểu Phàm thanh âm rất lớn, xen lẫn một tia nội lực, chuyển đi rất xa. Cùng lúc đó, đang nuốt ở trong hậu viện Lý phủ một đám gia đình những người làm, từng cái tay cầm đao thương côn đồng, nơm nớp lo sợ quay chung quanh tại Lý viên ngoại bên ngoài gian phòng. Bao giờ cũng không dựng thẳng lỗ tai, nghe tiền viện chuyển đến động tĩnh. Tại từng tiếng kia tiếng phá hủy qua đi, tiền viện đã thật lâu không có động tĩnh chuyển đến. Ngay tại tất cả mọi người coi là vị kia Trương thiếu hiệp sợ là giữ nhiều lành ít thời điểm. Chợt, một tiếng ẩn chứa quần quần uy nghiêm bá khí thanh âm vang vọng mà lên. Đồng thời, rơi vào một mặt hoảng sợ Lý viên ngoại trong hai. Nghiên xúc, lần này coi như ngươi thất thời. Như lại có lần tiếp theo lời nói, ta định đưa ngươi rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Nghe được thanh âm này, Lý viên ngoại mừng rỡ, ôm sắt trong ngực hai tên mỹ thiếp. Là Trương thiếu hiệp thanh âm. Đây là Trương thiếu hiệp thanh âm. Lý viên ngoại tâm tình rất là kích động. Trương thiếu hiệp người khác không có việc gì. Nghe lời này, đừng nói là Trương thiếu hiệp đem cái kia yêu tà cho chế ngự, có thể là đuổi chạy. Nghĩ đến đây, Lý viên ngoại kích động đứng dậy, cũng không lo được bên trên trong ngực nũng nịu mỹ nhân. Mở cửa phòng, đội vàng là xông người bên ngoài phân phó nói, nhanh. Ra mấy người đến phía trước đi xem một chút, có phải hay không Trương thiếu hiệp đem cái kia yêu tà cho chế ngự ở. Nghe vậy, một đám tôi tớ, gia đình hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hề đậu. Nói đùa, tiên viện đến tột cùng là tình huống gì ai cũng không biết. Mạ muội đi ra ngoài, vạn nhất cái kia yêu tà không có bị Trương thiếu hiệp cho chế ngự, có thể là đang đánh đấu bên trong lời nói. Một khi bị để mắt tới, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Lúc này, ai dám tùy tiện ngoi đầu lên? Là ngại chính mình mạng dài sao? Một đám phế vật. Phế vật. Nhìn thấy những người ở này, bọn gia đình biểu hiện, Lý viên ngoại là một trận giận không chỗ phát tiết. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngay cả một cái có đảm phách người đều không có? Quyền kia lão gia muốn các ngươi để làm gì? Hít sâu một hơi, Lý viên ngoại cắn răng nói ra, ai ra ngoài nhìn một cái là tình huống gì, bản lão gia thưởng hắn 5 mai ngân tệ. Không, 5 mai kim tệ. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Rất nhanh, một tên gia đình kiểu dáng tùy tùng liền đi ra, tại Lý viên ngoại vui mừng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, dẫn theo cây gậy trong tay đi ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một chén trà, gia đình kia liền một mặt mừng như điên lại chạy trở về. Lao ra, lao ra, việc vui. Đại hỷ sự a. Việc vui. Lý viên ngoại nghe chút lời này, nghĩ đến cái gì, trong lòng lập tức không có từ trước đến nay vui mừng, đội vàng là truy vấn, phát sinh cái gì, thế nhưng là Trương thiếu hiệp bắt được cái kia yêu tà. Gia đình lắc đầu, một mặt vẻ mừng như điên. Không có sao. Lý viên ngoại cảm thấy thất vọng, lại là hỏi, đó là Trương thiếu hiệp đem cái kia yêu tà cho đuổi chạy. Nếu là lời nói, cái kia có vẻ như cũng không tệ. Gia đình vẫn như cũ lắc đầu. Lần này, Lý viên ngoại sắc mặt liền trầm xuống. Nếu không phải đem cái kia yêu tà cho bắt, cũng không phải đem cái kia yêu tà cho đuổi đi, cái kia vui từ lâu đến. Từ trong miệng ngươi tới sao? Con mẹ nó, cao hứng hụt một trận. Trong mắt lập tức toát ra vẻ tức giận. Có loại bị trước mắt tên gia đình này cho đùa bỡn cảm giác. Vô ý thức liền muốn tiến lên, tại cậu vật này trái tim trên tổ đến bên trên một cước, để hắn phơi thây tại chỗ. Bản lao ra đều như vậy lòng nóng như lửa đốt, ngươi còn dám dùng việc này đến tiêu khiển bản lao ra, có phải hay không chán sống rồi? Tin hay không bản lao ra để cho người ta đưa ngươi cho ấn vào tiền viện trong hồ nước, chết đuối. Đầu gối đều giơ lên, liền muốn một cước đá ra. Nhưng vào lúc này, gia đình cũng là đem khí cho thở đều đặn, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, công tử. Là công tử. Là Trương thiếu hiệp đem công tử cấp cứu trở về. Chương 383 hóa hình hảo. Chương 383 hóa hình hảo. Lời vừa nói ra, Lý viên ngoại muốn đạp ra ngoài chân, thắng gấp, suýt nữa ngửa ra sau đốn éo chính mình eo. Ngươi nói cái gì? Trương thiếu hiệp đem ai cấp cứu trở về? Lý viên ngoại mừng rỡ, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Gia đình vui đến phát khóc nói, công tử, là công tử trở về. Con a, lão phu con a. Lý viên ngoại nước mắt tuôn đầy mặt, rốt cuộc không để ý tới cái khác, co cẳng liền muốn hướng ra ngoài chạy tới. Lao ra. Mà cũng liền tại lúc này, Trương tiểu phàm bệnh còn có chút chóng mặt Lý công tử, đi tới hậu viện. Lý viên ngoại, may mắn không làm được bệnh. Ta đem Lý công tử cho mang về. Trông thấy Trương tiểu phàm sát na, Lý viên ngoại cũng là bị giật nảy mình. Thật sự là Trương Tiểu Phàm giờ phút này trạng thái, nhìn xem có chút dò người. Trên trán bọt máu, nhìn xem liền cho người ta đau hoảng cảm giác. Trương thiếu hiệp, ngươi Trương Tiểu Phàm sờ lên trán mình, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, chợt liền trầm giọng không thèm để ý nói một chút vết thương nhỏ, không quan trọng. Lý viên ngoại gật gật đầu, chợt liền đem ánh mắt rơi vào Lý công tử trên thân. hai tay run rẩy, kích động. Lý công tử lúc này cũng từ chóng mặt bên trong tỉnh táo lại, trông thấy Lý Viên Ngoại lúc, có chút hổ thẹn hô một tiếng, "Cha, nhi tử bất hiếu, để ngài lo lắng." Lý Viên Ngoại trong mắt nước mắt rốt cuộc không thể kéo căng ở, chảy xuống, "Không, là cha sai, đều là cha sai. Con của ta, trở về liền tốt, trở về liền tốt ta." Trương Tiểu Phàm ho nhẹ một tiếng, đem Lý Viên Ngoại ánh mắt một lần nữa hấp dẫn. "Cái kia Lý Viên Ngoại, Lệnh Lang cũng đã trở về, hiện tại có phải hay không cũng nên nói." Xoa xoa đôi bàn tay, một mặt cảm khái nói, "Ta lần này thế nhưng là suýt nữa đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào đâu." Nhắc tới cũng là có chút phiền muộn. Sau khi tỉnh lại, Trương Tiểu Phàm liền ngay cả bận bịu đi tìm chính mình Tị Thủy Châu, kết quả tự nhiên là không có cái gì tìm tới. Suýt nữa đem hắn cho buồn một chết. Cái này Tị Thủy Châu thế nhưng là hắn trước khi ra cửa, vụ trộm từ trong nhà thuận đi ra trí bảo. Bây giờ ném đi, thế nhưng là đem hắn cho đau lòng gần chết. Cũng không biết chính mình chuyến này, đến tột cùng là kiếm lời đâu, hay là thua lỗ. Dù sao cái này trong lòng, thật không là tư vị, rất là khó chịu. Lý Viên Ngoại hiểu ngay lập tức, chỗ nào vẫn không rõ Trương Tiểu Phàm tiếng nói này bên trong ý tứ. Vội vàng nói, cái này không đội Lý Viên Ngoại không có muốn quỵt nợ ý tứ, chẳng qua là cảm thấy sắc trời này cũng không sớm, nghĩ đến Trương Tiểu Phàm lại bị thương, hiện tại hay là an bài cho hắn một gian phòng khách, an dưỡng mới lạ. Có lời gì, chờ ngày mai lại nói. Mà lại hắn hiện tại cũng không có không, tập trung tinh thần đều tại con của mình trên thân. Thêm nữa cái này 1000 lượng cũng không phải một con số nhỏ, tự nhiên là phải thật tốt xoay sở đủ một chút. Ai ngờ Trương Tiểu Phàm nghe vậy, quả quyết nói ra, không, cái này rất gấp. Hoàn toàn chính xác rất gấp. Đêm nay chuyện này có chút quỷ dị, để hắn cái này trong đầu luôn có chủng không tốt cảm giác. Gặp hắn khăng khăng như vậy, Lý Viên Ngoại cũng là bất đắc dĩ, vội vàng hướng sau lưng hô, "Bàng quảng ra, lao ra." Thoại âm rơi xuống, một tên niên kỷ cùng Lý Viên Ngoại không chênh lệch nhiều phúc hậu lao giả chạy chậm tiến lên, cung hô một tiếng. Lý Viên Ngoại chỉ vào Trương Tiểu Phàm nói ra, "Đi, lấy 1000 lượng đến cho Trương thiếu hiệp." A, cái này bàng quản gia có chút do dự, cái này 1000 lượng cũng không phải một con số nhỏ, chính là đối với to như vậy một cái lý phủ mà nói, lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, bao nhiêu cũng là có chút thương cần độc cốt. Còn không nhanh đi, gặp bàng quản gia một bộ do dự bộ dáng, Lý Viên Ngoại chỗ nào không do hắn lo lắng, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng là trầm giọng nói, "Cái kia, tốt a." Bàng quản gia đi, Lý Viên Ngoại nơi đây lại là một phen thiên ân và tạ. Không lâu lắm, bàng quản gia liền trở về, trong tay còn ôm một cái hộp nhỏ. Trong hộp trừ một chút kim tệ bên ngoài, còn có một sấp kim phiếu. Bụi bụi vặt vặt cộng lại, vừa vặn 1000 lượng. Lấy được tiền, Trương Tiểu Phàm một trái tim cũng là trở xuống trong bụng. Nghĩ nghĩ, Trương Tiểu Phàm trước khi đi, Trung Quy vẫn là nhắc nhở một câu, "Lý Viên Ngoại, đi qua ta dò xét, tòa phủ đệ này bên trong, đích thật là tồn tại một cái yêu tà. Mà ta nếu là không có cảm ứng sai, cái kia yêu tà hẳn là liền giấu ở tiền viện trong hồ nước. Yêu tà này rất là hung hãn, muốn đem triệt để diệt trừ lời nói, Trương Mộ sợ là cũng có chút bất lực. Nếu là có thể nói, đề nghị của ta là, vẫn là đi Tư Thành Nha đi một chuyến đi, tìm kiếm bổ yêu ti người đến đây trừ yêu." Lý Viên Ngoại mỉm cười gật đầu, hung hăng đối với mình nhi tử hỏi han đơn cần, cũng không biết là nghe lọt được hay là không nghe lọt hay. Đối với cái này, Trương Tiểu Phàm cũng không để ý, dù sao hắn đã nhắc nhở qua, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thời thu thập một chút, Trương Tiểu Phàm không có chú ý Lý Viên Ngoại liên tục giữ lại, thừa dịp lúc ban đêm rời đi Lý phủ. Chợt rất nhanh, liền phảng phất đi theo phía sau cái gì đại khủng bố bình thường. Cũng không biết có phải hay không một loại ảo giác, hắn luôn cảm giác chính mình cái này trong đầu có chút lo sợ, bất an. Ngược kiềm chế lợi hại, liền phảng phất phải có việc đại sự gì muốn phát sinh bình thường. Lúc đó, Linh Tạm Tạm Hóa Phô, hậu viện. Đại Bạch lặng yên không một tiếng động đi tới béo cá chép chậu gỗ trước. Lúc này trong chậu gỗ, béo cá chép nhắm mắt lại, nhàn nhã phun bong bóng. Đại Bạch một mặt khó chịu, dùng móng vuốt vô vô chậu gỗ biên giới, đem ngay tại trong chậu gỗ nghỉ ngơi béo cá chép cho giật mình tỉnh lại. "Tỉnh, tỉnh." "Đại Bạch tỷ." Béo cá chép méo một chút đầu cá, không rõ ràng cho lắm. Đại Bạch ngồi xổm người xuống, nô ra móng vuốt ở trong nước gậy một chút, giống như là đang phát tiết bình thường. "Mèo ô, mẫu thân của ngươi ta mang cho ngươi trở về." Nghe vậy, béo cá chép hai mắt tỏa sáng, nhảy đắt lấy vịn chậu gỗ hướng ra phía ngoài thò đầu ra nhìn, đâu có đâu có, liền muốn chạy đến. Đại Bạch trở tay chính là một móng vuốt đập vào đầu cá phía trên, đưa nó cho đánh về trong chậu gỗ. Vội vàng về sau nhìn lại, phát hiện không ai đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi, tức giận chừng nó một chút. Là cá liền muốn có cái cá dạng, vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ? Béo cá chép ở trong nước lăn một vòng, bất quá cũng không để ý, trông mong nhìn xem Đại Bạch. Đại Bạch thở dài một hơi, miệng phun một cái, sau một khắc, một đầu hình thể to lớn đại cẩm lý rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy đầu này cá chép, trong chậu gỗ béo cá chép sôi trào bọt nước, không ngừng tưới vào đầu kia cá chép trên thân, vui sướng bên trong mang theo vẻ lo âu. "Mẫu thân, mẫu thân, ngươi thế nào mẫu thân?" "Mèo ô, yên tâm, mẫu thân ngươi còn chưa có chết đâu." Đại Bạch một ngụm điêu lên béo cá chép mẫu thân, trực tiếp liền ném vào Lâm Chỉ ngày bình thường tắm rửa dùng trong thùng gỗ, trợn trắng mắt nói ra: "Mẫu thân ngươi ta cứu về rồi, ta hóa hình thảo đâu?" "Nước, nước." "Đại Bạch tỷ tỷ, nước." Đại Bạch gật gật đầu, đối với trong viện miệng giếng khẽ hấp, lập tức một cỗ thanh tịnh dòng nước ào ạt toát ra, tựa như suối phun bình thường, tại Đại Bạch tín niệm khống chế phía dưới, rơi vào trong thùng gỗ. Rất nhanh, liền đem thùng gỗ kia cho lấp kín. Làm xong những này, Đại Bạch lần nữa nhìn về phía béo cá chép. Béo cá chép lần này vui sướng, tại trong chậu gỗ bơi qua bơi lại, nói ra: "Đại Bạch tỷ tỷ, cái kia hóa hình thảo ngay tại mẫu thân của ta trên thân đấy. Ở đâu? Ta tại sao không có tìm tới?" Đại Bạch hồ nghi, ngay tại mẫu thân của ta má trái dưới đệ nhất cắt cá vảy bên trong. Nghe vậy, Đại Bạch bán tín bán nghi, dựa theo béo cá chép cho tin tức, rất nhanh liền phát hiện mảnh quẻ, tìm được mảnh kia vảy cá. Mảnh này vảy cá cùng nó vảy cá không giống với, rõ ràng là một mảnh nghịch lân. Trong cảm giác, mảnh vảy ngược này ẩn ẩn tản ra một cỗ nhàn nhạt không gian ba động, lại là bị cái này tiểu béo cẩm lý mẫu thân luyện hóa thành một mảnh pháp bảo chứa đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, gốc kia hóa hình thảo hẳn là liền bị giấu ở trong đó. Đại Bạch giật mình, khó trách nó tìm nửa ngày đều không có phát hiện, nguyên lai là bị giấu ở trong này. Nếu không phải có béo cá chép nhắc nhở lời nói, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện.